Chương 491, ta thật sự có chút mệt mỏi. Chương 491, ta thật sự có chút mệt mỏi. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Địa tôn nhìn xem Trần Tầm, hỏi. Nhân tôn cũng nhìn xem Trần Tầm, hé miệng trầm mặc. Giảng đạo lý, mặc dù đối phương phủ định mình là trời tôn, nhưng đối mặt tấm kia đơn giản mặt giống nhau như lúc, hai tôn thật rất khó giữ vững tỉnh táo. Bất kể nói thế nào, người này nhất định cùng thiên tôn có quan hệ, lại là không nhỏ quan hệ. Đã như vậy, vậy khẳng định muốn cho mặt mũi. Với lại người này hiển nhiên là biết thân phận của bọn hắn, nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng, cũng không có toát ra một tơ một hào sợ hãi cùng tôn kính, toàn bộ hành trình mây trôi nước chảy. Thật, mười phần không đơn giản. Muốn nói không có quan hệ gì với thiên tôn, bọn hắn cũng không tin. Chuyện cũ năm xưa Trần, tìm kiếm tìm. Trần Tâm nói khẽ. Trần Tâm. Hai tôn nhíu mày, lật khắp não hải ký ức, đều có thể khẳng định, chưa từng có nghe nói qua. Trần đạo hữu, tiên thi thế nhưng là cực kỳ cường đại, ngươi nói hắn muốn tới tìm ngươi, có thể bản tôn tại sao không có tại ngươi trên mặt nhìn thấy một tia lo lắng đâu? Ngươi không sợ sao? Nhân tôn nuốt cằm nói. Trần Tâm hỏi lại, các ngươi không sợ à? Nhân tôn cùng địa tôn liếc nhau. Địa tôn ánh mắt chớp lên, nói ra, thiên tôn đối tiên thi mười phần coi trọng, đã từng nói qua, nếu chúng ta không địch lại, liền đi đầu rút lui. Nhân tôn gật đầu, cười nói, không sai, từ phía trên tôn nói gần nói xa, chúng ta tự nhiên nghe ra được tiên thi cường đại, bất quá chúng ta không có gì phải sợ, làm đại thiên thế giới tôn, coi như không địch lại tiên thi, nhưng chúng ta muốn đi, tiên thi cũng ngăn không được. Vô luận là thiên tôn dặn dò, vẫn là trước đây linh giới tiên đạo thái độ, đều có thể nhìn ra, tiên thi cường đại. Bất quá hai tôn nhưng cũng không sợ. Một bên hách cao mấy người con ngươi co vào không thôi. Cái kia tiên thi vậy mà cường đại đến loại trình độ này. Ngay cả hai tôn đều không địch lại. Chắc không được liền ngay cả tiên sinh đối nó đánh giá, đều là một cái rất mạnh mẽ tồn tại. Trần Tâm tay nâng lấy nước trà, ánh mắt lại yên lặng nhìn xem nhân tôn cùng địa tôn. Ánh mắt kia thấy hai tôn mười phần không được tự nhiên, lại vô hình có loại chịu không được cảm giác. Hai tôn rất nhanh liền mất tự nhiên rời đi ánh mắt. Trần Tâm đống nhiên ngược lại cười một tiếng, hai vị có lẽ coi trọng mình. Ân. Nhân tôn cùng địa tôn khẽ giật mình. Lời này có ý tứ gì? Hắn nếu muốn giết các ngươi chạy không được. Trần Tâm chắc chắn nói. Khôi Chân cùng Hách Cao đám người thần sắc đại chấn. Hai tôn càng là ngây ngốc một chút. Nhân tôn cười, Trần đạo hữu liền như vậy xem thường chúng ta. Địa tôn cũng nói, cái kia lâu dài đạm mạc biểu lộ lúc này cũng là lộ ra có chút không dễ nhìn. Đây là thật bị xem thường. Nếu không có thanh niên trước mắt thực sự dáng dấp cùng thiên tôn giống nhau, bọn hắn đắn đo khó định thân phận, không phải cao thấp muốn giáo huấn một phen. Hai tôn nhíu mày nhìn Trần Tâm một chút, liền biến mất ở sân. Cái kia sau cùng ánh mắt mặc cho ai nấy đều thấy được, là bất mãn, hoặc là nói không phục, nhưng hai tôn thân phận đương nhiên sẽ không bởi vì loại sự tình này đi cãi lại cái gì. Các loại tiên thì đến, lại nói, hai tôn cùng Trần Tâm lần thứ nhất gặp nhau, có thể nói tan rã trong không vui. Cùng tiễn hai tôn, Khôi Chân hành lễ qua đi, không khỏi nhìn về phía Trần Tâm, khổ sở nói, tiên sinh, cái này. Trần Tâm nhẹ giọng cười một tiếng, lời nói thật luôn luôn đả thương người. Nghe vậy, Khôi Chân biểu lộ thay đổi. Hách Cao gãi gãi cái cằm, lại gần, hỏi, tiên sinh, cái kia tiên thi liền kinh khủng như vậy a? Ngay cả đại thiên thế giới hai tôn mặt chi, đều chạy không được. Hách Cao hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, trách không được bản tôn lúc ấy nguy cơ sớm tối đâu. Bản tôn mặc dù đã là linh giới đỉnh phong, nhưng đối mặt loại này kinh khủng tồn tại, cùng sâu kiến khác nhau ở chỗ nào? Quả nhiên nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Âm Tuyệt Tình mấy người cũng là sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt nhịn không được nổi lên lo lắng. Dù sao nghe tiên sinh nói, tiên thi là sẽ tìm đến tiên sinh, cái kia tiên sinh có thể hay không đính trụ? Chiếu trước kia, đám người đối Trần Tâm tự nhiên là 10.000 cái lòng tin. Thế nhưng là cái kia tiên thi cũng quá kinh khủng. Ngay cả khối này hoàn vũ mảnh vỡ đứng đầu nhất tu sĩ đối mặt, thế mà chạy cơ hội đều không có. Có thể xưng từ trước tới nay, gặp người mạnh nhất. Trần Tâm gật đầu, ân, là rất khủng bố. Nghe nói Trần Tâm nói như thế, đám người càng luống cuống. Âm Tuyệt Tình thận trọng nói, tiên sinh, ngài trước kia cùng tôn này tiên thi đã từng quen biết ta. Đám người cũng đội vàng nhìn xem Trần Tâm. Đúng vậy a, tiên sinh hẳn là cùng tiên thi đã từng quen biết ta. Không phải làm sao lại rõ ràng như vậy tiên thi thực lực. Trần Tâm khẽ giật mình, vô ý thức lắc đầu, lại gật đầu một cái, có lẽ vậy. Trần Tâm biết, hắn đã từng khẳng định là cùng tiên thi đã từng quen biết. Bất quá, lại hẳn là điên rồi thời điểm. Với lại bộ phận này ký ức, bị điên rồi mình, xóa đi. Dưới mắt lúc này, là hắn lần đầu lấy thanh tỉnh chi thân cùng cái kia tiên thi liên hệ. Ách, vì cái gì mình sẽ nói lần đầu đâu? Chuyện gì xảy ra? Trần Tâm trong mắt hiện hiện một sợi mê mang. Tiên sinh, cái kia tiên thi đối với ngài có uy hiếp không? Đoàn Thương Hải nuốt nước miếng, hỏi. Đám người vội vàng bình hai. Cái này mới là mọi người quan tâm a. Dù sao tiên sinh mới nói qua, ngay cả đại thiên thế giới hai tôn đều trời không lại a. Trần Tâm cười gật đầu, lộ ra có chút vui vẻ, có. Hách Cao đám người thần sắc đột nhiên biến đổi, lập tức cảm giác thiên đều sập. Cái kia tiên thi thật rất khủng bố a. Khôi Chân lại nhìn xem Trần Tâm tiểu dung, cảm thấy nghi hoặc, nói thẳng, đã có uy hiếp, tiên sinh vì sao còn cười ra tiếng? Hách Cao mấy người cũng cảm thấy kinh ngạc, trong mối vẫn không có cách giải. Ai gặp được đối với mình sinh mệnh có uy hiếp, không phải cao mày, lo lắng hãi hùng. Làm sao đến tiên sinh cái này, còn vui vẻ lên đâu? Trần Tâm đột nhiên thở dài, đứng dậy, duỗi người một cái, vung lòng nói, các ngươi không hiểu loại này kỳ phùng địch thủ cảm giác, ta à, phiêu bạt tại thế đếm không hết bao nhiêu năm tháng, gặp chi địch, lại không một có thể ngăn cản ta một kiếm, ta một mình đứng tại đỉnh núi, thật sự có chút mệt mỏi. Đám người, nhân ngôn không. Câu nói này, đám người vô ý thức ở trong lòng hiện hiện, cả kinh vội vàng mất đi, đương nhiên ngoài miệng là lại không dám nói. Trần Tầm không để ý đám người phản ứng, và rút ra kiếm gỗ, dương trước người, khoe miệng thoáng qua câu lên, ta chỉ hy vọng hắn đừng để ta thất vọng, càng mạnh càng tốt. Tốt nhất có thể làm cho ta thụ thương, nếu có thể để cho ta thụ thương, ta thật sẽ phi thường cao hứng phi thường. Đám người trầm mặc. Nhưng bất kể nói thế nào, trong mọi người tâm nguyên bản lo lắng lại không hiểu tiêu tán. Tiên sinh phần tự tin này, thực sự có đủ làm cho người mê muội. Thậm chí lại ẩn ẩn có chút chờ mong bắt đầu, muốn nhìn một chút tiên sinh cùng tiên thi quyết đấu. Tiên sinh, nếu như ngươi thụ thương chảy máu, Tiểu Long có thể uống sao? Đột nhiên, Tiểu Hắc Long cái kia không đúng lúc lời nói vang lên. Đám người mắt trợn tròn. Tiểu Hắc Long cũng không để ý đám người, chỉ là ngửa đầu, con mắt sáng tỏ nhìn xem Trần Tầm. Tiểu Hắc Long ý nghĩ rất thuần túy, tâm hắn nghĩ, tiên sinh nước bọt đều đúng hắn đại bổ, như vậy huyết dịch đâu? Chẳng phải là lớn 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 đại bổ. Trần Tầm không thèm để ý chút nào, cười cười đang muốn nói cái gì, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía bầu trời không biết chỗ, con mắt hơi sáng. Hắn tới. Chương 492, áo bào đỏ ra sân. Chương 492, áo bào đỏ ra sân. Ai tới? Đám người sững sờ, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, thần sắc đột nhiên biến đổi, đồng dạng hướng phía ngoại giới nhìn lại. Sẽ không phải là tiên thi tới a? Sau một khắc, một cỗ không có gì sánh kịp sát khí phong bạo cuốn tới, tràn ngập thiên địa. Sát khí xuất hiện trong ngay mắt, này phương thiên địa trái tim tất cả mọi người nhảy đều chậm nửa nhịp. Tiên lai thành trong ngoài, vô số phàm nhân cùng tu sĩ sắc mặt lập tức trắng bệnh, một cỗ kinh khủng ngạt thở cảm giác từ cổ họng phun lên, nội tâm càng là không bị khống chế hiện hiện vô tận hoảng sợ. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, này phương địa vực rất nhiều thành trấn, vô số phàm nhân cùng tu sĩ trùng trùng điệp điệp địa sủi lơ trên mặt đất, ngũ quan run rẩy, miệng sủi bọt mép. Liền ngay cả xung quanh dãy núi bên trong, vô số chim thú cũng là rất nhanh bị sát khí ăn mòn, chết oan chết uổng. Cũng may nhân tôn cùng địa tôn phát giác, trước tiên thi triển thủ đoạn xua tán đi trong không gian sát khí. Nếu không chỉ là sát khí, liền đủ để cho giữa thiên địa sinh linh đổ thán. Trong lúc nhất thời, nơi đây thiên địa rất nhiều thành trấn lâm vào cuộc loạn. Vô số phàm nhân cùng tu sĩ từ dưới đất bò dậy, không biết xảy ra chuyện gì, liền bắt đầu sợ hai bốn nhảy lên. Có nhà phàm nhân trước tiên trốn hướng trong nhà, cửa sổ đóng chặt, rất nhiều tu sĩ càng là muốn phi thân thoát đi, lại phát hiện không gian quy tắc thay đổi, linh lực trong cơ thể càng là ly kỳ đình trệ, muốn bay cũng bay không được. Các tu sĩ chưa từng trải qua loại chuyện này, không khỏi là hoảng sợ đến cực điểm. Đúng lúc này, phát sinh vô số người cả đời khó mà quên được một màn. Vạn dặm không mây bầu trời đột nhiên vỡ ra một đạo to lớn khe hở, đen kịt, sâu không thấy đáy. Một đạo áo bào đỏ thân ảnh từ đó đi ra. Cặp kia chân trần, từng bước một, hướng phía hạ trống không tiên lai thành đi đến, phảng phất giẫm lên không khí cầu thang đồng dạng. Tóc trắng bay lên, áo bào đỏ cổ động, mỗi bước một bước, lòng bàn chân liền có thất thải gợn sóng hướng phía bốn phương tám hướng đẩy ra, mỗi bước một bước, lòng bàn chân liền có mặt quỷ ngàn vạn xoay tròn, hoặc thê lương hoặc âm hiểm, cười quỷ đều bốn phía truyền ra. Không gian sớm đã hỗn loạn đến cực hạn phát tắc, tại áo bào đỏ từng bước một bên trong, một tấc y mắng vỡ nát. Chẳng biết lúc nào, linh giới nguyên bản tình thiên, đống nhiên toàn bộ âm u xuống tới. Gió lớn nổi lên, đám mây tại thiên không nhanh chóng phiêu động. Cả vùng không gian ẩn ẩn chấn động, một cỗ trước nay chưa có cảm giác áp bách, hung hăng chấn áp giả lam vực, tiên lai thành các loại thành trấn càng là đứng mũi chịu sào. Cỗ này kinh khủng cảm giác áp bách, thậm chí không ngừng ảnh hưởng giả lam vực, toàn bộ linh giới, các đại vực đều cảm nhận được, làm cho người chính muốn ngạt thở. Tất cả địa vực, toàn bộ sinh linh đều là hoảng sợ nhìn về phía thiên cung. Bao quát các đại vực chủ, cùng không thiếu ngoại giới xâm lấn tu thiên giả, đều là sắc mặt kinh biến. Lòng có cảm giác phía dưới, không thể tin nhìn về phía giả lam vực phương hướng. Táng Tiên Lăng Cổ Thanh Phong đám người trong nháy mắt minh bạch cái gì, đem hết thủ đoạn, như bị điên tiền đến, đội vàng vô cùng. Thiên địa tại lúc này lại biến, hết thảy, phảng phất chỉ cần áo bào đỏ nguyện ý, liền có thể chớp mắt mẫn diệt. Cùng lúc đó, Thiên Lai Thành cái này mang. Hai tôn nhìn xem trên không áo bào đỏ thân ảnh, ánh mắt trước nay chưa có ngưng trọng. Bọn hắn lại như thế nào không biết, cái này tất nhiên liền là cái kia tiên thi biến thành. Quang vừa hiện thân, liền làm ra to lớn như vậy động tĩnh, pháp tắc tức thì bị động vỡ nát. Cường, mạnh đến cực điểm. Có khác một điểm, lệnh hai tôn vạn phần kinh nghi. Cái này tiên thi dùng như thế nào lấy Trần Tầm giống như thiên tôn mặt. Bất quá nghĩ đến tiên thi phục sinh, thật nhất liền là thiên tôn, cố ý bóp ra thiên tôn mặt cũng không kỳ quái. Tiên Lai Thành trong ngoài, vô số phàm nhân cùng tu sĩ nhìn xem áo bào đỏ tựa hồ hướng phía Tiên Lai Thành mà đến, đều sợ choáng váng. Đến giờ phút này, đã thuộc về bị dọa đến thất hồn lạc phách, thân thể đều nhấc không nổi, ngay cả ngất đều là một loại hy vọng xa vời, chỉ có thể cứng đờ đứng tại chỗ, ngửa đầu, ánh mắt sợ hãi nhìn xem. Mặc dù sát khí đã bị hai tôn xua tan, nhưng trước mắt đáng sợ chẳng cảnh, lại làm cho không thiếu phàm nhân trực tiếp dọa nước tiểu. Rất nhiều cảnh giới hơi thấp một chút tu sĩ, càng là nói thẳng tâm sụp đổ. Thiên vận trong tiêu cục, khổng vũ các loại tiêu cục thành viên đều là đứng tại võ tràng, thất thần nhìn lấy thiên cung, miệng đều điên cuồng run rẩy, bọn hắn cũng giống vậy, trong lòng sinh ra sợ hãi, khiến cho bọn hắn cứng ngắc, nói không nên lời một câu. Bất quá bởi vì khoảng cách quá xa, thị lực của bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy cái kia tập áo bào đỏ, căn bản thấy không rõ mặt, bằng không, khổng vũ đám người sẽ trực tiếp dọa điên. Chớ nói bọn hắn, dù là tại hậu viện khôi chân cùng hách cao đám người, cũng hơi miệng mở rộng, khiếp sợ nhìn lên bầu trời áo bào đỏ thân ảnh. Bọn hắn nghe tiên sinh miêu tả, đã biết tiên thi rất mạnh mẽ, nhưng cũng không nghĩ tới hắn chi ra sân như vậy nổ tung. Cái kia cường đại đến làm cho người giận sôi khí chàng, làm cho người thần hồn cũng nhịn không được vì đó kinh hãi. Đồng thời, tấm kia cùng tiên sinh đồng dạng mặt, là tình huống như thế nào? Cố ý hóa. Khôi chân thực lực không thấp, nhưng cũng bị hù dọa, thật bị hù dọa. Đang hót bảo sau khi xuất hiện, hắn cảm giác được không gian xung quanh pháp tắc vỡ nát, hắn liền bị hù dọa. Khôi Chân căn bản vốn không cảm tưởng, đây là một loại dạng gì tồn tại. Khôi Chân cũng thực sự không nghĩ ra, khủng bố như vậy tiên thi, trước đó làm sao lại tại Thiên Tôn trên tay. Chân Tâm biểu lộ lại cùng đám người không giống nhau, tại áo bào đỏ sau khi xuất hiện, hắn liền trở nên càng vui vẻ hơn, khóe miệng ý cười càng nồng đậm. Lúc này, áo bào đỏ đột nhiên bộ pháp dừng lại, lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía Tiên Lai Thành bên trong Thiên Vận Tiêu Cục. Ánh mắt hướng về hậu viện. Chân Tâm nhìn thẳng mà đi. Song phương ánh mắt tại hỗn loạn trong không khí đổ vào. Tên điên, ta tới. Áo bào đỏ khàn khàn như lưỡi cưa tử cắt chém giống như thanh âm vang vọng không gian. Trong ngay mắt, trừ ra một phần nhỏ người, còn lại tất cả mọi người lỗ tai chảy máu. Giữa thiên địa người lại không có chút nào phát giác, ngược lại kinh ngạc đắm chìm lấy. Tên điên, là người phương nào? Còn có, cái này áo bào đỏ thanh âm rõ ràng khó nghe đến cực điểm, có thể đám người nhưng từ trong giọng nói, nghe được một loại không hiểu cổ quái ôn nhu. Trong hậu viện, Chân Tâm chỉ là cười nhạt một tiếng, chưa từng trả lời. Hắn đã xác định, liền là điên thời điểm mình dở trò quỷ. Áo bào đỏ một mực xa xa mà nhìn chằm chằm vào Chân Tâm, đột nhiên, cái kia trống rông ánh mắt bên trong nổi lên chấn động kịch liệt cũng không hiểu. Lấy áo bào đỏ cùng Chân Tâm giằng buộc, hắn có thể xác định, đây chính là Chân Tâm. Nhưng là, làm sao không điên? Áo bào đỏ sau khi tỉnh dậy, đây là lần thứ nhất lâm vào thật sâu mê mang. Cùng lúc đó, hai tôn nghe nói áo bào đỏ ngôn ngữ, cũng là cảm thấy không hiểu, cái gì tên điên không điên tử? Cái kia Chân Tâm nói qua, tiên thi là tới tìm hắn, có thể rất hiển nhiên, cái kia Chân Tâm rất bình thường, không phải tên điên a. Nhân Tôn cùng Điệu Tôn liếc nhau, lập tức gật gật đầu, lóe ra hiện tại áo bào đỏ mặt đối lập. Vô luận là Thiên Tôn nhắc nhở, vẫn là lúc trước Chân Tâm kinh thường, khiến cho bọn hắn đều phải đứng ra. Bọn hắn tới đây linh giới, cũng vốn chính là vì tiên thi tới. Hiện tại tiên thi xuất hiện, đâu có đứng ngoài quan sát đạo lý. Và lại, làm đại tiên thế giới tôn, bọn hắn có giữ gìn ra giới trật tự chức trách, bọn hắn không thể để cho tiên thi loại nguy hiểm này tồn tại, hai họa ra giới. Nhân Tôn cùng Điệu Tôn vừa hiện thân, liền tan mất tất cả bình thường, toàn thân trên dưới, vô luận là vật trang sức, y quan, đai lưng đều tản mát ra sáng chói thất thải đạo vận quang mang, trong lúc nhất thời, hai tôn phảng phất hai vầng mặt trời, chiếu sáng nguyên bản âm u thiên địa. Chương 493, Trần Đại Ca có thể hay không liền là. Chương 493, Trần Đại Ca có thể hay không liền là. Hai tôn hiện thân, chiếu sáng thiên địa. Vô số ánh mắt chấn kinh nhìn lại, lại bởi vì quá mức ánh sáng, con mắt đều không mở ra được, càng là cảm thấy chút bị bỏng, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy hai đạo mơ hồ bóng người. Nhưng bất kể như thế nào, tất cả mọi người nội tâm đều là đại hỉ. Được cứu rồi. Một phương âm u, một phương ánh sáng. Đồ đần cũng nhìn ra được bên nào là tốt. Hai tôn, Tiêu Cục hậu viện, Khôi Chân đám người trong lòng kinh hô. Lúc này giữa thiên địa, ngoại trừ bọn hắn đám người này, cũng không ai biết trên không đột nhiên xuất hiện hai đạo quang ảnh thân phận. Tiên sinh, Khôi Chân nghiêng đầu nhìn về phía Trần Tầm, muốn nói lại thôi. Dù sao Trần Tầm mới nói qua, hai tôn đối mặt tiên thi là chiến không được, thậm chí tiên thi nếu muốn giết bọn hắn ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Mặc dù nghe bắt đầu rất không hợp thói thường, nhưng Khôi Chân đấy lòng vẫn là lựa chọn tin tưởng, cho nên cảm thấy lo lắng. Trần Tầm, làm sao? Khôi Chân chỉ trệ, lại nói không ra miệng. Chân Tâm cười nhạt, bọn hắn đã không tin ta, vậy liền để bọn hắn đụng chút tốt, có lẽ chỉ có cái chán đập phá máu mới có thể giải trí nhớ, mới có thể minh bạch cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Khôi Chân lập tức im tiếng, nhẹ gật đầu, nhìn về phía thiên cung. Hách Cao mấy người cũng là có chút khẩn trương, lẫn nhau ôm cánh tay, quan sát bắt đầu, càng xem cái kia đạo áo bào đỏ, càng là cảm thấy tim đập nhanh. Giữa thiên địa bầu không khí lâm vào quỷ dị ngưng trệ, chỉ có cuồng phong không ngừng, trên bầu trời đám mây cướp đến càng nhanh hơn. Giờ này khắc này, tất cả mọi người nói không ra lời, khẩn trương quan sát. Lúc này, bốn phương tám hướng chân trời, rất nhiều chùm sáng giống như mưa sao băng cấp đến, chính là xung quanh cách khá gần bị dị tượng hấp dẫn mà đến vô số tu tiên giả. Làm đám tu tiên giả nhìn thấy hiện trường, liền đột nhiên cùng nhau huyền không dừng lại, ánh mắt hoảng sợ. Sau đó, cảm giác khoảng cách không an toàn, lại bối rối cùng nhau nhanh lùi lại đi, thẳng đến bọn hắn cho rằng an toàn mới dừng lại, sau đó quan sát từ đằng xa. Áo bào đỏ đột nhiên ngẩng đầu lên, nghi ngờ mắt nhìn Trần Tầm, liền tạm thời thu tầm mắt lại, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía hai tôn, nhếch miệng lên một sợi nghiền ngẫm, thản nhiên nói, đại thiên thế giới chí cao nhân tôn cùng địa tôn lại chạy đến loại địa phương này, không phải là vì ta. Áo bào đỏ cái kia khàn khàn ngôn ngữ, vang vọng tại tất cả phàm nhân cùng tu sĩ bên hai. Biểu lộ không có chỗ nào mà không phải là trở nên mờ mịt. Đại tiên thế giới, nhân tôn, địa tôn, cái kia, đó là cái gì? Nghi hoặc một hồi, mọi người cũng phản ứng lại, mặc dù cụ thể không biết, nhưng đại thiên thế giới rõ ràng là một cái thế giới mặt khác, với lại nghe xong liền rất lợi hại, tuyệt đối so với linh giới còn muốn lợi hại hơn. Về phần nhân tôn cùng địa tôn, nghĩ đến là hai đạo quang ảnh xưng hô. Cái gọi là chí cao, hẳn là hai người này thuộc về cái kia đại thiên thế giới tồn tại cường đại nhất. Giới này chịu không được ngươi giày vò. Địa tôn nhìn chằm chằm áo bào đỏ, bình tĩnh mở miệng, thanh âm tại toàn bộ không gian tiếng vọng, thanh âm kia bên trong bình tĩnh lại như có ma lực, khiến cho lòng của mọi người tự đều yên tĩnh không thiếu. Nhân tôn nghe nói, ánh mắt khẽ nhúc đích. Hắn nghe được địa tôn ý tứ, là muốn tạm thời đem tiên thi chủ xuất khỏi linh giới. Nói cách khác, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn động thủ. Nói cho cùng, là kiêng kỵ, mười phần kiêng kỵ. Dù sao thiên tôn sớm có đã cảnh cáo, như khó mà trấn áp, trước hết đi từ bỏ. Với lại thiên tôn để bọn hắn hỗ trợ trấn áp, đó còn là tiên thi chưa xuất thế điều kiện tiên quyết, giờ phút này, tiên thi biến thành áo bào đỏ, lại rõ ràng đứng tại trước mắt. Áo bào đỏ vi vi ngước mắt, xa xa nhìn về phía Tiêu Cục hậu viện cái kia đạo thanh y liễu thân ảnh, thâm thúy trong hai con ngươi có ẩn ẩn ngàn vạn phù chú xoay chậm chậm, ngựa khí giống như vạn năm không thay đổi hàn băng. Tiên điên ở đây, ta làm sao có thể rời đi đâu? Nhân tôn cùng địa tôn mày nhăn lại, âm thầm suy đoán tiên thi trong miệng tiên điên đến tuột cùng là ai. Không nói hai tôn, giữa thiên địa những người khác cũng đều cảm thấy hoang mang cùng kinh nghi. Tôn này áo bào đỏ phá không mà đến, mang theo uy thế ngập trời, hắn thực lực khủng bố từ không cần nhiều lời. Mà giờ khắc này nhìn, tôn này áo bào đỏ hiển nhiên là vì một người điên mà đến. Có thể bị bực này cường giả nhớ thương, cái người điên kia tất nhiên cũng là khó lường siêu cấp cường giả. Còn nữa, nhìn áo bào đỏ đến tư thế, cũng rõ ràng là bất thường, giống như là đến đánh nhau. Thiên vận tiêu cục võ tràng, Khổng Vũ đám người vẫn như cũ biểu hiện sợ hãi, có thể ánh mắt chỗ sâu cũng hiện lên nghi hoặc. Tên điên, một bên Minh Nghiệm nghĩ đến cái gì, não hải tựa như giật điện tê một cái, miệng nàng môi khẽ nhếch, song đồng dần dần có rút lại thành cây kim trạng. Vùng này, cái nào nghe nói qua cái gì tên điên a? Muốn nói duy nhất tên điên, Trần đại ca trước đó không đồng nhất thực là điên sao? Cha, cha, Linh Niệm lên tiếng. Ân. Khổng Vũ nghiêng đầu gặp Linh Niệm trạng thái 10 phần không đúng, cũng không có quá mức kinh ngạc, thụ trên trời áo bào đỏ ảnh hưởng, bọn hắn người nào trạng thái là tốt. Bất quá Linh Niệm câu nói tiếp theo, lại khiến cho Khổng Vũ đám người phía sau lưng đột nhiên phát lạnh. Cha, hắn nói có thể hay không liền là Trần đại ca? Ta, chúng ta xung quanh thành trấn, ngoại trừ lúc trước Trần đại ca bên ngoài, nhưng là không còn nghe nói qua đường người điên. Linh Niệm ngữ khí rung động nhưng, hốc mắt đỏ lên, lo lắng sắc khóc. Sẽ không. Khổng Vũ lập tức khẽ quát một tiếng, cả lâm mà nói, ngươi Trần đại ca, mặc dù cũng là tu tiên giả, nhưng lại như thế nào cùng mặt trên mấy vị kia so sánh? Sẽ không, sẽ không. Tăng Biêu đám người trầm mặc vô ngôn, bất quá biểu tình kia càng bật ba. Thiết Quân thở sâu, thấp giọng nói, Tiểu Ninh, ngươi chớ có suy nghĩ lung tung, ngươi không nghe thấy, kia cái gì hai tôn đến từ cái gì đại thiên thế giới à? Trần Tầm, Trần Tiên Sư liền xem như tu tiên giả, nhưng tu vi chỉ sợ liền tại linh giới cái kia vô số tu tiên giả bên trong đều không có chỗ xếp hạng, cho nên không thể nào. Linh Nghiệm nghe vậy, nhưng không có mảy may thoải mái tinh thần, ngước mắt nhìn xem trên không kinh khủng áo bào đỏ, tâm càng điệu nắm chặt nắm đấm, móng tay đều đâm vào trong thịt. Nước mắt tại Linh Nghiệm trong mắt đảo quanh, nàng nhớ lại, đoạn thời gian trước cùng điên lúc Trần Đại Ca từng ly từng tí. Thời điểm đó Trần Đại Ca, điên không giả, nhưng lại mỗi thời mỗi khắc đều rất vui vẻ. Nàng không hy vọng Trần Đại Ca là cái gì cường đại tu tiên giả, chỉ hy vọng Trần Đại Ca có thể một mực bình an xuống dưới. Ngươi nói tên điên, họ gì tên gì? Nhân Tôn nhịn không được hỏi. Hai tôn mới nghe Trần Tầm nói qua tiên thi sẽ tìm đến hắn không giả, có thể Trần Tầm rõ ràng cũng không phải tên điên. Kỳ thật hai tôn trong lòng cũng có đáp án, biết cái gọi là tên điên, rất có thể liền là Trần Tầm, nhưng bọn hắn vẫn là muốn nghe tiên thi chính miệng nói ra. Và anh. Đột nhiên, vô tận sát khí từ áo bào đỏ trên thân bộc phát, giống như thực chất sát cơ tràn ngập ở trong thiên địa mỗi một hẻo lánh. Tạch 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 két, chiến đấu còn chưa bắt đầu, thiên địa không gian liền bắt đầu dần dần vỡ ra, không gian mảnh vỡ giống như bông tuyết chốc ra. Một màn này, thấy mọi người sắc mặt trắng bệnh, tuyệt vọng không thôi. Đây rốt cuộc được nhiều cường? Không thiếu đến đây vây xem tu tiên giả trong nháy mắt lên thoát đi chi tâm. Loại cấp bậc này chiến đấu đã không phải là bọn hắn có thể quan sát. Trước mắt áo bào đỏ thân ảnh, tu vi đã sớm vượt xa linh giới cực hạn. Nếu quả như thật cùng cái kia cái gọi là đại thiên thế giới hai tôn khai chiến, bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi, toàn bộ linh giới có lẽ đều sẽ bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Hai tôn thấy thế ánh mắt đống nhiên trở nên cảnh giác, cũng không hiểu, không rõ áo bào đỏ vì sao đột nhiên bộc phát khủng bố như thế sắc cơ. Liền nghe áo bào đỏ băng lãnh như rơi cửu u thanh âm vang lên, tên điên, chính là ta túc địch, ta nhất tán thành người, các ngươi hai cái cũng xứng biết người điên tính danh. Chương 494, vận sức chờ phát động, thủ hộ lồng ánh sáng. Chương 494, vận sức chờ phát động, thủ hộ lồng ánh sáng. Hai tôn mắt điên cuồng lấp lóe, bọn hắn còn không có tư cách biết cái gọi là người điên tính danh. Tiên thi cư nhiên như thế khinh thị bọn hắn. Hai tôn gặp tiên thi sát cơ càng sâu, cũng không khỏi âm thầm vận chuyển tiên linh lực, vận sức chờ phát động. Thiên cung phía trên, một phương áo bào đỏ thân ảnh sát cơ nồng đậm, tạo nên vô biên sát khí cùng đen kịt ma khí, đen kịt ma khí giống như mực nước, đem trọn phiến thiên không đều nhuộm đen. Hai tôn một phương, quang mang chói mắt, thất thải chi mở mịt cũng khoảng cách trải rộng ra, tại thiên cung cùng áo bào đỏ tán phát ma khí ẩn ẩn hình thành tư thế ngang nhau. Chỉ ít từ tình huống dưới mắt nhìn lại, nhìn không ra phương nào lợi hại hơn. Song phương chỉ là thoáng triển lộ khí tức, toàn bộ không gian liền kịch liệt lay động bắt đầu, trời đất quay cuồng, xung quanh dãy núi nứt gãy, dòng sông đình trệ, không gian càng là vỡ vụn nhanh hơn, mảnh vỡ tuôn rơi mà rơi. Như thế động tĩnh, linh giới thiên đạo làm sao có thể không phát hiện được? Sớm tại áo bào đỏ xuất hiện lúc, đưa tới dị tượng liền hấp dẫn linh giới thiên đạo chú ý lúc này, thiên đạo liền có lưu một sợi ý niệm nhìn xem nơi đây. Thiên đạo là lo lắng linh giới thật sẽ ở tiếp xuống đại chiến bên trong, phá thành mảnh nhỏ. Liền ngay cả thiên đạo đều tại nội tâm gọi thẳng nghiệp chướng. Linh giới chính vào gia kiếp ăn mòn, vốn là 10 phần không ổn định, muốn chống nổi lượng kiếp cùng kỷ nguyên thay đổi vốn là gian nan trọng trọng, hết lần này tới lần khác tại loại này thời kỳ mấu chốt, linh giới lại nên đón tiên thi loại này đại khủng bố tồn tại. Đây là đại đạo muốn vong linh giới a. Đến loại tình huống này, thiên đạo mới mặc kệ song tôn có thể hay không đấu qua tiên thi, chỉ biết là, như chiến lên, vô luận thắng thua, linh giới hạ chẳng đều sẽ 10 phần thê thảm. Với lại, song tôn mạnh hơn, chung quy là người tu, đối với rất nhiều chuyện bất mãn cảm là xa xa không bằng thiên đạo. Tại linh giới thiên đạo cảm giác bên trong, tiên thi là vậy là kinh khủng, không thể chiến thắng. Thuộc về nguy hiểm đến cực hạn nhân tố. Cũng chính là bởi vậy, vô luận lúc trước Cổ Thanh Phong như thế nào thỉnh cầu, thậm chí hai tôn thân tử lối ra, linh giới thiên đạo đều không muốn ra tay trợ giúp. Sát thực nói, là không dám. Không tham dự, linh giới có lẽ còn có kéo dài khả năng, một khi tham dự, linh giới chắc chắn không còn tồn tại. Đối mặt đây hết thảy, linh giới thiên đạo lập tức có thể làm, chỉ là trong bóng tối phát lực, điên cuồng vững chắc lấy linh giới bản nguyên. Đồng thời, linh giới thiên đạo tự nhiên cũng mắt thấy toàn bộ hành trình, hắn cũng thực không thực địa đem lực chú ý nhìn về phía tiên lai thành bên trong nhà kia Tiêu Cục Thanh Y thân ảnh trên thân. Thiên đạo vừa rồi chú ý tới áo bào đỏ ánh mắt, tự nhiên mà vậy cũng nhìn sang. Lần đầu tiên bắt đầu thấy lúc, linh giới thiên đạo đều bị kinh đến. Cái này không phải liền là đại thiên thế giới thiên tôn? Lúc nào đến linh giới? Áo bào đỏ vì cái gì xưng thiên tôn là tên điên? Ngoài ra còn có một điểm, dưới mắt hai tôn sắp cùng tiên thi đối kháng, thiên tôn làm sao lại tại cái kia nhìn xem? Nhân tôn, thiên thi quỷ dị, chúng ta không thể chờ. Địa tôn ngưng trọng truyền âm nói. Nhân tôn âm thầm gật đầu, minh bạch địa tôn chi ý, bọn hắn trước tiên cần phải xuất thủ, đánh tiên thi một cái trở tay không kịp. Niệm đây, nhân tôn ánh mắt ngưng lại, ẩn vào trong tay áo hai tay hư nắm, từng sợi lực lượng pháp tắc từ lòng bàn tay xoay tròn lên. Mặc dù linh giới pháp tắc đã băng loạn, xung quanh không gian pháp tắc tức thì bị tiên thi ra sân chấn vỡ, nhưng đến hai tôn loại tầng thứ này, thời điểm then chốt, đã không cần ỷ vào ngoại giới pháp tắc, trong cơ thể của bọn họ liền có cô đọng lấy pháp tắc. Địa tôn một đám lòng bàn tay, một viên hạt châu màu đỏ hiện hiện. Hạt châu màu đỏ vi vi nhộn nhạo ánh sáng, một cỗ ngập trời uy thế từ đó bắn ra. Hai tôn nhưng cũng không dùng mình thủ đoạn mạnh nhất, chỉ vì thân ở linh giới, bọn hắn trong lòng có kiêng kỵ. Dù sao đây là một phương dung nạp lấy vô số sinh linh thế giới a. Nếu thật đến loại kia không thể khống hoàn cảnh, sẽ sinh linh đổ thán. Một khi phát sinh loại chuyện đó, chính bọn hắn nội tâm băn khoăn, thiên tôn cũng tất nhiên sẽ vấn trách. Nhân tôn cùng địa tôn muốn làm bây giờ, liền là muốn cho tiên thi biết, bọn hắn sẽ không lùi bước, muốn cho tiên thi biết khó mà lui, muốn lấy cái giá thấp nhất, đem tiên thi trục xuất khỏi giới. Đi ngoại giới, liền có thể bung ra đánh. Thiên địa lay động càng kịch liệt. Cái kia rất nhiều ở chân trời xa xa ngắm nhìn tu sĩ trực tiếp rốt cuộc đứng không vững, rơi xuống hạ không, rơi xuống trên mặt đất. Bao quát tiên lai thành ở bên trong từng cái thành trấn đám người cũng đều sủi lơ trên mặt đất, thần sắc run rẩy, dọa đến ngũ quan đều bóp méo. Ngược lại là thiên vận trong tiêu cục, khổng vũ đám người vẫn an nhiên đứng thẳng, giống như không nhận thiên địa đại thế ảnh hưởng. Hậu viện, đám người thần sắc nghiêm trọng. Đoàn Thương Hải cùng Nam Cung Niêu nội tâm lo lắng, thỉnh thoảng nhìn về phía Trần Tầm muốn nói lại thôi. Các ngươi muốn nói cái gì? Trần Tầm nghiêng mắt hỏi. Bất ngờ Đoàn Thương Hải cùng Nam Cung Niêu đột nhiên quỳ sát hạ. Đoàn Thương Hải sắc mặt tái nhợt, run giọng nói, "Thương Hải cả gan, cực khổ mời tiên sinh bảo vệ cái này một phương các thành trấn phàm nhân, chờ một lúc chiến lên, loại kia mênh mông uy áp cùng chiến đấu ba động quét sạch, toàn sẽ chết." Nam Cung Niêu cũng là chăm chú đem đầu dập đầu trên đất, tiết hầu nhấp nô. Vùng này các thành trấn, phàm nhân thu về đến, nói ít đều có hơn triệu, nếu như bị chiến đấu ba động tác động đến, đó là cỡ nào cực kỳ bi thảm. Âm Tuyệt Tình cùng Cơ Vô Thương nghe vậy, lông mày trong nháy mắt nhăn lại, nhìn chằm chằm Đoàn Thương Hải cùng Nam Cung Niêu, nội tâm ngoại trừ một chút tức giận cùng hận hắn không tranh cảm xúc, có khác phức tạp cảm xúc. Bất quá hai người cũng ngờ tới tiên sinh sẽ đáp ứng, thậm chí kỳ thật đều không cần Đoàn Thương Hải cùng Nam Cung Niêu nói, tiên sinh cũng sẽ chủ động bảo vệ. Dù sao vùng này phàm nhân thực sự nhiều lắm, như thuần là tu tiên giả, tiên sinh có lẽ sẽ không quan tâm, phàm là người liền không đồng dạng. Cho tới nay, tiên sinh đối đãi phàm nhân hoàn toàn chính xác không thể nói. Còn nhớ từng tại Bắc Việt lúc, tiên sinh mặc dù mặc kệ chính ma tranh chấp, nhưng cũng lối ra cảnh cáo bọn hắn chớ có tai họa quá nhiều phàm nhân. Phương diện này, tiên sinh chưa bao giờ thay đổi. Lượng kiếp có lẽ tiên sinh bởi vì một số nguyên nhân mặc kệ, nhưng loại này tu tiên giả chiến đấu tạo thành tai vạ bất ngờ, tiên sinh tất nhiên sẽ quản, khẳng định. Quả nhiên, chân tâm cười nói, lại vẫn cầu lên ta tới, làm sao? Các ngươi liền cảm giác ta như thế đạm mạc vô tình a? Đoàn Thương Hải cùng Nam Cung Niêu đại hỉ, ánh mắt lại đỏ lên, mãnh liệt dập đầu ba cái, không dám, cũng không từng. Chân tâm không còn nói cái gì, mà là tay áo khinh phất một cái. Sau một khắc, các thành trấn liền có màu trắng nhạt lồng ánh sáng trống rỗng dâng lên bao phủ. Trong ngay mắt, một cỗ to lớn cảm giác an toàn tại các thành trấn phàm nhân trong lòng bốc lên. Các thành trấn phàm nhân còn tưởng rằng là trời xanh hiền linh, trước tiên quỳ lạy trên mặt đất, cảm ơn thượng tiên. Cái này đột nhiên xuất hiện nhạt lồng ánh sáng màu trắng cũng hấp dẫn trên không áo bào đỏ cùng hai tôn cùng rất nhiều tu sĩ chú ý, các tu sĩ cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem bao phủ các thành trấn nhạt lồng ánh sáng màu trắng, phần lớn đều cho rằng là có cường giả sớm bố trí trận pháp bảo vệ. Áo bào đỏ lườm lồng ánh sáng một chút, liền nhìn về phía Thiên Vận Tiêu Cục phương hướng, hắn tự nhiên biết đây là Trần Tầm kiến cho, bất quá hắn cũng không như vậy phát biểu cái gì. Ngược lại là hai tôn ánh mắt nổi lên chấn kinh, chỉ vì bọn hắn cảm nhận được nhạt lồng ánh sáng màu trắng cường độ. Thủ đoạn như thế, nơi đây người, ngoại trừ tiên thi cùng bọn hắn, tựa hồ cũng chỉ có cái kia cùng thiên tôn dung mạo na ná cực điểm thần bí Trần Tầm có lẽ có thể làm được. Chương 495, áo bào đỏ tiên cường đại. Chương 495, áo bào đỏ tiên cường đại. Nhân tôn bỗng nhiên nhìn thấy áo bào đỏ đem lực chú ý đặt ở tiên lai thành bên trong, liền biết đây là cơ hội tốt nhất. Địa tôn hiểu ý, khẽ gật đầu. Nhân tôn thấy thế, thân hình trở nên hư ảo, đột nhiên nhấc trưởng gỗ tới, lòng bàn tay ấp ủ thật lâu lực lượng pháp tắc trong nháy mắt giống như hỏa sơn đồng dạng bộc phát. Ong ong ong, mãnh liệt pháp tắc vô hình, lại tại giờ khắc này ở tiên địa tạo nên dồn dập tiếng vọng. Cái kia xa xa vây xem rất nhiều tu sĩ thụ cái này đột nhiên bộc phát pháp tắc ảnh hưởng, đều là sắc mặt đại biến, tựa như cảm thấy trong đầu có ngàn vạn kim châm, đều đau khổ ông đầu, ngã nhào trên đất, đau đến lăn lộn đầy đất. Các tu sĩ thậm chí hoảng sợ phát ra được, tu vi đều tại bị một tấc chém tới. Bọn hắn chỉ là vây xem thôi, nhưng đã dám đến vây xem, liền muốn làm tốt nỗ lực nghiêm trọng đại giới chuẩn bị. Áo bào đỏ cùng hai tôn chi chiến, lại há có thể là những tu sĩ này có thể vây xem. Nhân tôn vừa ra tay, thuần túy là nhằm vào áo bào đỏ, về phần cái này rất nhiều vây xem tu sĩ, hắn chỗ nào lại lo lắng tai họa không tai họa, cũng không thể không xuất thủ. Trái lại cái kia rất nhiều bị Trần Tầm bố trí xuống nhạt lồng ánh sáng màu trắng các thành trấn, tại trận này mãnh liệt pháp tắc ba động bên trong, chưa nhận ảnh hưởng gì. Không chút nào khoa trương mà nói, nếu không có Trần Tầm phù hộ, chỉ là nhân tôn lần đầu xuất thủ, nơi đây liền sẽ có vô số phàm nhân bị tác động đến tiếp theo tại chỗ tử vong. A, áo bào đỏ đem ánh mắt từ trên người Trần Tầm thu hồi, nhìn về phía hai tôn ánh mắt bên trong, dần dần hiện hiện một tia trào phúng. Không sai, liền làm điểm ai. Thậm chí đối mặt nhân tôn cái kia tàn phá mà đến pháp tắc, đều không mang theo nhìn thẳng vào một chút. Cũng được, đã tìm được tên điên, ta cũng không nhất thời vội vã, ta liền để cho các ngươi minh bạch cái gì gọi là chênh lệch. Hai cái đại thiên thế giới. Sâu kiến. Áo bào đỏ nhàn nhạt mở miệng, đối mặt tàn phá tới bảng bạc pháp tắc, lại không triển khai một điểm chống cự, thậm chí chậm rãi giang hai cánh tay, nên đón pháp tắc dòng lũ đến. Một màn này, thấy hai tôn mí mắt chực nhảy. Hắn muốn làm gì? Bộ này tư thái, quả thực là một điểm cũng không có đem bọn hắn để vào mắt. Thế mà còn xưng hô bọn họ là sâu kiến. Nhân tôn cảm thấy mình nhân cách nhận lấy vũ nhục, cho tới bây giờ đều là hắn xem người khác làm kiến hôi, hôm nay, thế mà. Nhân tôn ánh mắt trở nên băng lãnh, mắt thấy pháp tắc dòng lũ đã phô thiên cái địa, triệt để đem áo bào đỏ bao khỏa, liền chuyển trưởng là chỉ, quắc, cho bản tôn. Cấm. Xoẹt, rất nhiều vô hình pháp tắc thuận tiện giống như thụ mệnh lệnh, giống như du long, đem không chút nào chống cự áo bào đỏ thành công tầng tầng trói buộc, giam cầm. Gặp đây, nhân tôn con mắt sáng lên, một vòng kinh hỉ lên. Hắn đạo này thủ đoạn, chỉ cần đem địch nhân thành công giam cầm, liền chưa hề có tránh ra khỏi. Đối áo bào đỏ thi triển thủ đoạn này, duy nhất khó khăn chính là sợ áo bào đỏ trực tiếp tiến hành phá hủy, nhưng bây giờ, áo bào đỏ khinh thường. Ha ha, Thiên Thi a Thiên Thi, ngươi thật sự là xem thường người a. Nhân tôn cười lạnh một tiếng, thương xúc nói, địa tôn, hắn đã bị cầm trói, ngươi mau động thủ đi, các loại thiên tôn đến, gặp qua chúng ta đã đem tiên thi thu thập, chắc chắn giật nảy cả mình. Nhân tôn đã nghĩ đến thiên tôn sau khi trở về biểu lộ. Niệm đây, nhân tôn không khỏi bật cười. Thiên tôn đến cùng vẫn là quá mức xem trọng tiên thi. Có lẽ tiên thi thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng thực lực mạnh hơn, có thể hết lần này tới lần khác không có đầu óc, thì có ích lợi gì đâu. Ân. Địa tôn gật đầu, nói, đi. Dứt lời, lòng bàn tay đỏ châu bá địa lướt đi. Trước một khắc mê ngươi đỏ châu, sau một khắc liền trở nên vạn trượng chi lớn, phảng phất một vòng rơi xuống tịch dương, gần trong căn tấc. Luyện. Địa tôn một tiếng than nhẹ, to lớn đỏ châu liền bắn ra kinh khủng tế luyện chi lực, luyện hóa bản vật. Và anh. Theo tế luyện chi lực bộc phát, giữa thiên địa có cây trong nháy mắt khô héo, dòng sông trong nháy mắt bị bốc hơi không còn một mảnh. Vô số sơn dạ yêu vật tại uy năng cỡ này dưới, cũng cấp tốc khô cát, đã mất đi sinh cơ. Những cái kia xa xa vây xem vốn là bị người tôn chỗ thi triển pháp tắc ảnh hưởng các tu sĩ thì càng không dễ chịu, ngoại trừ trong cơ thể từng khúc bị chém tới tu vi, thu đỏ châu tế luyện ảnh hưởng, đều đã dần dần trở nên thần trí không rõ. Nếu không có địa tôn cố ý khống chế một chút, những tu sĩ này hạ chẳng, cũng sẽ cùng cái kia rất nhiều cỏ cây không khác. Nhân tôn vẫn duy trì động tác, cấm trói buộc áo bào đỏ, bất quá nụ cười trên mặt lại càng nồng nặng. Thỏa. Hắn cùng địa tôn hiệp đồng xuất thủ, xem như lấy cái giá thấp nhất chế phục tiên thi. Chỉ ít không cần giống chống thua chiêng, đem linh giới khiến cho phá thành mảnh nhỏ. Địa tôn tế ra bảo bối, tên là Luyện Yêu Châu, chính là đại tiên thế giới đỉnh cấp tiên bảo. Theo nhân tôn, tiên thi biến thành áo bào đỏ, chính là yêu vật. Lấy địa tôn Luyện Yêu Châu tới thu thập, không thể thích hợp hơn. Tại pháp tắc của hắn cấm trói dưới, tiên thi lại không cách nào phản kháng, chỉ có thể thành thành thật thật bị luyện hóa. Phía dưới rất nhiều thành trấn phàm nhân cùng tu sĩ đã sớm bị kinh ngạc đến ngây người. Các tu sĩ khiếp sợ là, khí thế hung hung áo bào đỏ, thế mà nhanh như vậy bị hai tôn chế phục. Mà các phàm nhân rung động lại là, cái kia gần trong gang tấc to lớn mặt trời bọn hắn chưa từng gặp qua tràng diện như vậy thần thông. Tiêu cục hậu viện, Khôi Chân cùng Hách Cao đám người cũng trợn mắt hốt mồm. Trong tưởng tượng thiên về một bên chiến đấu, căn bản không có xuất hiện. Ngược lại là áo bào đỏ chủ quan, bị hai tôn hai ba lần liền chế phục. Bất quá có sao nói vậy, hai tôn không hổ là hai tôn, quá mạnh. Đám người cảm thụ được trên không pháp tắc dòng lũ cùng cái kia một viên to lớn quỷ dị đỏ châu, rất khó không kinh thán. Hách Cao mấy người có thể cảm nhận được, như đổi lại bọn hắn, càng là chống cự không được một điểm. Tại hai tôn chỗ ấy, bọn hắn những người này thật thuộc về sâu kiến. Ngược lại là Âm Tuyệt Tình ánh mắt lấp lóe, cảm giác sự tình căn bản không đơn giản như vậy. Hắn căn bản là không có nghiêm túc, đang đùa bỡn đâu các ngươi, vừa rồi chẳng lẽ không nghe hắn nói muốn để hai người kêu biết trên lại sao? Tiểu Hắc Long đống nhiên bĩu môi nói. Trần Tầm đưa tay vuốt vuốt Tiểu Hắc Long đầu, cười nói, Tiểu Hắc Long đều so với các ngươi thông minh. Kỳ hỉ. Tiểu Hắc Long đạt được khích lệ, thập phần vui vẻ. Ách. Nghe vậy, Khôi Chân cùng Hách Cao mấy người biến sắc, tâm lại nắm chặt lên, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia bôi đang bị tế luyện áo bào đỏ thân ảnh. Con ngươi chấn động. Nếu thật là dạng này, vậy đã nói rõ áo bào đỏ so hai tôn mạnh đến mức không phải một điểm nửa điểm. Khủng bố như vậy tồn tại, đến cùng đến từ chỗ nào? Cùng lúc đó, trên bầu trời, nhân tôn nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Địa tôn ánh mắt cũng bắt đầu biến hóa. Chỉ vì Luyện Yêu Châu, đối tiên thi thế mà một chút hiệu quả đều không có. Xem cái kia tiên thi biến thành áo bào đỏ, tắm rửa tại Luyện Yêu Châu luyện hóa chi lực dưới, thần sắc lại hiện lên quỷ dị hưởng thụ. Ta biết được các ngươi trong lòng có kiên kỵ, có lẽ đây không phải các ngươi thủ đoạn lợi hại nhất. Nhưng là chênh lệch, chắc hẳn các ngươi đã rõ ràng, ta coi như đứng đấy bất động, các ngươi đều không đả thương được ta mảy may. Áo bào đỏ ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn chằm chằm hai tôn, điềm nhiên nói, không thú vị hai cái sâu kiến, vẫn là tên điên có ý tứ à. Sau một khắc, phanh soạt một tiếng vang thật lớn đông nhiên vang vọng. cấm trói tại áo bào đỏ trên người pháp tắc vỡ vụn. Áo bào đỏ đột nhiên vây tay, vạn trượng luyện yêu châu liền cấp tốc thu nhỏ, lướt vào tay hắn. Áo bào đỏ cầm bút lên luyện yêu châu, hướng phía đã ngây người hai tôn, dương lên, rêu cợt nói, đây là cái gì phá loạn ý mà? Lập tức đột nhiên bóp nát, giang giác, luyện yêu châu vỡ thành cát bã. Hai tôn biểu lộ rốt cục đại biến, giữa thiên địa cũng là tĩnh mịch một mảnh, tất cả mọi người mắt trợn tròn, hô hấp đều đình chỉ, chỉ có Trần Tầm, đôi mắt sáng sáng, tâm tình càng vui vẻ. Cái này một cái áo bào đỏ tiên, thuộc về hắn đến nay gặp người bên trong duy nhất có thể vào mắt. Chương 496, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Chương 496, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Giữa thiên địa tĩnh mịch, chỉ có không gian mảnh vỡ không ngừng rớt xuống tuôn rơi âm thanh. Hai tôn gặp một chút phản vệ, sắc mặt hơi tái nhợt, lấy lại tinh thần, nhìn về phía áo bào đỏ, ánh mắt cũng triệt để thay đổi. Dễ như trở bàn tay phá vỡ nhân tôn pháp tắc cấm trói, luyện yêu châu càng là đối với hắn không hề có tác dụng. Mặc dù hai tôn bởi vì trong lòng có kiêng kỵ còn có rất nhiều thủ đoạn càng mạnh hơn không dùng, nhưng giờ phút này đã hiểu cùng áo bào đỏ trên lệnh. Tại sao có thể có cường đại như vậy tồn tại? Hai tôn nội tâm khó mà bình tĩnh. Bản tôn liền không tin, địa tôn, người ta thi triển toàn lực, chế phục tiên thi. Nhân tôn nghiêm nghị truyền âm nói. Địa tôn trầm mặc một cái chớp mắt, giới này nên như thế nào? Nhân tôn hơi cắn răng, không quản được nhiều như vậy, nếu có thể lấy một giới làm đại giá chế phục tiên thi, đó cũng là kết quả rất tốt, nếu như giới mắt không xuất thủ, ngày sau, coi như không chỉ như thế giới, ra giới đều muốn nhận tai nạn. Đến lúc đó hậu quả, càng khó nhận thụ. Địa tôn ánh mắt khẽ run lên, trong lúc nhất thời cảm thấy chật vật lựa chọn. Một giới sinh linh, đó là một cái cỡ nào con số kinh khủng. Như thi triển toàn lực, linh giới chắc chắn chỉ còn cái thể xác, trong thời gian ngắn sinh linh tử thương số lượng chí ít đạt tới 8 thành trở lên. So với lượng kiếp cùng kỷ nguyên thay đổi tạo thành ảnh hưởng đều muốn dọa người. Giới này không đề cập tới tu sĩ, hơn 9 thành đều là phàm nhân, đếm bằng ước ước và tính, nhân tôn, ngươi làm người tôn, thật làm tốt quyết định à. Địa tôn thở dài một tiếng, hỏi ngược lại. Nhân tôn trì trệ, khí tức đều hỗn loạn bắt đầu, trầm giọng nói, như cũng không làm ra quyết đoán, tương lai tổn thất liền không ngừng cái này ước ước vạn phàm nhân rồi. Địa tôn, cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất thụ hán loạn. Nhân tôn thúc giục. Bởi vì hắn sợ một hồi sẽ qua, hắn liền hung ác không dưới cái này tâm. Ngay tại hai tôn xoắn suýt không định giờ, áo bào đỏ cười lạnh một tiếng, đột nhiên phẩy tay áo một cái bảo. Trong nháy mắt, ngàn vạn khí tức quỷ dị hào quang từ áo bào đỏ trong tay áo nở rộ, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Năng lượng ba động khủng bố chấn động mà lên. Thu ảnh hưởng này, mặt đất đổ sụp, bầu trời đều trở nên chia năm xẻ bảy, đám người thậm chí có thể thông qua kẽ nước nhìn thấy đen kịt hư không. Hai tôn cảm nhận được hào quang bên trong như thế, ánh mắt đại biến, bận điệu triển khai phòng ngự, từng đạo phòng ngự thủ đoạn không cần tiền giống như thi triển ra, trước người trong chết. Oanh! Hào quang chớp mắt là tới, hai tôn phòng ngự chạm vào liền tan nát, hai tôn ánh mắt nổi lên không thể tin, nhưng sau một khắc, hào quang trùng điệp đánh vào hai tôn lồng ngực. Phốc phốc! Hai tôn gặp trước nay chưa có trọng kích, sắc mặt trắng bệch, lồng ngực toàn bộ sụp đổ xuống. Hào quang không tiêu tan, áp bách lấy hai tôn giống như hai đạo lưu tinh thẳng rất xuống vương. Chiếu địa bộ này, chắc chắn bị oanh đến lòng đất, thậm chí đánh xuyên linh giới. Áo bào đỏ cường đại, để đã người bị thương nặng hai tôn trực tiếp liền cảm thấy sợ hãi. Bản tôn cũng sẽ không để ngươi dễ chịu. Nhân hoàng binh! Nhân tôn gầm nhẹ nói. Dứt lời, nhân tôn mi tâm gấp rút bùng lên, một vệ sáng trong nháy mắt lướt đi, giữa không trung hóa thành một thanh thực chất cự phủ. Cự phủ vạn trượng chi lớn, toàn thân đen kịt, lại lóng lánh lấm ta lấm tấm ánh sáng, một cố duy nhất thuộc về cự phủ nặng nề cảm giác, trong khoảnh khắc tràn ngập ở trong không gian. Chạm. Nhân tôn dùng hết sau cùng khí lực lớn giống một tiếng, thôi động cự phủ. Sau một khắc liền cùng địa tôn bị áo bào đỏ thế công đánh vào mặt đất. Ầm ầm, một tiếng không có gì sánh kịp bạo hưởng, toàn bộ linh giới vị diện đều chấn động không ngớt. Trời đất quay cuồng, dãy núi nứt gãy, giống như một trận tận thế tai ương khó. Toàn bộ sinh linh đều đứng thẳng không ở, ngã nhào trên đất, run lẩy bẩy. Phanh long, thời khắc này hai tôn vẫn bị áo bào đỏ thế công điên cuồng áp bách, toàn thân đất sét, lấy một loại khoa trương tốc độ, phá tan các loại tính chất tầng đất cùng thạch đầu, xông hướng lòng đất. Hai tôn thất khiếu chảy máu, có thể nói là mười phần thê thảm, lại còn tại liều mạng hóa giải mất áo bào đỏ đạo này thế công. Phanh đù đù. Hai tôn không bao lâu, liền bị oanh đến lòng đất chỗ sâu nhất, tại sắp đụng vào linh giới giới bích lúc, rốt cục thành công đem áo bào đỏ thế công hóa giải, thân hình ngừng lại. Tới đồng thời, linh giới động đất cũng theo đó dần dần dừng lại. Khu khu. Đen kịt lòng đất, hai tôn gian nan nghiêng đầu, liếc nhau, riêng phần mình ho ra máu, suy yếu vô cùng. Tình huống của bọn hắn đã mười phần hỏng bét. Nếu không có tại thời khắc cuối cùng rốt cục đem áo bào đỏ thế công hóa giải mất, bọn hắn sợ rằng sẽ cùng giới bích chạm vào nhau, trực tiếp xuyên thủng linh giới mà ra, bỏ mình hư không. Bọn hắn vốn là người bị thương nặng, là rất khó chịu được lấy va chạm giới bích sinh ra năng lượng. Tốt, thật mạnh. Nhân tôn khổ sở nói. Địa tôn vô lực nhắm đôi mắt lại, yếu ớt nói, chúng ta hơi khôi phục lại a. Ân. Nhân tôn lên tiếng về sau, lòng đất liền khôi phục tĩnh mịch. Cùng lúc đó, trên mặt đất, một đợt mới yên ổn đợt lại lên. Nhân tôn chuôi này cự phủ mang theo vô biên uy năng, cao cao giơ lên, hướng phía áo bào đỏ chém tới. Áo bào đỏ tại vạn trượng chi lớn nhân hoàng binh trước, chỉ là một điểm đen, lộ ra vô cùng nhỏ bé. Nhưng đối mặt chém xuống tới cự phủ, áo bào đỏ biểu lộ không thay đổi chút nào, có, chỉ có nhất niệm. Nhất niệm vô hình. Nhưng sau một khắc, bổ về phía áo bào đỏ cự phủ, đình trệ một cái chớp mắt, đống nhiên chia năm xẻ bảy, tán loạn tại không. Cự phủ tán loạn đồng thời, thân ở lòng đất nhân tôn, cả người đều bề ngoài, ánh mắt nổi lên không thể tin cùng thật sâu sợ hãi. Địa tôn phát giác được nhân tôn trạng thái càng không chịu nổi, thậm chí đã sắp chết, cũng là quá sợ hãi. nàng đều không cần hỏi thăm, cũng đã đoán được, là Nhân Tôn Nhân Hoàng Bình xảy ra chuyện, Nhân Tôn mới gặp chí mạng phản vệ. Phốc, Nhân Tôn phun ra một ngụm tinh huyết, vạn phần suy yếu, "Địa Tôn, ta." Địa Tôn không để ý tới khôi phục thương thế của mình, bận hiệu một chỉ điểm tại Nhân Tôn cái trán, trợ giúp khống chế thương thế. Đồng thời đáy lòng cũng là cảm thấy vạn phần bội vàng sao động cùng bất đắc dĩ. Chỉ hận thân ở linh giới, nếu là ở đại thiên thế giới bản thổ, Nhân Tôn có người vận bổ thế, tất nhiên sẽ không bởi vậy liền có sinh mệnh nguy hiểm, như tại đại thiên thế giới, liên hợp thiên đạo điều động bản nguyên chi lực, cũng chưa hẳn không thể cùng tiên thi một trận chiến. Ngoại giới, động tĩnh dần dần lắng lại, tất cả mọi người nhìn qua cái kia bôi giống như đại ma vương áo bào đỏ, ánh mắt ngưng kết lấy vô hạn sợ hãi. Vừa rồi phát sinh hết thảy, đám người đều nhìn ở trong mắt, cũng tự mình cảm thụ được. Cái kia cường đại hai tôn, tại tôn này áo bào đỏ trước mặt, thế mà không có nhiều thiếu sức hoàn thủ. Giờ phút này bị vênh đến dưới mặt đất không biết chỗ, không rõ sống chết. Áo bào đỏ lãnh đạm nhìn xuống đất chống biểu cái kia to lớn lỗ thủng một chút, sau đó chậm rãi bị lệnh qua thân, ánh mắt nhìn về phía Tiên Lai thành bên trong Tiên Bận Tiêu Cục. Tiêu Cục võ trưởng, Khổng Vũ cùng Linh Niệm đám người ra đầu trong nháy mắt run lên. Mặc dù khoảng cách xa xôi, nhưng bọn hắn có loại không hiểu cảm giác, áo bào đỏ liền là đang nhìn phương hướng của bọn hắn. Sớm tại trước đó, đám người liền có loại cảm giác này, đến giờ phút này, rõ ràng hơn. Thằng đến áo bào đỏ khàn khàn ngôn ngữ vang lên, Khổng Vũ đám người thần sắc biến đổi lớn. Chân Tâm, lần này cũng như lúc trước, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Chương 497, Thanh Y Liễu Lâm Không. Chương 497, Thanh Y Liễu Lâm Không. Gió ngừng thổi. Giữa thiên địa lặng ngắt như tờ, chỉ có không gian mảnh vỡ tiếp tục không ngừng mà khinh khinh phiêu linh. Trần Tâm. Các thành trấn bên trong, tuyệt đại đa số phạm nhân cùng tu tiên giả biểu lộ sợ run, không biết Trần Tâm là người phương nào. Nhưng cũng có một ít nhận ra Trần Tâm, ánh mắt dần dần co rúm lại, náo hải lâm vào to lớn vòng xoáy bên trong. Tên điên. Trần Tâm. Liên hệ với nhau, những người này náo hải, dần dần hiện hiện một người thân ảnh. Sư phó. Hắn nói không phải là sư bá a. Một tòa thành trì bên trong, tiểu đạo sĩ sắc mặt trắng bệch nói. Tại tiểu đạo sĩ bên cạnh, biểu tình của lão đạo sĩ đồng dạng đẹp mắt không đến đi đâu, bờ môi đều đang run rẩy, bởi vì lâm vào chấn động to lớn, há to miệng, lại im mắng. Cái này kinh khủng tới cực điểm áo bào đỏ, chỗ tìm chi Trần Tâm, hẳn là thật sự là cái kia điên khủng khủng đạo huynh. Lão đạo sĩ náo hải, nhớ lại ngày xưa cùng Trần Tâm đợi cùng nhau đủ loại, cương thi gặp dọa đến nằm lại vách quan tài, một chương làm quái đầu heo phụ lục liền định chủ cương thi, về sau càng là lấy không hợp thói thường vũ đạo dẫn xuất nữ quỷ. Lại thêm về sau đến đưa tặng đạo thuật bí tịch, hiện tại xem ra, hết thảy tựa hồ đều nói thông. Cái kia đạo huynh rất có lai lịch. Kinh khủng như vậy a. Nghĩ tới đây, lão đạo sĩ thở phào một hơi, tâm tính cũng là vô cùng tốt, hắn không khỏi cách quần áo chăm chú sở lấy ngực mình quyển sách kia tịch. Đồng thời, Tiên Lai thành bên trong, Thiên Bận Tiêu Cục không thiếu quê nhà hàng xóm, cũng thần hồn cố rung động, bọn hắn không bị khống chế nhớ tới mỗi ngày đến bọn hắn nơi này quấy rối tên điên Trần Tâm. Làm thế nào cũng không muốn tin tưởng. Trong lòng tự chỉ điên rồ giống như mặc niệm lấy, không thể nào, chỉ là trùng hợp, cùng tên mà thôi. Trần Tâm ngày bình thường điên cùng, trộm đạo, không làm nhân sự. Làm sao có thể là loại này tồn tại cường đại đâu? Mặc dù như vậy lừa mình dối người nghĩ đến, nhưng quê nhà các bạn hàng xóm không khỏi là con mắt đỏ lên, thân thể điên cuồng run rẩy. Đây không phải là Trần Tâm lo lắng, mà là bị dọa đến. Nếu thật là cùng một cái Trần Tâm, như vậy trước kia Trần Tâm tắc quái lúc, bọn hắn cũng không có thiếu mắng Trần Tâm a. Nghĩ như vậy, các bạn hàng xóm cảm giác tiên đều sập, cảm giác mình không còn sống lâu nữa. Trần Tâm khẳng định sẽ trả thù bọn hắn. Võ tràng bên trong, Khổng Vũ đám người ngũ quan vặn cùng một chỗ, thở hổn hển, suy nghĩ cùng quan niệm gặp lấy trước nay chưa có trùng kích. Nhìn qua, giống như vỡ nhanh. Không người mở miệng nói chuyện. Không người có sức lực mở miệng nói chuyện. Trong đầu suy nghĩ lao nhanh, khiến cho bọn hắn vô hạn không thể tin, cùng thật sâu tâm lực lao lực quá độ. Đám người cũng không khỏi không lưu loát nhìn về phía ngẩn người Linh Niệm. Dù sao Trần Tâm bọn hắn, tha rằng niệm mang về tiêu cục. Ta. Linh Niệm trước mắt biến thành màu đen, đứng không vững gót chân, đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất, nghẹn ngào lên tiếng. Linh Niệm hai mắt đẫm lệ mông lung, nàng cũng không biết mình vì sao muốn khóc, chỉ là cảm giác mười phần lo lắng, mười phần không dễ chịu. Hậu viện, Trần Tâm nghiêng đầu nhìn về phía võ trang chỗ. Tình huống bên kia, hắn tự nhiên rõ ràng cảm giác. Trần Tâm mím môi một cái, vi cúi đầu, nhìn xem bị đánh quét không còn một mảnh mặt đất, trong lòng có một cái chưa bao giờ có ý nghĩ. Tiên sinh. Khôi Chân cùng Hách Cao đám người giống như phát giác Trần Tâm nỗi lòng, không khỏi khẽ gọi một tiếng. Trần Tâm ngẩng đầu, nhìn về phía đám người, cười nói, các ngươi thay mặt lấy a. Nói xong, quay người, rút kiếm nghiêng tại bên cạnh thân, đạp không mà đi. Sau một khắc, liền có một bộ thanh y từ Tiên Lai thành mà lên, cầm kiếm lên trời khung. Một bước một cái chớp mắt rời, một bước một tàn ảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, liền đăng lâm thiên khung phía trên, cùng áo bào đỏ cách trăm trượng khoảng cách, đứng đối mặt nhau. Giữa thiên địa tất cả mọi người nhìn xem cái này y mắng một màn, ánh mắt hoặc động dung, hoặc rung động, hoặc đắng chát, hoặc không thể tin. Đủ loại cảm xúc, tất cả đều cũng có. Quê nhà hàng xóm nhìn xem đạo thân ảnh quen thuộc kia, đại não một mảnh trống không. Rõ ràng là thân ảnh quen thuộc, cùng là một người, cũng rốt cuộc không phải trong trí nhớ đi tìm. Cố này phong khinh vân đạm cùng lạnh lùng, cùng điên thời điểm trộm đạo so sánh, ngày đêm khác biệt. Dạng này hai loại hoàn toàn khác biệt tính cách, như thế nào ở một thân một người? Tiên Lai thành bên trong còn có không hiếm thấy qua Trần Tâm thành dân, đồng dạng trợn mắt hốt mồm, trong lúc nhất thời căn bản không tiếp thụ được kém như vậy dị biến hóa. Thậm chí sát vách thần một chấn, những cái kia gặp qua Trần Tâm người, giờ phút này đều hiện lên đần độn hình dạng. Không có cách, thật sự là điên người hiếm thấy, Trần Tầm cho bọn hắn ấn tượng quá sâu sắc, một chút liền có thể nhớ kỹ. Sư, sư phó, thật sự là sư bá. Tiểu đạo sĩ con mắt trừng như châu linh, kinh hãi muốn tuyệt. Ba. Nhìn thấy Trần Tầm hiện thân, lão đạo sĩ mặc dù cũng con ngươi địa chấn, cả kinh thẳng hấp khí, nhưng cũng hung hăng đập tiểu đạo sĩ đầu một cái, im miệng. A. Tiểu đạo sĩ bị đau che đầu, có thể bày tỏ tình bên trên chấn kinh một điểm không có thiếu. Hôm nay tuyệt đối là hắn đời này mộng ảo nhất một ngày. Hắn cùng sư phó thế nhưng là cùng vị này đại năng tiếp xúc qua không ít, lại còn nhận quan hệ, cái này về sau đoán chừng nói ra cũng không ai tin a. Tiêu cục võ tràng, Khổng Vũ đám người thất thần nhìn lấy thiên khung Trần Tầm, cái kia phong thái giống như trích tiên hạ phàm Trần Tầm. Linh nghiệm cũng không biết khi nào thu hồi cảm xúc, ngửa đầu kinh ngạc nhìn. Cái này thật, vẫn là cái kia. Đi theo nàng ăn quán bên đường, ăn đến miệng đầy chảy mỡ Trần đại ca a. Đột nhiên, trên bầu trời, Trần Tầm vi quay đầu, bình tĩnh nhìn về phía Linh nghiệm, khóe miệng hơi câu, nhẹ gật gật đầu, giống như tại đáp lại. Nguyên bản khoảng cách xa như vậy, Linh nghiệm phàm nhân thị lực, chỗ nào có thể thấy rõ, có thể nàng giờ khắc này liền là không hiểu thấy rõ. Linh nghiệm bỗng nhiên che lại miệng của mình, trong đôi mắt, trong suốt điên cuồng lấp lóe. Trong hậu viện, Khôi Chân cùng Hách Cao đám người cũng nhìn lấy thiên khung chẳng cảnh. Không có chỗ nào mà không phải là âm thầm lo lắng. Dù sao áo bào đỏ cường đại, bọn hắn nhìn ở trong mắt, ngay cả hai tôn đều không có chút nào chống đỡ chi lực. Bất quá tiên sinh tư thái, lại khiến cho bọn hắn rất nhanh liền trầm tĩnh lại. Chỉ vì tiên sinh hướng cái kia vừa đứng, mây trôi nước chảy, cả người tựa như cùng thiên địa hòa làm một thể. Tiên sinh rõ ràng nhìn xem bình thường, cũng không có trước đây hai tôn như vậy lóa mắt. Có thể bình tĩnh phía dưới khí chàng lại cực kỳ kinh khủng. Ngay tại các phương chấn kinh thời điểm, áo bào đỏ lại trừng trừng nhìn Trần Tầm, từ trên xuống dưới dò xét, đánh giá một hồi lâu sau. Tiên điên, ngươi sao? Không điên, ta không quen. Áo bào đỏ mở miệng, thanh âm mặc dù vẫn là khàn khàn, ngựa khí cũng đã cùng hai tôn đối thoại lúc khác nhau rất lớn, liền giống như nhiều năm không thấy lao hữu. Trần Tầm rốt cục nước mắt nhìn về phía áo bào đỏ, nhìn xem tấm kia cùng mình đồng dạng mặt, cười nói, ta biết ngươi à. Một câu nói kia, tựa như điên cuồng bạo kích, cho áo bào đỏ tạo thành 10.000 điểm thương tổn. Chỉ là một câu tổn thương, đều so trước đó hai tôn xuất thủ cũng phải có hiệu quả. Áo bào đỏ biểu lộ dây lát biến, lần đầu cảm xúc xuất hiện chấn động kịch liệt, thanh âm đều bén nhọn bắt đầu, ngươi không biết ta, ngươi không biết ta, muôn đời dây dưa, ngươi quên, ngươi nói ngươi không biết ta. Chương 498, tinh không con đường, trấn thế tháp. Chương 498, tinh không con đường, trấn thế tháp. Áo bào đỏ không kiềm chế được nỗi lòng, bén nhọn thanh âm vang vọng. Tất cả mọi người đều ánh mắt ngốc trệ, nội tâm cảm thấy khiếp sợ không thôi. Mạnh như vừa rồi cái kia hai tôn, đều không để áo bào đỏ có bất kỳ tâm tình chập chờn, làm sao vị này gọi Trần Tầm nam tử mặc áo xanh thuận miệng một câu, áo bào đỏ liền phá phòng nữa nha. Đám người tỉnh táo lại, trở về chỗ áo bào đỏ bên trong một cái từ mấu chốt, trở nên không thể tin. Muôn đời dây dưa. Suy nghĩ tỉ mỉ trong đó chi ý, không khỏi cảm thấy sợ hãi. Muôn đời. Trần Tầm giật mình, nhìn về phía áo bào đỏ ánh mắt bên trong, hiện hiện kinh ngạc cũng không hiểu kinh ngạc. Trần Tầm tự nhiên biết áo bào đỏ nói tất nhiên là thật. Nhưng lệnh Trần Tầm không nghĩ ra là, điên thời điểm hắn, thế mà cùng cái này áo bào đỏ tiên dây dưa muôn đời. Vì cái gì? Chẳng lẽ là điên thời điểm hắn, diệt không xong cái này áo bào đỏ? Cũng hoặc là trong đó có cái gì nguyên nhân khác? Nhưng nếu như là diệt không xong, vô luận là thanh tỉnh vẫn là điên, đều là hắn, thực lực không có khác nhau, như hắn điên lúc diệt không xong, như vậy thanh tỉnh lúc, cái kia đại khái suất cũng đồng dạng diệt không xong. Niệm đây, Trần Tầm không những không sợ hãi, ngược lại sướng đến phát rồi, ánh mắt yên lặng nhìn chằm chằm áo bào đỏ. Ánh mắt kia, phản phất đối đãi một kiện hiếm thấy chân bảo. Áo bào đỏ nhìn thấy Trần Tầm ánh mắt, trong lòng vi siết chặt, lại không tại đi nói cái gì. Vừa rồi áo bào đỏ trầm tư một hồi, cảm thấy Trần Tầm không biết hắn, có lẽ liền cùng không điên không quan hệ. Từ đầu đến cuối, áo bào đỏ cũng không cho rằng Trần Tầm là giả vờ, chỉ vì ánh mắt sẽ không gạt người. Điên tìm ánh mắt, xưa nay sẽ không dạng này. Điên tìm vô luận là ánh mắt vẫn là biểu lộ, tuyệt đại đa số thời gian đều là cùng nhiệt, điên cuồng. Áo bào đỏ mặc dù nội tâm vạn phần không hiểu, nhưng hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Hắn chỉ muốn chiến đấu, hắn chỉ muốn giết chết Trần Tầm. Trần Tầm cũng chỉ có thể chết ở trong tay của hắn. Đương nhiên, áo bào đỏ biết rõ Trần Tầm cường đại, hắn cũng cảm thấy lập tức mình có thể làm được giết chết Trần Tầm khả năng không tính lớn, nhưng cho tới nay, hắn đều tại kiên trì nỗ lực. Giết chết Trần Tầm là hắn chấp niệm, chỉ có giết chết Trần Tầm, hắn mới có thể đạt được siêu thoát. Ta mỗi lần trùng sinh, ngươi đều tại ta trùng sinh chi địa, cách không xa, mỗi lần đều là dạng này, đây không phải trùng hợp. Tên điên, đây là ngươi đối ta nhục nhã a. Áo bào đỏ bình tĩnh trở lại, nhìn xem Trần Tầm nói ra. Áo bào đỏ nhìn Trần Tầm ánh mắt, cùng nhìn ánh mắt của người khác hoàn toàn không giống, đây không phải là một loại nhìn sâu kiến ánh mắt, thậm chí hồ, trong đó còn kèm theo cái khác cảm xúc. Trải qua muôn đời dây dưa, Trần Tầm tại áo bào đỏ trong lòng địa vị, người bên ngoài lại có thể nào so sánh. Trước mấy lời, áo bào đỏ còn lòng mang vô tận oán hận, muốn đem Trần Tầm nghiền xương thành tro, làm Trần Tầm nhận hết thế gian chi trả tấn. Theo một lần lại một lần, bị Trần Tầm chém giết, một lần lại một lần trùng sinh, áo bào đỏ sớm đã chết lặng, trong lòng đối với Trần Tầm oán hận biến mất, bất quá đang muốn giết rơi Trần Tầm điểm này, chưa bao giờ thay đổi. Nói tóm lại, đến đằng sau, áo bào đỏ đối với Trần Tầm là 10 phần kính nể, một cái phi thường khả kính đối thủ. Áo bào đỏ tự xưng là vô địch, lại tại đụng tới Trần Tầm lúc, liền thua trận từng đống. Trần Tầm trầm mặc một cái chớp mắt, nói ra, ta cũng không biết. Trần Tầm ý tứ là hắn cũng không biết tại sao lại trùng hợp xuất hiện tại áo bào đỏ trùng sinh chi địa. Có thể nghe vào áo bào đỏ trong tai, lại vì không xác định có phải hay không nhục nhã. Áo bào đỏ mặc dù mặt không biểu tình, nhưng trong lòng có thở, muốn lập tức xé xác Trần Tầm. Nhục nhã, Trần Trụi nhục nhã. Bá. Áo bào đỏ đống nhiên đưa tay, liền có một cây trường thương giữ tay. Trường thương lấy không biết chất liệu màu mực lưu ly chế thành, thân thương quanh quẩn lấy sôi trào xương mù màu đen. Trường thương xuất hiện một khắc này, toàn bộ linh giới nhiệt độ đều hạ xuống điểm đóng băng. Đây là áo bào đỏ lần đầu lộ ra vũ khí, có thể gặp mặt đối Trần Tầm trịnh trọng. Trần Tầm thấy thế, cầm trong tay kiếm gỗ, cũng không nói cái gì. Trong lúc nhất thời, kiếm bạc nổ trương bầu không khí đạt đến đỉnh phong, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy trước nay chưa có khẩn trương. Liền ngay cả Âm Thầm Thiên Đạo cũng là sợ mất mật, Thiên Đạo một mực nhìn lấy Trần Tầm, càng chấn kinh. Áo bào đỏ một tay đem trường thương nghiêng ở sau lưng, nói: "Tên điên, đáp ứng ta một sự kiện." Trần Tầm vẫn là không nói. Áo bào đỏ lại tự lo nói: "Nếu như ta lại chết, lần này còn xin xem ở chúng ta muôn đời dây dưa phân thượng, làm phiền đem ta thi cốt chôn vùi tại tinh không con đường điểm cuối cùng." Tinh không con đường? Đó là chỗ nào? Giữa thiên địa tất cả mọi người không khỏi là mở mịt. Liền ngay cả linh giới Thiên Đạo đều là lần đầu tiên nghe được tinh không con đường chữ này mắt. Chỉ có Trần Tầm ánh mắt lấp lóe. Tinh không con đường, hắn tự nhiên là biết được. Đó đã không phải là khối này hoàn vũ mảnh vỡ chỗ, mà là ở vào hoàn vũ bên trong. Áo bào đỏ chợt lời nói xoay chuyển, lạnh lùng cười một tiếng, "Nhưng nếu như ngươi chết, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ đem ngươi thi cốt mang rời khỏi, chôn vùi tại hoàn vũ đẹp nhất địa phương, vì ngươi thủ mộ thiên thu và tái." Nói xong, áo bào đỏ rung mạnh lên trường thương, tóc trắng điên cuồng bay múa, toàn thân áo bào cùng làn da phía trên, vô số quỷ dị hỗn tạp đường vân lít nha lít nhít địa lấp loé mà lên. Hắn chi hai mắt, đột nhiên mất đi tròng trắng mắt, thâm thúy đen kịt mắt, giống như vòng xoáy. Áo bào đỏ đây là trực tiếp mở ra hắn mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Cuồng bạo lại tà ác đến không cách nào hình dung khí thế từ áo bào đỏ trên thân đột nhiên bắn ra. Ầm ầm, đột nhiên ở giữa tiếng sấm đại tác, toàn bộ linh giới tầng mây ở giữa tự dưng bắt đầu sấm sét vang dội, một phái tận thế cảnh tượng. Giữa thiên địa, sát khí dâng trào, tất cả sinh linh đều cảm nhận được sợ hãi cùng mãnh liệt ngạt thở cảm giác. Giang giáp giang giáp, đến ngàn vạn mà tính lôi điện ầm vang đánh xuống, toàn bộ không gian hào quang tỏa sáng, phảng phất lôi đình luyện ngục. Linh giới đã lâm vào triệt để tuyệt cảnh, một khi áo bào đỏ cùng Trần Tầm chiến lên, linh giới liền đem hủy diệt vụ chiến đấu ba động bên trong. Huy hoàng thiên uy, dị tượng mọc lan tràn phía dưới. Ước vạn linh giới phàm nhân, tu sĩ, tinh quái yêu thú rất nhiều sinh linh, không khỏi là dọa đến quỷ dạp trên đất, cầu xin thương thiên phù hộ. Trong lúc nhất thời, linh giới các nơi, sợ hãi gầm rú, tuyệt vọng khóc giống, liên miên bất tuyệt vang dội, hán chi động tĩnh, thậm chí ẩn ẩn che lại ngàn vạn thế sét đánh lôi đỉnh. Nơi đây tiên lai thành rất nhiều thành trấn bên trong mọi người, cũng là sớm đã quỷ dạp trên đất, bị kinh hãi người động tĩnh dọa đến nghẹn ngào khóc giống. Cái này rất nhiều chẳng cảnh, Thiên Đạo lại làm sao không biết, có thể Thiên Đạo chỉ có thể lo lắng xuống, không có biện pháp nào, nên vững chắc bản nguyên, hắn đều đã vững chắc, có thể làm đều làm. Trần Tầm bên hai, ngàn vạn sinh linh khóc giống gào lên đau xót vang dội, hắn mắt nhìn tiên lai thành, lại xa xa mắt nhìn càn bắc cảnh phương hướng. Trần Tầm trầm mặc một hồi, rốt cục lòng bàn tay một đám, một tòa phong cách cổ xưa tiểu tháp xuất hiện nơi tay. Đi. Trần Tầm thấp niệm, tiểu tháp bá địa hóa thành chùm sáng lướt đi. Trong chớp mắt, liền đến linh giới thiên khung đỉnh cao nhất, sau một khắc, thân tháp đột nhiên trở nên to lớn, biến thành quái vật khổng lồ, cao cao sừng sững tại mái vòm, che khuất bầu trời. Thân tháp to lớn, liền ngay cả mới địa tôn vạn trượng luyện yêu châu ở tại trước mặt, đều lộ ra nhỏ bé. Ong ong ong, thân tháp ẩn ẩn chấn động, vô số kỳ diệu đạo vận trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ linh giới. Đó là một cỗ cực hạn nặng nề cảm giác. Rất nhanh, toàn bộ dung chuyển linh giới liền bình tĩnh lại. Giữa thiên địa cũng là trở nên lặng ngắt như tờ, thiên khung tôn này cơ hồ có thể bị tất cả linh giới sinh linh nhìn thấy quái vật khổng lồ, rung động thật sâu lấy linh giới. Chân Tâm thấy thế, khẽ gật đầu. Như thế liền thỏa. Tháp này cũng bất quá là hắn để đó hít bụi rất nhiều bảo bối bên trong một kiện thôi. Kỳ danh, Chấn Thế Tháp. Chương 499, thời gian pháp tắc, ngươi xem một chút trong cơ thể ngươi đâu. Chương 499, thời gian pháp tắc, ngươi xem một chút trong cơ thể ngươi đâu. Linh giới đại trấn. Vô số sinh linh rung động mà nhìn xem treo ở mái vòm quái vật khổng lồ. Các đại vực chủ cũng rung động, ánh mắt hoảng hốt, không biết thế đạo làm sao bỗng nhiên biến thành dạng này, toàn bộ linh giới dị biến nhiều lần sinh, một khắc không gián đoạn. Nhất là những cái kia ngoại giới tu sĩ, đều là mắt tròn váng. Cái này linh giới đến cùng cái quỷ gì? Làm sao khủng bố như vậy? Tứ nguyên ngoại hạng giới tu sĩ sợ hãi về sau, trong lòng chỉ muốn sớm một chút thoát đi linh giới, còn xâm lấn cái giám, cướp đoạt cái giám tài nguyên, cái này nguy hiểm thế giới, là một khắc đều không tiếp tục chờ được nữa. Có thể làm từ nguyên ngoại hạng giới tu sĩ muốn có hành động lúc, liền kinh hãi phát hiện, cả người bị địch trụ, như bị thập vạn đại sơn chấn áp, xê dịch không được một tơ một hào. Không ngừng từ nguyên ngoại hạng giới tu sĩ, tịnh trần các loại vực chủ cũng giống như thế, bọn hắn phát hiện mình không động được, nghĩ đến cái gì, đều không từ kinh hãi muốn tuyệt nhìn về phía mái vòm quái vật khổng lồ. Cái này tòa kia cự tháp nguyên nhân. Cùng lúc đó, chính chạy tới tiên lai thành phương hướng cựu tiêu giới hồng chi, Cổ Thanh Phong cùng với các lộ tu sĩ cũng đều bị Chấn Thế Tháp ổn định ở tại chỗ, mặt lộ vẻ không thể tin. Thậm chí còn trong lòng đất chỗ sâu nhất hai tôn, đồng dạng bị định trụ, không nhúc nhích được. Có thể nói, giờ này khắc này, toàn bộ linh giới tu tiên giả đều bị định trụ. Chỉ có những người phàm tục kia, không nhận Chấn Thế Tháp ảnh hưởng, còn có thể làm đến hành động tự nhiên. Ngoại trừ tiên lai thành vùng này đám người, linh giới những nơi khác, không người nào biết xảy ra chuyện gì, lâm vào thật sâu rung động cùng sợ hãi. Thiên Vận Tiêu cùng hậu viện, Khôi Chân cùng Hách Cao đám người cũng ngửa đầu thất thần nhìn qua Chấn Thế Tháp, thân hình không nhúc nhích tí nào, không sai, liền ngay cả bọn hắn, đồng dạng bị định trụ. Giờ phút này, toàn bộ linh giới duy hai còn có thể hành động tự nhiên, cũng chỉ có Trần Tâm cùng áo bào đỏ. Không phải là áo bào đỏ chưa thụ chấn thế tháp ảnh hưởng, mà là áo bào đỏ quá mạnh, cương đại đến chấn thế tháp, đối với hắn không tạo nên bao nhiêu tác dụng. Chấn thế tháp a, không hổ là ngươi, bảo bối tốt không thiếu. Áo bào đỏ ngẩng đầu nhìn trên không cự tháp, một chút liền nhận ra được. A, Trần Tâm thanh lãnh cười một tiếng, đột nhiên chém xuống một kiếm. Chanh, một tiếng xuyên qua vạn cổ thời không kiếm minh, đột nhiên vang vọng. Mênh mông kiếm khí, từ kiếm gỗ mũi kiếm phun trào. Kiếm khí giống như cực quang, xuất hiện một cái chớp mắt, giữa thiên địa tất cả cái khác quang đều ảm đạm phai mờ. Mặc dù có chân thế tháp, không gian cũng là trong nháy mắt vỡ vụn. Không phải từng khúc nát, mà là đại diện tích cho ra. Thâm thúy u ám hư không, triển lộ không bỏ sót. Cơ hồ là trong nháy mắt, linh giới tất cả nghe được cái này âm thanh kiếm minh người, lỗ tai đột nhiên mất thông. Mênh mông kiếm khí, cô đọc lấy cực hạn phong mang cùng sắc bén, tựa như một vũng kiếm khí hải dương, hướng phía áo bào đỏ ép đi. Áo bào đỏ ánh mắt hiện hiện ngưng trọng, cảm thụ được làn da xuất hiện nhói nhói cảm giác, lại cười to mà lên, đến chiến. Dứt lời thời khắc, áo bào đỏ cầm trường thương lấp lóe trực diện kiếm khí hải dương, tóc trắng tung bay ở giữa, toàn thân phủ chú lóe lên càng chói mắt. Mặc dù đối mặt Trần Tâm chém ra một kiếm, áo bào đỏ ngoại trừ ngưng trọng, nhưng không có bất kỳ ý sợ hãi, ngược lại trên mặt chiến ý sôi trào. Tên điên, nhìn ta phá vỡ ngươi kiếm khí này. Áo bào đỏ làm càng cười lên, một giọt máu từ hắn mi tâm chảy ra. Đây không phải là bình thường màu đỏ tươi, mà là cực hạn hắc ám chi sắc, nhưng lại sáng long lanh không tì vết, nội ẩn lấy vô tận uy năng. Áo bào đỏ sau đó vuốt xuống giọt máu này, đánh vào trường thương bên trong. Theo giọt máu kia đánh vào, trường thương điên cuồng chấn động, sương mù màu đen càng cuồng bạo. Sau một khắc, áo bào đỏ đâm ra một thương, lấy ta máu, thế thương hồn, đầu tiên. Một sợi ánh sáng màu đen từ thân thương sáng lên, ngay sau đó, đầu mũi thương, một cái vòng xoáy xuất hiện, kinh khủng thương ý ầm vang một phát, cũng như bông dương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa bị hai cỗ uy thế kinh khủng chia cắt, một phương kiếm khí, một phương thương ý. Đâm ra một thương về sau, áo bào đỏ liền thu hồi trường thương, ngưng thần nhìn xem. Chân Tâm cũng nhàn nhạt nhìn xem, hắn một kiếm này, bất quá là tiện tay một kiếm, đi đầu tiểu tiểu thăm dò một phen. Nếu không, thật vất vả gặp được cái lợi hại, nếu là bởi vì không có nắm chắc tốt cường độ, trực tiếp liền không cẩn thận chém chết, vậy liền quá không thú vị. Sau một khắc, ngập trời kiếm khí cùng thương ý đụng vào cùng một chỗ. Thời gian đình trệ một cái chớp mắt. Oanh! Toàn bộ thiên địa trong nháy mắt sôi trào. Dù cho có chân thế tháp chân áp, linh giới cũng bắt đầu kịch liệt chấn động. Các nơi sông núi nước sông trong nháy mắt ngăn nước, vô số hỏa sơn cùng một thời gian phun trào. Một đạo cực hạn năng lượng chùm sáng từ kiếm khí cùng thương ý ở giữa hướng phía bên trên kích phát, dễ như trở bàn tay địa động xuyên qua linh giới giới bích. Giới bích đại diện tích sụp đổ, bày biện ra một cái to lớn lỗ thủng đen, năng lượng chùm sáng bắn về phía hư không không biết chỗ. Ong ong ong, chân thế tháp đột nhiên bộc phát hào quang áo ánh, cưỡng ép ổn định lấy linh giới bản nguyên. Nếu không có chân thế tháp tồn tại, quang giờ phút này, linh giới liền muốn sụp đổ, đi hướng triệt để sụp đổ cùng diệt vong. Đến lúc cuối cùng kiếm khí cùng thương ý mẫn diệt mà đi, linh giới dần dần bình tĩnh lại, dĩ nhiên đã thủng trăm ngàn lỗ. Toàn bộ sinh linh đại não hỗn độn, rung động nhưng mà nhìn xem trên bầu trời to lớn lỗ thủng, thần hồn run rẩy. Áo bào đỏ nắm trường thương, thần sắc lại hưng phấn vô cùng, nhìn phía trước Trần Tâm, thuận tiện giống như nhìn xem tình nhân, mặt mũi tràn đầy sốt ruột. Tên điên, ngươi vẫn là như vậy cơ mà, ta rõ ràng trở nên mạnh hơn, lại tựa hồ như vẫn là không làm gì được ngươi, ngươi quá tuyệt vời. Bá. Trần Tâm không nói hai lời, lại lần nữa chém ra một kiếm. Chanh, kiếm minh đứt hai. Một kiếm này, nhưng lại không có ngập trời kiếm khí, mà là giản dị tự nhiên, vô hình vô tích. Lại trong đó chi sắc bén, tốc độ nhanh chóng, không cách nào hình dung. Kiếm này chi lăng lệ, khiến cho áo bào đỏ sắc mặt đống nhiên biến hóa. Áo bào đỏ con ngươi co bảo, đội vàng nhấc ngang trường thương, chống cự tại trước người. Trong chốc lát, kiếm khí chẳng đến. Oanh! Cái kia cắn không biết tên lưu ly trường thương trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn. Kiếm khí lướt vào áo bào đỏ lồng ngực. Áo bào đỏ biến sắc lại biến, bị kiếm khí làm cho nhanh lùi lại ở giữa, hắn phát giác cái này trong cơ thể kiếm khí tàn phá bừa bãi, đột nhiên một chỉ điểm tại ngực tâm, nội tâm gấp nghiệm, thời gian phát tác. Ngay sau đó, liền phát sinh một màn quỷ dị. Cả phiến tiên địa thời gian bắt đầu lui trở về, lại lui trở về. Trang cảnh thế mà về tới Trần Tâm mới huy kiếm một khắc này, liền ngay cả bị chém đứt lưu ly trường thương đều khôi phục như lúc ban đầu. Áo bào đỏ thấy thế, vi vi buông lỏng một hơi, nắm chặt lại trường thương, sau đó chăm chú nhìn Trần Tâm động tác, triển khai mình tiên sát lĩnh vực. Vừa rồi một kiếm kia quá nhanh, cho tới áo bào đỏ đều không kịp phản ứng, nhưng bây giờ hắn đã biết Trần Tâm tiếp xuống một kiếm động tĩnh cùng quy tích, tiếp đó chỉ cần tại trong lĩnh vực đem một kiếm kia ngăn lại liền có thể. Nhưng mà tiếp xuống một màn, lại lệnh áo bào đỏ con mắt nhịn không được trợn to. Trần Tâm nhưng lại chưa theo thời gian rút lui trước quá trình đến, ngược lại cười như không cười đem kiếm thu hồi, cắm trở về phía sau bố bộ bên trong. Áo bào đỏ khẽ giật mình, hắn rõ ràng đem đảo ngược thời gian đến Trần Tâm huy kiếm lúc ga Trần Tâm tiếp xuống hẳn là án lấy thời gian rút lui trước tràng cảnh tiếp tục ga ngươi xem một chút trong cơ thể ngươi đâu. Trần Tâm nói khẽ. Áo bào đỏ trong lòng căng thẳng, chính khi hắn cảm thụ mà đi, toàn thân ngũ tạng lục phủ kiếm khí bén nhọn tự dưng phát lên, ầm vang một phát. Áo bào đỏ thần sắc đại biến. Sao? Làm sao lại? Chương 500, chiến đến hoàn vũ, nát hư thần chỉ. Chương 500, chiến đến hoàn vũ, nát hư thần chỉ. Kiếm khí từ áo bào đỏ trong cơ thể bành phát, ngũ tạng lục phủ, huyết nục, gân cốt trong nháy mắt bị quấy thành mảnh vụn. Bất quá đáng nhắc tới chính là, hắn chi cốt lại chưa nhận nhiều thiếu tổn thương, kiếm khí khoảng chừng hắc kim sắc khung xương bên trên lưu lại dấu. Gặp đây, Trần Tâm ánh mắt sáng lên. khung xương càng như thế không thể phá vỡ. Một lát sau, kiếm khí mất đi, một bộ xương nhan sắc hiện lên hắc kim sắc khô lâu xuất hiện, chính là tiên thi. Trước kia biến thành áo bào đỏ, vô luận là tóc trắng, vẫn là quần áo, đều tại vừa rồi một kiếm bên trong bị phá hủy. Tiên thi nắm chặt lại nắm đấm, khàn khàn nói: "Tên điên, ngay cả thời gian pháp tắc đều đúng ngươi vô hiệu, xem ra thực lực của ngươi sớm đã nhảy thoát ra pháp tắc cấp độ. Thật sự là cường a." Tiêu cục hậu viện, Hách Cao đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy thiên khung tiên thi, náo hải nhấc lên kinh đảo hải lãng. Tiên thi thật quá mạnh. Bọn hắn đi theo tiên sinh đến bây giờ, liền không có gặp qua ai có thể gánh vác tiên sinh một kiếm. Mà cái này tiên thi, bị tiên sinh chém qua hai kiếm về sau, lại vẫn đứng đấy. Nhưng bất kể nói thế nào, tiên sinh so hai tôn cường đại rất nhiều, hai tôn thế nhưng là không đối tiên thi tạo thành tổn thương gì. Tiên thi ngẩng đầu nhìn một chút tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ lại bị chấn thế tháp cương ép ổn định thế giới, lạnh lùng nói: "Địa phương quá nhỏ, tên điên, ta liền nể mặt ngươi, đến Hoàn Vũ một trận chiến." Nói xong, tiên thi một nắm trường thương, tránh rời linh giới. Chân Tâm cười nhạt một tiếng, một bước phóng ra, đồng dạng biến mất tại chỗ cũ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ linh giới đều yên lặng xuống tới. Âm thầm tiên đạo, thật dài nhẹ nhàng thở ra, nếu có thực thể, chỉ sợ là một bộ hư thoát trạng. Trái lại Khôi Chân, Hách Cao đám người, cùng nhận biết Trần Tầm lão đạo sĩ cùng Khổng Vũ đám người thì mắt lộ ra nồng đậm vẻ lo lắng. Vô biên vô tận Hoàn Vũ, đến mãi không hết Hoàn Vũ mảnh vỡ chậm rãi phiêu đãng. Thâm thủy u ám, lấm ta lấm tấm, không biết chỗ có từng đạo lưu tinh trùm sáng sẽ qua, này phương Hoàn Vũ không gian nhưng không có bất kỳ thanh âm nào, cực hạn tĩnh mịch. Bất kỳ người nào đưa thân vào Hoàn Vũ bên trong, đều đem nhỏ bé giống như cát bụi, càng biết có một loại không cách nào nói vô tịch cùng ngạt thở tự nhiên mà bậy tràn ngập trong lòng. Ánh mắt vô hạn rút ngắn đến một khối Hoàn Vũ mảnh vỡ, chợt có hai đạo nhỏ xíu trùm sáng từ Hoàn Vũ mảnh vỡ bên trong bắn ra. Hai trùm sáng đi vào Hoàn Vũ, liền dần dần giảm đi, hiển hóa hai cái thân ảnh. Một bộ tay cầm trường thương hắc kim sắc khô lâu, một cái đeo kiếm gỗ nam tử mặc áo xanh. Cả hai cách xa nhau cực kỳ xa xôi, lại đều thấy rõ đối phương. Tiên thi nhìn chung quanh một vòng, khàn khàn nói: "Sân bãi đủ lớn, chúng ta có thể hảo hảo chơi một chút." Chân Tâm cười nói: "Ngươi nếu có thể để cho ta thấy máu, liền coi như ngươi thắng." Tiên thi trầm mặc một cái chớp mắt, hàm răng cắn băng băng vàng, đáng giận. Đến Hoàn Vũ bên trong, tiên thi khí thế toàn bộ triển khai, trở nên càng kinh khủng. Vô cùng vô tận sát khí lấy tiên thi làm tâm điểm bắn ra, điên cuồng hướng phía bốn phương tám hướng tản ra. Bất đắc dĩ Hoàn Vũ thực sự quá lớn, lập tức phương này Hoàn Vũ không gian cũng thực sự quá lớn, sát khí tràn ngập đến khoảng cách nhất định, liền dần dần trở nên mỏng manh. Đa pháp tắc không làm gì được ngươi, cái kia ta lợi dụng thần thuật chiến ngươi. Tiên thi một tay cầm thương, một cái tay khác như thiểm điện hướng phía Trần Tầm một chỉ đâm tới. Hắn cái gọi là thần thuật, lại không có chút nào xúc thế, tiện tay liền thi triển ra. Nát hư thần chỉ. Trần Tầm ánh mắt nhất động, ngẩng đầu nhìn lại. Liên vừa ý phương thâm thúy Hoàn Vũ trong không gian, đột nhiên có vô số ngân sắc quang mang xuất hiện, chậm rãi hội tụ thành một cái khổng lồ, giống như thực chất tay cầm. Cái bàn tay này cực kỳ chi lớn, thậm chí lôi nặng không ít Hoàn Vũ mảnh vỡ. Bởi vậy có thể thấy được, nhược tiên thi tại linh giới thi triển cái này một thuật, linh giới đều căn bản là không có cách dung nạp, sợ rằng sẽ bị trực tiếp no bạo, thậm chí không ngừng linh giới, tính cả ra giới thậm chí đại thiên thế giới cùng nhau toàn bộ Hoàn Vũ mảnh vỡ, khả năng đều muốn trực tiếp bạo chết. Trên bàn tay, quỷ dị đường vân có thể thấy rõ ràng, phong cách cổ xưa khí nội hàm cùng vô tận sát cơ lan tràn. Tán phát uy năng, liền ngay cả Trần Tầm ánh mắt cũng hơi lấp lóe, tiếp theo càng vui vẻ. Hắn không biết tiên thi loại này tồn tại là từ đâu tới, dưới mắt cũng không muốn biết. Chỉ biết vô số năm qua thường ở vào hồng trần bên trong, nhưng lại thường đứng tại chỗ cao nhất, khó gặp địch thủ, vạn cổ cô độc. Bây giờ rốt cục gặp một cái có thể vào mắt mặt hàng. Thế nhân thường thường truy cầu cực hạn mạnh, hết lần này tới lần khác Trần Tâm cũng phải, nhiều khi Trần Tâm muốn trở thành một cái tu tiên giới thái điểu, bởi vì chỉ có như thế Trần Tâm mới cảm giác còn sống có ý tứ. Từ không quan trọng bắt đầu, từng bước leo lên, đánh khắp tứ phương, chẳng phải sung sướng? Coi như trên đường thân tử đạo tiêu thì tính sao đâu, dù sao trường sinh như tuyết, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, vô địch quá tịch mịch. Thường nhân căn bản muốn không hiểu loại thống khổ này. Nếu không có còn có điên chi mê thôi động Trần Tầm tiếp tục tiến lên, Trần Tầm thật cảm giác còn sống một điểm ý tứ đều không có. Lúc này, cái kia khổng lồ tay cầm khép lại, duỗi ra một cây ngón trỏ, hướng phía Trần Tầm điểm tới. Tại vô ngân Hoàn Vũ bên trong, tốc độ nhìn xem chậm chạp, có thể kỳ thật không phải, tốc độ là cực nhanh. Giờ phút này, Trần Tầm đã bị khóa định, phản phất Trần Tầm chạy trốn tới Hoàn Vũ cuối cùng, cái này ngón tay đều sẽ theo đuổi không bỏ. Trên ngón tay trước đó, Trần Tầm có thể nói nhỏ bé tới cực điểm. Trần Tầm trơ mắt nhìn xem cây kia khổng lồ ngón trỏ đâm đến, nhưng lại không có bất kỳ động tác, mà là lựa chọn thu hồi tất cả phòng ngự trọi cứng một đợt. Muốn nhìn một chút tiên thi một thức này, có thể hay không để không có chút nào phòng ngự hắn, chảy máu. Tiên thi nhìn xem Trần Tầm bộ kia tư thái, trực tiếp sửng sốt một chút. Có ý tứ gì? Trần Tầm đến tột cùng đến cỡ nào xem thường hắn? Đối mặt hắn đâm ra một chỉ, thế mà đều không mang theo phòng ngự. Tiên thi thời khắc này nỗi lòng cực kỳ phức tạp. Lúc trước Trần Tầm, không phải như vậy, cái nào về không phải cùng hắn thỏa thích tranh tài một trận, có lẽ trong đó khả năng có trêu đùa tra tấn tâm tư, nhưng chí ít đều là nghiêm túc, để mắt người. Mà bây giờ Trần Tầm không hiểu thấu không điên về sau, lại trở thành dạng này. Nghĩ tới đây, Tiên Thi giận không kèm được, rất muốn chất vấn Trần Tầm, cử động lần này đến cùng là xem thường người, vẫn là tìm chết. Đúng lúc này, khổng lồ ngón trỏ đâm đến Trần Tầm. Sau một khắc, vang, to lớn bạo tạc vang vọng, hào quang nóng ánh bên trong, đã thấy không rõ Trần Tầm thân ảnh. Cuối cùng cho phương này tĩnh mịch Hoàn Vũ không gian mang đến một chút động tĩnh. từng vòng mênh mông sóng năng lượng văn, lấy Trần Tầm trước kia chỗ chỗ làm tâm điểm, hướng phía thập phương dập dờn mà đi, dần dần nhạt nhẽo. Tiên Thi nhìn xem một màn này, nếu có khuôn mặt, biểu lộ chắc là sợ run. Hắn không rõ, Trần Tầm vì sao muốn tìm chết. Tiên Thi nhìn xem cái kia phương sáng chói, đột nhiên cảm thấy vắng vẻ, một cái cũng cảm giác nhân sinh đã mất đi mục tiêu. Cùng lúc đó, động tĩnh to lớn cũng khiến cho này phương Hoàn Vũ không gian không biết chỗ, có một ít tại Hoàn Vũ tu luyện đại năng đột nhiên mở mắt, xa xa nhìn sang, trong ánh mắt hiện lên kinh nghi. Tuyên cổ yên tĩnh Hoàn Vũ, hôm nay mảnh này mà làm sao đột nhiên xuất hiện như thế một cỗ cường đại năng lượng ba động. Chương 501, Thiên Tôn chấn kinh, ta không có thời gian cùng ngươi náo loạn. Chương 501, Thiên Tôn chấn kinh, ta không có thời gian cùng ngươi náo loạn. Ngắn ngủi kinh nghi bất định về sau, này có chút lớn có thể liền biến mất ở tại chỗ, nhanh chóng hướng phía cái kia phương Hoàn Vũ không gian mà đi. Mặc dù Hoàn Vũ khắp nơi tràn ngập nguy hiểm cùng nguy cơ sinh tử, nhưng cái này đột nhiên động tĩnh, khiến cái này đại năng rất khó kiềm chế được. Nhất định phải đi qua nhìn xem xét, đến cùng là xảy ra chuyện gì. Cùng lắm thì đến lúc đó trước xa xa quan sát, nếu thật có sinh mệnh nguy hiểm, vậy liền trước tiên rút lui chính là. Cùng lúc đó, một bên khác, một cái cùng Trần Tầm giống nhau như lúc nam tử mặc áo xanh cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn qua xa xôi rung chuyển chỗ, một hồi lâu quá khứ, hắn thậm chí có thể cảm nhận được thổi qua tới từng tia sát khí cùng năng lượng. Người này chính là đại thiên thế giới Thiên Tôn. Đang tại trở về đại thiên thế giới chỗ Hoàn Vũ mảnh vỡ trên đường, nhưng không ngờ tại sắp tiếp cận lúc, gặp loại sự tình này. Thiên Tôn ánh mắt lấp lóe, lập tức liền hướng bên kia chạy tới. Mặc dù tiên thi sự tình can hệ trọng đại, nhưng hắn hoài nghi này ba động không chừng cùng mặt khác hai kiếp có quan hệ, cũng chính là Hoàn Vũ mảnh vỡ chạm vào nhau cùng cái khác Hoàn Vũ mảnh vỡ sinh linh xâm lấn. Việc quan hệ đây, đương nhiên mau mau đến xem. Lúc này, nát hư thần chỉ đâm Trần Tầm bộ phát ánh sáng sáng chói còn tại kéo dài. Tiên thi xa xa nhìn xem, nắm lưu ly trường thương tay cũng không khỏi vi vi căng lên. Tiên thi lúc này rất xoắn xuýt, đã sợ Trần Tầm thật cứ thế mà chết đi, lại sợ Trần Tầm có lẽ còn chưa có chết. Cái loại cảm giác này, mười phần mâu thuẫn. Theo thời gian trôi qua, cũng không biết quá khứ bao lâu, ánh sáng sáng chói vẫn không cần. Tiên thi cũng liền như vậy nhìn xem. Thẳng đến một đoạn thời khắc, tiên thi rốt cục đem ánh mắt từ chỗ kia rời, tiếp theo nhìn chung quanh mà đi, trống chân trong hốc mắt, hiện hiện một sợi túc sát. Tự nhiên là những cái này nhận hấp dẫn đại năng đến, bị tiên thi cảm ứng được. Tới còn có, Thiên Tôn. Giờ này khắc này, những cái này đại năng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem cái kia bôi Hoàn Vũ bên trong ánh sáng sáng chói, miệng vi vi mở lớn. Chỉ vì cái kia bôi quang bên trong sôi trào uy năng, khiến cho bọn hắn cảm thấy rùng mình. Bọn hắn chỉ dám quan sát từ đằng xa, cảm giác một khi tới gần cái kia bôi nguồn sáng, nói không chính xác sẽ trong khoảnh khắc hòa tan. Hoàn Vũ bên trong, làm sao lại đột nhiên xuất hiện như thế một vòng năng lượng kinh khủng? Bởi vì Hoàn Vũ không gian quá lớn, những cái này đại năng một hồi lâu mới rốt cục chú ý tới tiên thi. Không khỏi, con người đều là co rụt lại. Cái này một đoàn mênh mông nguồn sáng, tất nhiên cùng bộ xương khô kia có quan hệ. Đám người không biết cái kia khô lâu đến tột cùng là cái gì, mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng biết Hoàn Vũ lớn như vậy, nhân vật gì đều có, là bình thường. Thiên Tôn cũng tốt một lát sau mới gian nan đem ánh mắt từ nguồn sáng bên trong dịch chuyển khỏi, cuối cùng, khi thấy bộ xương khô kia lúc, con người lại chấn. Tiên thi. Đối với tiên thi, Thiên Tôn tự nhiên là một chút liền nhận ra được. Đến tận đây, Thiên Tôn khó mà lại bảo trì chút nào tỉnh táo. Ong ong ong. Chính làm tiên thi chuẩn bị giải quyết những này rình coi đại năng lúc, cái kia ánh sáng sáng chói rốt cục dần dần tiêu tán. Tiên thi lúc này chăm chú chằm chằm đi. Thiên Tôn cùng những cái kia quan sát đại năng cũng trong lòng hơi gấp, xa xa nhìn lại. Theo ánh sáng sáng chói dần dần nhạt, uy năng biến mất dần, một bóng người chậm rãi hiện hiện. Trần Tầm ánh mắt tiến tĩnh, sắc mặt một chút trắng bệnh, nhưng cũng vẹn vẹn sắc mặt trắng bệnh, cái khác không hư hại chút nào. Cú nát thanh y liễu vẫn như cũ, kiếm vô hoàn hảo, cọng tóc cũng không thấy thiếu một căn. Tên điên, ngươi còn sống. Tiên thi kinh hỉ hô một câu. Tên điên, ngươi vậy mà không chết. Tiên thi giọng điệu biến đổi, nghiến răng nghiến lợi. Trần Tầm sắc mặt rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, mí môi một cái, nhìn về phía tiên thi, nếu mày nói ra, uy thế không sai, nhưng lực sát thương còn kém không ít, ta không phải rất hài lòng. Trần Tầm triệt hồi tất cả phòng ngự, để tiên thi lấy thần thuật đánh cho, kết quả lại vẹn vẹn làm hắn sắc mặt một chút trắng bệnh, như kỳ vọng đổ máu đều chưa từng, cái kia có thể hài lòng không? Tiên thi, cái gì? Những đại năng đó nhìn thấy nguồn sáng tiêu tán sau xuất hiện nam tử mặc áo xanh, không khỏi là thần sắc kỳ biến. Ngũ quan phía trên che kín kinh hãi, đoàn kia kinh khủng nguồn sáng, bọn hắn ngay cả tới gần cũng không dám, bây giờ lại không đả thương được nên thần bí nam tử mặc áo xanh mảy may. Mặt khác nghe nên nam tử mặc áo xanh ý tứ, đoàn kia nguồn sáng là bộ xương khô kia thi triển thủ đoạn. Ngoa tạo, nam tử mặc áo xanh này cùng khô lâu là quỷ thần là cái gì tồn tại a? Cương đại đến loại tình trạng này sao? Quả nhiên, Hoàn Vũ chi lớn, không thiếu cái lạ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại thiên bên ngoài. Ở đây mấy cái này đại năng, mặc dù tự xưng là tu tiên đại lão, nhưng cũng may minh bạch đạo lý này. Dù sao bọn hắn có thể tới người Hoàn Vũ, lại thế nào có thể là phổ thông tu tiên giả. Bất quá giờ phút này, muốn nói kinh hãi nhất, thuộc về Thiên Tôn. Từ nhìn thấy Trần Tầm, Thiên Tôn chính là kinh ngạc nhìn, một khắc cũng không thể rời bỏ ánh mắt. Tiên thi chống rông hốc mắt nhìn chằm chằm Trần Tầm, toàn thân hắc kim khung xương đều run rẩy bắt đầu, khàn khàn trong giọng nói đều là không cam lòng, muôn đời, muôn đời, muôn đời chúng sinh, ta đều không giết được ngươi a. Mỗi một lần chúng sinh đều sẽ trở nên mạnh hơn, bây giờ, muôn đời quá khứ, tiên thi tự hỏi thực lực đã đến thập phần cường đại tình trạng, có thể đối mặt Trần Tầm, thế mà vẫn không đủ. Bất quá cũng may, tiên thi từ lâu thói quen, đối với cái này cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Không phải trước đây hắn cũng sẽ không nói, như Trần Tâm giết hắn, liền đem hắn thi cốt chôn ở tinh không con đường điểm cuối cùng. Lại lần nữa nghe được tiên thi trong miệng nói ra muôn đời một từ, Trần Tâm ánh mắt hơi ngạc nhiên, nhiều hứng thú nói, ngươi thật liền giết không chết à? Nghe ý tứ này, điên mình xem ra thật cùng gia hỏa này dây dưa muôn đời à? Với lại ngay bắt đầu, gia hỏa này tựa hồ mỗi chết một lần, lại lần nữa trùng sinh lúc, trở nên càng mạnh. Ngược lại là có ý tứ. Tiên thi cười nạo một tiếng, tự nhiên giết chết được, ta đều bị ngươi giết qua 100 lần. Trần Tâm đã có thể trùng sinh, vậy làm sao có thể để giết chết đâu? Tiên thi trầm mặc một hồi, trầm giọng nói, cái kia chính là chết, đúng nghĩa chết. Trần Tâm có thể trùng sinh, liền không gọi chết. Tiên thi, tên điên, ngươi nắm đấm so ta lớn, tùy ngươi nói thế nào tốt, ta không phản bác. Trần Tâm cười cười, đột nhiên hỏi, vì sao để cho ta đưa ngươi chôn vùi tại tinh không con đường điểm cuối cùng? Tiên thi ngữ khí không hiểu chua chua, ngươi không phải có hay không chữ thiên thư à? Thế gian này chuyện gì giấu giếm được ngươi à? Đảo lộn một cái sự tình, vừa lại không cần đến hỏi ta. Trần Tâm ánh mắt ngưng tụ, gia hỏa này ngay cả vô tự thư đều biết, quả nhiên dây dưa muôn đời. Đột nhiên, Trần Tâm tạm thời không muốn làm chết tiên thi, hắn có thật nhiều vấn đề muốn hỏi. Như điên thời điểm mình, thật cùng tiên thi dây dưa muôn đời. Như vậy cùng tiên thi ở giữa cái kia bộ phận bị điên thời điểm mình xóa đi, tiên thi tất nhiên biết. Trần Tâm ẩn ẩn cảm thấy kích động, ta lại hỏi. Trần Tâm vừa mở miệng, bất ngờ tiên thi toàn thân sát khí bỗng nhiên trở nên hỗn loạn, sau một khắc, giống như lại thay đổi một người, đột nhiên cầm thương chỉ đến, buồn bã nói, tiếp tục đánh đi tên điên, nếu ngươi lần này có thể giết ta, đợi ngươi đem ta thi cốt chôn đến tinh không con đường điểm cuối cùng về sau, có lẽ có thể được đến một chút đáp án đâu. Trần Tâm thật sâu nhìn chằm chằm tiên thi, ánh mắt hiếm thấy sắc bén cùng thâm thúy, mực phát vô phong tung bay lên, thanh sam bay phất phới, sau đó hắn đem trong tay trái ăn hai chỉ khép lại, chậm rãi dựng thẳng tại trước ngực, một sợi ánh sáng nhạt từ đầu ngón tay sáng lên, lạnh như băng nói, đã ngươi nói như vậy, vậy ta cũng không có thời gian chơi với ngươi náo loạn. Chương 502, Trần Tâm tán thành, tiên thi tốt. Chương 502, Trần Tâm tán thành, tiên thi tốt. Trần Tâm đầu ngón tay ánh sáng nhạt sáng lên một khắc này. Vô tận kiếm ý lấy Trần Tâm làm trung tâm một phát. Quanh mình tiên thi sát khí trong nháy mắt bị kiếm khí đãng diệt hầu như không còn. Kiếm ý vô hình, chỉ một thoáng tràn ngập này phương hoàn vũ không gian. Một khối hoàn vũ mảnh vỡ bên trong, liền tồn tại rất nhiều thế giới, mà giờ khắc này, phương này hoàn vũ không gian, nổi lơ lửng không ít hoàn vũ mảnh vỡ, lại tất cả đều bị kiếm ý ảnh hưởng. Có thể nghĩ, Trần Tâm tán phát kiếm ý, nơi bao bọc phạm vi là kinh khủng cỡ nào. Tốt. Thật mạnh kiếm đạo. Âm thầm giấu kín ngắm nhìn đại năng, không khỏi là trợn mắt hốt mồm, tâm thần câu chiến. Thậm chí hồ, bọn hắn giờ phút này động cũng không dám động, bởi vì bọn hắn cũng bị cái kia mênh mông kiếm ý bao phủ, tựa hồ chỉ cần cái kia thanh ý đi kiếm tu nguyện ý, trong một ý niệm liền có thể thúc đẩy kiếm ý xóa đi bọn hắn. Thế gian lại có như thế kiếm đạo đại năng giả. Đây không phải kiếm tiên là cái gì? Băng lãnh kiếm ý ngưng trệ này phương hoàn vũ, thời gian cùng không gian đều rất giống tại thời khắc này dừng lại. Tiên thi hốc mắt trống rỗng, nhìn không ra cái gì thần thái, có thể cái kia nắm trường thương tay khẽ run, bại lộ hắn không an tĩnh nỗi lòng. Tên điên, ngươi đến cùng là ai? Tiên thi hỏi, nghe không ra cái gì ngữ khí. Mên ngông trong kiếm ý, Trần Tâm ánh mắt thâm thúy, mực phát bay múa, áo bào run run, nổi bật lên cái kia gầy gò dáng người tiên phong đạo cốt, giống như cái kia tuyệt thế kiếm tiên. Đục ngầu lục mang tại Trần Tâm hai con người chợt lóe lên. Trước kia ta không biết, nhưng dưới mắt, ta bất quá là hồng trần bên trong một người điên thôi, một cái tu vi cũng không tệ lắm tiên điên. Trần Tâm nhẹ giọng cười một tiếng, sau biểu lộ hưu địa biến đổi, trở nên đạm mạc, kiếm chỉ hướng phía hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Chanh, to do kiếm ngân vang tại hoàn vũ chỗ sâu du du vang lên. Vâng. Phương này hoàn vũ không gian kiếm ý bỗng nhiên giống như nóng hổi nước nóng, trở nên sôi trào. Phản phất Trần Tâm nguyện ý, thậm chí có thể trực tiếp xóa đi phương này hoàn vũ tất cả hoàn vũ mảnh vỡ. Trần Tâm tự hỏi đã rất để mắt tiên thi, cho đến trước mắt, còn chưa hề có người có thể để hắn thi triển ra như vậy kiếm ý. Chỉ vì Trần Tâm biết được, tiên thi toàn thân hắc kim sắc khung sườn, thật cứng rắn đến ngay cả hắn đều cảm thấy kinh hãi. Trần Tâm lần này muốn làm, cũng không chỉ muốn biến mất tiên thi linh trí, giết chết tiên thi, mà là muốn nếm thử trực tiếp phá hủy tiên thi khung sườn, khiến cho lại không trùng sinh khả năng. Cùng lúc đó, tiên thi nắm trường tương tay, run rẩy càng rõ ràng. Hắn lại như thế nào cảm giác không ra, Trần Tâm sắc cơ. Tiên thi không rõ. Vì cái gì Trần Tâm trở nên thanh tỉnh về sau, trở nên như vậy ngoan tuyệt. Bất quá tiên thi nhưng cũng không mang theo sợ, ngược lại càng phấn khởi, nhập ma giống như điên cuồng. Hắn cũng có được tuyệt đối tự tin. Tiên điên là cường đại đến cực điểm, có thể xóa đi linh trí của hắn cùng sinh mệnh, nhưng muốn phá hủy hắn chi cốt, không có khả năng. Tiên điên, ngươi không có khả năng phá hủy ta chi cốt, coi như hoàn vũ phá vỡ, ta chi tiên cốt cũng vĩnh viễn không bao giờ tiêu vong. Tiên thi cười lớn một tiếng, cầm thương lên đón. Trên mũi thương, sát khí nhấp nhô, trong lúc mơ hồ, cũng có rất nhiều lít nha lít nhít pháp tắc khác nhau quanh quẩn. Cho người khác tới nói, pháp tắc khó ngộ, coi như linh ngộ, cũng phần lớn chỉ có thể lĩnh ngộ ra lông. Thậm chí hồ, bình thường tu sĩ, cả đời chỉ có thể lĩnh ngộ một loại pháp tắc thâm canh. Có thể tiên thi lại khác, còn có pháp tắc căn bản bốn không dừng một loại. Lại mỗi một loại pháp tắc, tại 3000 pháp tắc bên trong, đều cực kỳ cao. Liên tỷ như tiên thi lúc trước tại linh giới sử dụng thời gian pháp tắc, đó chính là 3000 pháp tắc bên trong danh liệt đỉnh một loại. Nếu không có tiên thi đối mặt là Trần Tâm, không phải bằng vào cho mượn thời gian pháp tắc, sẽ rất khó gặp được địch thủ. Sau một khắc, ở trung quanh một chút rung động trong ánh mắt, tiên thi cầm thương của vũ, oanh mở ngoại vi từng tầng kiếm ý, thẳng đến Trần Tâm thủ cấp. Lốt buốt. Trần Tâm không thèm để ý chút nào tới gần tiên thi, nhưng có một điểm lại làm hắn cảm thấy ngưng trọng. Tiên thi hắc kim chi cốt, quả nhiên là không thể phá bỡ. Hắn chi kiếm ý, lại chỉ có thể ở hắc kim chi cốt bên trên lưu lại một chút vết tích thôi. Vâng, vâng, vâng. Tiên thi lấy các loại cường đại thương thức phá vỡ kiếm ý, chưa phát giác ở giữa, lại thật bị hắn đột phá đến trần tầm trước người. Nhưng lại tại tiên thi đến trần tầm trước người 10 chỗ, đột nhiên toàn bộ khung xương trùng điệp chấn động, cầm thương run rẩy địa một chân quỳ xuống. Mặc dù tiên thi phá vỡ tầng tầng kiếm ý, nhưng đến lúc này, hắn cũng đốt hết. Giờ phút này, một sợi kiếm ý quanh quẩn lấy linh trí của hắn. Tiên thi liền minh bạch, trần tầm tùy tiện liền có thể xóa đi tính mạng của hắn. Chỉ bất quá một mực đang ý đồ phá hủy hắn chi cốt thôi. Trần tầm ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm tiên thi, ánh mắt phần lớn tại hắc kim xương bên trên quan sát, làm ra đánh giá, người rất mạnh. Tiên thi hơi chấn động một chút, ngẩng đầu, chống rông ánh mắt nhìn qua ngoài mười trượng thanh niên, cười nói bên trong lại hơi xúc động cùng ngoài ý muốn, tên điên, ngươi có biết, muôn đời dây dưa đến nay, đây là ngươi lần đầu thừa nhận ta thực lực. Ha ha, một thế này trùng sinh, thời gian mặc dù ngắn ngủi một chút, nhưng ta thật vui vẻ a. Trần tầm hé miệng, ánh mắt lại vẫn đánh giá tiên thi chi cốt, ánh mắt hàm ẩn ngưng trọng. Mặc dù mới kiếm kia, hắn còn có không nhỏ giữ lại, nhưng hắn biết, hiện giai đoạn có lẽ hắn vận dụng càng nhiều thủ đoạn, đều rất khó làm đến phá hủy tiên thi chi cốt. Quá cứng. Ngươi. Trần tầm đang muốn nói cái gì? Đột nhiên tiên thi chủ động gạt bỏ mình linh trí cùng sinh mệnh. Chỉ là trước khi chết, tiên thi lặp lại câu nói kia. Đem ta. Chôn bụi tại tinh không con đường điểm cuối cùng, ngươi có lẽ sẽ đạt được một chút câu trả lời. Tên điên, các loại ta thứ 101 thế trùng sinh, ta thực lực sẽ có bay vọt về chất, đến lúc đó ta tiếp tục tới giết ngươi. Tiên thi trong tay chi thương chậm rãi biến mất, đầu lâu túi dưới, sinh cơ hoàn toàn không có. Tốt. Trần Tâm hơi dừng lại, khẽ thở dài. Bất quá tổng thể tới nói, tâm tình vẫn là tốt đẹp, dù sao tiên thi tồn tại, quả thực làm hắn mừng rỡ. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là liên quan tới điên mình một số việc, lại có tiến triển. Trần Tâm đi vào tiên thi trước, đưa tay vuốt ve một phen hắc kim chi cốt, âm thầm gật đầu, hoàn toàn chính xác thuộc về khó mà hình dung cưng rắn. Trần Tâm ánh mắt lấp lóe, đưa tay nắm tiên thi một cây xương sườn, mạnh mẽ dùng sức. Nhưng mà xương sườn lập tức bị bóp gãy, chẳng cảnh cũng không có xuất hiện, bất quá cũng còn một chút. Trần Tâm nhẹ hút khẩu khí, buông tay ra, phất tay áo đem tiên thi cất vào đến. Cùng lúc đó, cái kia một chút tại phương này hoàn vũ không gian âm thầm theo dõi đại năng, dần dần lấy lại tinh thần, ánh mắt sợ hãi nhìn xem Trần Tâm, tâm đều đang run rẩy, có lòng muốn bỏ chạy, nhưng căn bản không dám xê dịch bước chân. Bọn hắn biết, vực này tồn tại, tất nhiên đã phát hiện bọn hắn tồn tại. Bọn hắn thành thành thật thật đợi còn sống khả năng, như có tật giật mình bỏ chạy, có thể sẽ chết. Trái lại Trần Tâm, căn bản vốn không để ý tới chung quanh những người này, mà là đem ánh mắt xa xa rơi vào ngẩn người thiên tôn trên thân. Trần Tâm nhìn đối phương cái kia cùng mình giống nhau như lúc dung mạo cùng quần áo, cười nói, đại thiên thế giới thiên tôn, man nhân bộ lạc tổ thần. Chương 503, điên tìm lại thiện lại lười, ta chưa từng cải biến chương 503, điên tìm lại thiện lại lười, ta chưa từng cải biến thiên tôn lấy lại tinh thần, miệng ngập ngừng, muốn nói lại thôi. Trần Tâm thân hình khẽ động, liền xuất hiện tại thiên tôn trước người, nói ra, người ta kết bạn mà đi, về trước à. Thiên tôn khoảng cách gần nhìn trước mắt thanh niên, tiết hầu giật giật, tốt. Sau đó, Trần Tâm cùng thiên tôn đồng hành, lấp lóe biến mất tại chỗ cũ. Này phương hoàn vũ không gian yên tĩnh xuống. Nhưng dù cho dạng này, những đại năng đó vẫn là một cử động nhỏ cũng không dám, thẳng đến xác định Trần Tâm thật rời đi, mới lại thở phào, vuốt một cái mồ hôi, loại kia sống sót sau tai nạn cảm giác. Không bao lâu, Trần Tâm cùng thiên tôn liền trở về ban đầu hoàn vũ mảnh vỡ bên trong. Hai người trong hư không một trước một sau xuyên qua. Ngươi thế nào biết ta? Trần Tâm đột nhiên hỏi. Kỳ thật gặp lại thiên tôn một khắc này, Trần Tâm cơ bản minh bạch. Tất nhiên lại là điên thời điểm mình làm. Từ nhìn thấy một khắc kia trở đi, Trần Tâm liếc mắt liền nhìn ra, cái gọi là thiên tôn, bất quá là một đạo phân thân thôi. Với lại liền là phân thân của hắn, liên cung thánh thánh cùng loại, cũng liền thực lực cường hãn hơn một chút. Ách, thiên tôn cũng bị hỏi ngây ngẩn cả người. Ta là phân thân của ngươi, ngươi hỏi ta? Đương nhiên, thiên tôn tại nhìn thấy Trần Tâm về sau, nội tâm nhiều thiếu cũng là cảm thấy nghi ngờ. Chỉ vì hắn cảm giác bản tôn thay đổi, bản tôn rõ ràng điên, chẳng biết tại sao lại biến bình thường. Bất quá rất nhanh, thiên tôn vẫn là nhanh chóng đi vào Trần Tâm sau lưng một điểm khoảng cách, cung kính trả lời, ngài là ta bản tôn. Trần Tâm không ngoài ý muốn, nhìn xem tối tăm mở mịt hư không, nói, ta gặp ngươi nghi hoặc, thế nhưng là đang nghĩ, ta làm sao trở nên không điên. Thiên tôn cười khổ, làm phân thân, không dám tự mình đoán bừa bản tôn chỉ biến. Trần Tâm trầm mặc một hồi, xoay người, bấm tay cách không điểm nhẹ thiên tôn cái chán, nói khẽ, ta nhìn một chút trí nhớ của ngươi, ngươi chớ hoảng sợ, ta chi siêu hồn, sẽ không đối ngươi tạo thành tổn thương gì. Thiên tôn gật gật đầu, nhắm mắt lại. Đừng nói chỉ là siêu hồn, lại còn sẽ không tạo thành tổn thương, liền là thật tạo thành tổn thương, thậm chí động thủ xóa đi hắn, hắn làm phân thân cũng sẽ không có bất kỳ phản kháng tâm lý, nhiều nhất chỉ sợ cũng chỉ có một chút thất lạc. Một lát sau, Trần Tâm thu tay lại chỉ, quay người tiếp tục tiến lên, một đường không nói. Thiên tôn thấy thế, liền đi sát đằng sau lấy, bản tôn không nói lời nào, hắn tự nhiên cũng giữ im lặng. Trần Tâm vì cái gì không nói đâu? Bởi vì lúc này hắn đối điên thời điểm mình cảm thấy im lặng. Còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, kết quả làm những chuyện này, thuần túy chỉ là thiện tâm tràn lan, nghĩ đến cứu khối này hoàn vũ mảnh vỡ. Có thể điên tìm đâu, muốn làm chuyện tốt, nhưng lại lười, kết quả là liền làm ra một cái phân thân đi làm những cái kia bị bạn. Cái gì sáng tạo man nhân bộ lạc, tu kiến cổ tu pháp bia đá các loại loại hình, mình thì lăn đi tiêu sái. Bất quá cố này phân thân quả thật không tệ. Cũng không phải từ vừa mới bắt đầu liền là đại thiên thế giới thiên tôn, vẫn là hắn mình từng bước một leo lên, vị lâm đỉnh phong. Điểm này cũng không tệ lắm, làm hắn Trần Tâm phân thân, không có hạ giá. Trần Tâm lúc này còn có chút hâm mộ phân thân, hâm mộ hắn có cái kia leo lên quá trình. Nói thật, Trần Tâm tựa hồ hữu thụ ngược khuynh hướng. Nhưng mà loại tâm lý này, cũng thật không có cách, vô địch quá lâu là như vậy. Có thể lý giải. Ta tại khối này hoàn vũ mảnh vỡ đoán chừng đợi không được bao dài thời gian. Trần Tâm nhẹ giọng nói ra. Trần Tâm tự nhiên vội vã đi tinh không con đường tìm kiếm đáp án. Thiên Tôn ánh mắt khẽ biến, gấp giọng, bản tôn, nhưng bây giờ còn có hai đại kiếp sắp tới. Trần Tâm khoát tay đánh gãy. Ta biết ngươi nói là hoàn vũ mảnh vỡ chạm vào nhau cùng cái khác hoàn vũ mảnh vỡ sinh linh xâm lấn cái này hai kiếp, ngươi đều có thể giải sâu, bây giờ chỉ còn cái sau một kiếp. Thiên Tôn không có hiểu. Trần Tâm cười một tiếng, Phong Kinh Vân đạm nói, mới ta cùng tiên thi một trận chiến đấu dư ba liền đã để khối kia đánh tới hoàn vũ mảnh vỡ chạy hướng ban đầu lộ tuyến. Thiên Tôn sửng sốt. Bị hắn coi là kinh khủng nhất một kiếp, cứ như vậy bị bản tôn tiện tay hóa giải. Chiến đấu dư ba để hoàn vũ mảnh vỡ chạy hướng. Nhân môn không. Bất quá Thiên Tôn cũng là đại thở phào, trong lòng cự thạch rơi xuống. Trần Tâm lại nói, về phần cái khác hoàn vũ mảnh vỡ sinh linh sầm lớn, ta bấm đốt ngón tay một phen, thời gian còn sớm, cho nên không cần sốt ruột. Vâng. Thiên Tôn đáp ứng, cả người đều trở nên buông lòng rất nhiều. Cho tới nay, hắn đều bởi vì những chuyện này quá mức căng thẳng. Trần Tâm đột nhiên nghiêng đầu lại, nhìn từ trên xuống dưới Thiên Tôn, nói ra, ngươi tuy là phân thân của ta, nhưng ta không thích người khác cùng ta dùng chung khuôn mặt. Thiên Tôn lập tức hiểu ý, tay tại trên mặt phất một cái, dung mạo liền thay đổi, không còn cùng Trần Tâm giống như lúc, nhưng cũng dư lưu mấy phần tương tự thần vận. Như thế rất tốt. Trần Tâm cười một tiếng. Dưới mắt tiên thi sự tình đã xử lý, ngươi liền không cần đi linh giới, trở về đại thiên thế giới đi, ta xử lý xong một chút việc vặt liền rời đi, tiếp xuống có lẽ có một đoạn thật dài thời gian, ngươi liền thay mặt. Thay ta hảo hảo chăm sóc khối này hoàn vũ mảnh vỡ a. Mặc dù Trần Tâm cảm thấy im lặng, nhưng cũng không cách nào, ai bảo điên tìm cũng là hắn đâu. Thiên Tôn rất muốn cùng lấy Trần Tâm ở chung một chút thời gian, có thể Trần Tâm đã nói như vậy, hắn không thể chống lại, lập tức không người nói, vậy liền chúc bản tôn thuận buồm xuôi gió. Trần Tâm cười vỗ vỗ trước mắt phân thân bà bay, làm rất tốt. Thiên Tôn thụ sủng nhược kinh, lương không đến thấp hơn. Linh giới, giả lam bực, thiên lai thành trên không, một bộ thanh ý gì chậm rãi hiện hiện, không người phát giác. Cho đến Trần Tâm đưa tay triệu hồi chấn thế tháp, linh giới chấn động mà lên, cái kia động tĩnh khổng lồ mới gây nên chú ý nơi đây rất nhiều thành chấn người. Đột nhiên ngửa đầu nhìn về phía trên không, chấn kinh nhìn thấy tòa kia treo tại thương khung khổng lồ tháp biến mất không thấy gì nữa, rốt cục thấy được chẳng biết lúc nào trở về Trần Tâm, nhưng không thấy cái kia cùng nhau rời đi quái vật. Điều này đại biểu cái gì? Tất cả mọi người nội tâm đều là rõ ràng, thắng bại đã phân. Tại các thành chấn phàm nhân cùng tu sĩ xem ra, Trần Tâm thắng lợi. Liền là bọn hắn thắng lợi. Sống sót sau tai nạn, phía dưới rất nhiều thành trấn buộc phát gieo họ, mấy triệu phàm nhân bách tính quỳ xuống lại, thành kính hướng phía trên không Trần Tâm dập đầu. Thật tình không biết, căn bản cũng không cần tạ, dù sao cái kia kinh khủng tiên thi chính là vì Trần Tâm mà đến. Nếu không có Trần Tâm, tiên thi cũng không có khả năng xuất hiện tại cái này. Cùng lúc đó, vô luận là lão đạo sĩ sư đồ, vẫn là thân ở tiêu cục đám người, cũng đều kích động đến toàn thân phát run. Cũng chính là Khôi Chân cùng Hách Cao đám người ngạc nhiên nghị luận tiên sinh như bức cái gì, Khổng Vũ đám người lại là há hốc mồm, vương luôn. Trấn thế tháp nhập Trần Tâm chi thủ một khắc này, toàn bộ linh giới liền tựa như giải khống, cái kia vô số tu sĩ rốt cục có thể khôi phục hành động. Bất quá cho tới bây giờ, ngoại trừ nơi đây rất nhiều thành trấn người cùng nơi xa vây xem tu sĩ, cái khác linh giới tuyệt đại bộ phận người cho tới bây giờ cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Trấn thế tháp không thấy, linh giới lại ba động bắt đầu, cũng may thiên đạo âm thầm kịp thời vận dụng bản nguyên lực lượng, tiến hành vững chắc, mới dần dần bình ổn xuống tới. Nhưng trải qua này thương tích, linh giới chỉ sợ cần không ít thời gian mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thêm nữa lượng kiếp các loại kiếp nạn còn tại, linh giới có thể hay không vượt đi qua, thật sự khó mà nói. Trần Tâm nhìn về phía bao phủ rất nhiều thành trấn nhạt lồng ánh sáng màu trắng, nhẹ vung tay lên, những cái kia lồng ánh sáng liền dần dần nhạt đi. Trần Tâm vừa nhìn về phía cái kia to lớn địa động, đưa tay trộn một cái, lòng đất hai tôn rất nhanh liền từ lòng đất bị hút ra, cướp đến trước mặt hắn. Lúc này, hai tôn đều là trọng thương hôn mê, nhân tôn càng là sắp chết, địa tôn là do ở trợ giúp nhân tôn ổn định cương thế, cũng không chịu nổi gánh nặng ngất đi. Trần Tâm đem hai tôn hướng phía thiên vận tiêu cục vung đi, tiếp lấy, Hách Cao đám người vội vàng vận chuyển linh lực đem hai tôn nâng, chậm rãi để đặt tại hậu viện trên mặt đất. Quản ngươi cái này tôn cái kia tôn. Trước đem liền nằm a. Trần Tâm cười cười, thân ảnh biến mất tại thiên không, về tới trong tiêu cục. Dư thừa ngoại giới đẩy trời mang ơn âm thanh tiếp tục vang dội. Trần Tâm trở lại tiêu cục về sau, nhưng lại chưa lập tức đi hậu viện, mà là hiện thân võ tràng. Một đám tiêu cục người nhìn thấy Trần Tâm đến, phải sợ hãi đến hồn phi phách tán, liên tục không ngừng quỳ xuống lạy, run lẩy bẩy lấy. Trần Tâm khẽ mí môi hé miệng, chậm rãi tiến lên, đưa tay đem mọi người cách không khinh khinh nâng lên, ấm giọng cười một tiếng, không thúc, niệm niệm, tam yêu, chư vị. Ta tuy có ít đòi tu vi bản thân, nhưng vẫn là lúc trước cái kia Trần Tâm, chưa từng cải biến. Chương 504, Trần Tâm dự định chương 504, Trần Tâm dự định Trần Tâm mặc dù nói như vậy, nhưng mọi người vẫn là lâm vào lâu dài trầm mặc, không người thể, căn bản vốn không dám mở miệng. Làm sao có thể chưa từng cải biến? Thay đổi, hết thể cũng thay đổi. Kỳ thật như lúc trước, coi như biết được Trần Tâm tu tiên giả thân phận, đám người mặc dù sinh ra khoảng cách cảm giác, thế nhưng còn miễn cưỡng chịu được. Nhưng ở thấy tận mắt Trần Tâm tuyệt luân thực lực về sau, trái tim thì không chịu nổi. Nếu nói linh giới những người tu tiên kia là tiên sư, như vậy thanh niên trước mắt, liền là chân chính tiên. Khổng Vũ các loại phàm phu tục tử, đối mặt một tôn tiên, sao dám có chút vượt qua. Trần Tâm trầm mặc một hồi, cũng không miễn cưỡng, quay người ra võ tràng. Trần Tâm đi vào hậu viện lúc, Khôi Chân cùng Hách Cao đám người lập tức tiến lên đón. Gặp qua tiên sinh. Trần Tâm gật gật đầu, liền đi hướng bên kia hôn mê hai tôn. Đám người cũng liền bận bịu theo tới. Trần Tâm không nói hai lời, bấm tay tại hai tôn ngạch tâm chọc lấy một cái. Đám người liền chấn kinh nhìn thấy hai tôn lông mày run rẩy một cái, du du tỉnh lại. Trần Tâm khuôn mặt trong nháy mắt ánh vào hai tôn tầm mắt. Hai tôn con ngươi co rụt lại, bận bịu kéo lấy mỏi mệt thân thể hư nhược đứng lên, không người nói, "Chức tiền bối." Giờ này khắc này, đâu còn có ngay từ đầu nhìn thấy Trần Tâm lúc cái chủ loại kia ngạo khí. Hai tôn chi trước mặc dù trong lòng đất, nhưng đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình, cảm giác nhất thanh nhị sở. Trần Tâm cương đại, bọn hắn nhìn ở trong mắt. Chỉ bất quá Trần Tâm cùng Tiên Thi đằng sau đi hoàn vũ, bọn hắn cũng không biết phát sinh cái gì. Nhưng cũng không phải đồ đần, Trần Tâm có thể an nhiên trở về, vậy đã nói rõ, Tiên Thi đã được giải quyết. Với lại lúc này hai tôn dư quang nhìn xem Trần Tâm trạng thái, cùng một người không có chuyện gì một dạng. Thậm chí một điểm thương thế đều không có. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Trần Tâm cười nhạt một tiếng, ta nói qua, các ngươi không phải Tiên Thi đối thủ, hiện tại có thể tin. Hai tôn nghe vậy, nội tâm càng xấu hổ, đem đầu ép tới thấp hơn. Chỉ có đấu qua, mới hiểu được, bọn hắn cùng Tiên Thi, căn bản không cùng một đẳng cấp. Với lại hai tôn lại thế nào khả năng không cảm giác được, Tiên Thi cũng chướng mắt bọn hắn, không muốn trên người bọn hắn lãng phí quá nhiều thời gian, đến tiếp sau một chiêu đem bọn hắn đánh xuống lòng đất, cũng thuộc về hạ thủ lưu tình. Nếu không, Tiên Thi lại nghiêm túc điểm, bọn hắn tại chỗ liền sẽ vỡ lạc. Trần Tâm xoay người sang chỗ khác, hai tay chắp sau lưng, nói ra, chuyện chỗ này, các ngươi liền trở về đại thiên thế giới đi, các ngươi thiên tôn, ta đã ở Hoàn Vũ gặp qua, theo ta đồng hành mà đến, hắn bây giờ liền tại đại thiên thế giới. Hai tôn giật mình. Khôi Chân cũng là đột nhiên giữ vững tinh thần. Là, tiền bối, vậy chúng ta hai người xin được cáo lui trước. Hai tôn cũng không kéo dài, hướng phía Trần Tâm thi lễ một cái, quay người liền chuẩn bị rời đi linh giới. Bất quá rời đi trước, Nhân Tôn do dự một chút, vẫn là quay người lại, cung kính hỏi, xin hỏi tiền bối, Thiên Tôn cùng ngài quan hệ là? Đám người cũng là ánh mắt hiếu kỳ, nhất là Khôi Chân, lỗ tai dựng thẳng lên. Trần Tâm nói thẳng cười một tiếng, ta một đạo phân thân. Tiếng nói vừa ra, đám người tâm thần chấn động, nhưng cũng rất nhanh thoải mái, hết thảy đều hợp tình hợp lý. Hai tôn biểu lộ phức tạp liếc nhau, lập tức lại lần nữa hướng phía Trần Tâm thi lễ một cái, liền biến mất tại hậu viện. Trần Tâm nhìn về phía Khôi Chân, hỏi: "Khôi Chân, ngươi cần phải đi đại thiên thế giới đi theo Thiên Tôn?" Khôi Chân là người, bận điệu túi người xuống, trả lời: "Tiên sinh, ngài chính là bản tôn, Khôi Chân tự nhiên muốn theo ngài." Trần Tâm khinh khinh gật đầu, cười nói: "Liền tùy ngươi vậy." Bất kể nói thế nào, Khôi Chân mười phần trung thành, khổ đợi hắn nhiều năm, cũng coi như cúc cùng tận tụy, sau này liền tiếp theo mang theo làm người hầu tốt, lại thực lực không yếu, sau này liền xem như âm tuyệt tình đám người người hộ đạo. Đang nghe Tinh Không Con Đường lúc, Trần Tâm liền có dự định. Tinh Không Con Đường, đó là một đầu tàn khốc tranh bá con đường, nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Trần Tâm vừa bạn muốn đem Tiên Thi chôn vùi tại Tinh Không Con Đường điểm cuối cùng, liền định mang lên âm tuyệt tình đám người, cùng nhau đi hướng Tinh Không Con Đường, tăng lên một phen. Tăng cao tu vi ngược lại là thứ yếu, trọng yếu nhất chính là cần ma luyện ra vô thượng đạm phách cùng tâm tính. Đến lúc đó phương này hoàn vũ mạnh mẽ, gặp những sinh linh khác xâm lấn lúc, hắn cũng không cần quan tâm, để âm tuyệt tình những người này bên trên liền có thể. Bất quá, Trần Tâm muốn dẫn, cũng không chỉ nơi đây âm tuyệt tình đám người, mà là tất cả tại cổ tu pháp bia đá thành công tìm hiểu tới lại công pháp thượng thừa tu sĩ. Bấm ngón tay tính toán, điều kiện phù hợp tổng cộng cũng liền 12 người. Nơi đây liền có 5 người, cũng chính là Hắc Cao, Âm Tuyệt Tình, Đoàn Thương Hải, Cơ Vô Thường, Nam Cung Liêu. Mặt khác 7 người thì là đã từng thế gian giới Đông Càn đầu tiên lĩnh hội tu sĩ Mạc Vô Vi, còn có Tây Hải đến tiếp sau lĩnh hội Trường Vu cùng Mạc Vu, cùng cũng tại sau này lĩnh hội Linh Hải Động Diệp Vô Tướng cùng Huyền Hải Tông Dương Kình, cuối cùng thì là yêu thú Chi Sầm con trai của Thạch Vẫn, Thạch Đương Đương cùng Đạo Thiên Tông Triệu Đình. Từ lúc biết bia đá, Nam Cung Liêu cùng Cơ Vô Thường đám người đã từng tự nhiên cũng mang theo tông môn người tiến đến tìm hiểu tới, Triệu Đình liền thành công tìm hiểu một bản thượng thừa cổ tu pháp, mà cái khác các tông người, vô luận là Cơ Mộc Ly vẫn là ai đều là toàn quân bị diệt. Tính toán ra, ngoại trừ Mạc Vô Vi, 6 người khác cơ bản cũng đều cùng Trần Tâm đã từng quen biết, tất cả đều là người quen biết cũ. Niệm đây, Trần Tâm lấy ra vô tự thư lật nhìn dưới, đồng thời bấm tay đem những người này chỗ bán vào Khôi Chân náo hải, nói ra, Khôi Chân, tiếp xuống một đoạn thời gian, ngươi đem những người này toàn bộ mang đến gặp ta. Khôi Chân khẽ giật mình, vội vàng không người lĩnh mệnh, lập tức quay người đã không thấy tăm hơi. Hách Cao đám người kinh ngạc, không biết tiên sinh là muốn Khôi Chân mang người nào, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Trần Tâm thu hồi vô tự thư, thấy mọi người biểu lộ, cười cười, nói thẳng, các loại đem một chút việc và xử lý xong, ta liền mang các ngươi đi Tinh Không Con Đường. Đám người càng nghi ngờ, nhưng trong lòng lại vô hạn mẹ cỡng. Chỉ cần có thể đi theo tiên sinh, đi cái nào đều được a. Về phần Tinh Không Con Đường, đám người mặc dù không biết, nhưng cũng trước đây sinh cùng tiên thi trong lúc nói chuyện với nhau, đã nghe qua, còn rất khắc sâu. Dù sao tiên thi thỉnh cầu tiên sinh đem thi cốt chôn vùi tại cái gọi là Tinh Không Con Đường điểm cuối cùng. Tiên sinh, Tinh Không Con Đường là địa phương nào? Tiểu Hắc Long tới dắt Trần Tâm tay áo, đầy mắt tò mò hỏi. Hách Cao cùng Âm Tuyệt Tình đám người trong lòng vui mừng. Bọn hắn là không dám hỏi, Tiểu Hắc Long hỏi thật hay a. Tiểu Hắc Long đơn giản liền là miệng của bọn hắn thay. Trần Tâm đưa tay vuốt vuốt Tiểu Hắc Long đầu, nhìn về phía đám người, nói ra, Tinh Không Con Đường không tồn tại ở bất kỳ hoàn vũ mảnh vỡ bên trong, mà là ở vào hoàn vũ một phương thiên vực, nơi đó, vô số tu tiên giả tranh bá, cạnh tranh tàn khốc lại thảm thiết, chỉ vì đến điểm cuối, phàm có thể đến điểm cuối người, đem có thể nhận đại đạo tinh không tẩy lễ. Liên quan tới cái kia vô số tu tiên giả tha thiết ước mơ tinh không tẩy lễ, Trần Tâm ngược lại là không quan trọng, chủ yếu vẫn là muốn ma luyện xuất chúng người vô thượng đạm phách cùng tâm tính.
Chương 505, trang xong bức liền chạy a, tiểu tử ngươi. Chương 505, trang xong bức liền chạy a, tiểu tử ngươi. Đại đạo tinh không tẩy lễ. Mọi người đã nghe ngây người. Thiên đạo thường thường có thể nghe được, có thể đại đạo một từ lại hi hữu nghe. Tinh không tẩy lễ nghe xong cũng là rất lợi hại a. Đại đạo quà tặng có thể đơn giản sao? Cái này tinh không con đường đơn giản như bất nổ. Chân tâm thấy mọi người biểu lộ, liền biết đám người này bị cái kia tinh không tẩy lễ hấp dẫn, hoàn toàn không nghe hắn nói cạnh tranh tăng cốc. Những người này phế đi. Chân tâm tâm thán một tiếng, nhíu mày, các ngươi chú ý điểm là không phải là sai. Đám người lấy lại tinh thần, kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, ngượng ngùng cười một tiếng, cúi đầu xuống nhìn xem mũi chân. Chân tâm thản nhiên nói, ta nói cho các ngươi biết, tinh không con đường là vậy hắn tăng cốc, ta sẽ chỉ ở điểm cuối cùng chôn vùi xong tiên thi sau chờ các ngươi, về phần tại tinh không trên đường, sống hay chết, các ngươi liền tự cầu phúc. Chân tâm giờ phút này nói thì nói thế, nhưng cũng tạm thời quên mình lại không thể một mực thanh tỉnh, nếu như điên rồi làm sao bây giờ? Nghe vậy, mọi người mới rốt cuộc minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc, sắc mặt bá liền chợt nhìn. Chân tâm, ta cũng sẽ không cưỡng ép mang các ngươi đi, đi không, đều là bằng tự nguyện. Tiên sinh, chúng ta nguyện. Đám người căn bản không có do dự, vì lại, nhất là cơ vô thường, ủy nhanh nhất. Chân tâm lúc này mới vi vi hài lòng, phàm là để hắn cảm thấy được người nào hơi sợ dưới, hắn lập tức liền đem nó đá ra đi. Tiên sinh, Tiểu Long cùng Khôi Chân Gia Gia cũng muốn tham gia tinh không con đường sao? Tiểu Hắc Long hỏi. Chân tâm cười cười, không cần, tinh không con đường cũng có hạn chế, ngươi cùng Khôi Chân Tu Vi đã vượt ra khỏi, liền theo ta trực tiếp đi điểm cuối cùng liền tốt. Tốt a. Tiểu Hắc Long vui mừng. Hách Cao đám người khiếp sợ nhìn qua Tiểu Hắc Long, Khôi Chân thì cũng thôi đi, nghĩ không ra Tiểu Hắc Long lợi hại đến loại tình trạng này. Chân tâm nhìn về phía đám người, tinh không con đường, nói trắng ra là liền là một trận lịch luyện, tu sĩ bên trong đều là thiên tiêu, từ tự mình trưởng bối mang theo đi thôi. Mà lần này, thân phận của các ngươi liền coi như thiên tiêu, ta chính là mang theo các ngươi đi trưởng bối. Vâng. Đám người cảm động đồng thời, lại là mười phần phấn khởi, cảm giác đang nằm mơ, cho tới thân thể đều đang run rẩy. Rất khó không kích động. Chỉ là một khối hoàn vũ mảnh vỡ, cứ như vậy mênh mông, trong đó ra giới săn sát, coi như dốc cả một đời đều đi không hết. Thậm chí còn có đứng đầu nhất đại thiên thế giới cũng còn không có đi qua. Mà bây giờ, thế mà trực tiếp liền muốn rời khỏi hoàn vũ mảnh vỡ, đi rộng lớn hơn thiên địa từng trải. Nếu như không phải gặp phải tiên sinh, làm sao có thể có loại cơ hội này a? Đây thật là lên như diều gặp gió chín và dặm. Chân tâm thấy đám người tư thái, cũng là ôn hòa cười một tiếng. Mới đầu, hắn cũng không đem đám người này để ở trong lòng, nhưng theo thời gian chuyển rời, bất kể nói thế nào, cùng một chỗ kinh lịch sự tình không tính thiếu đi. Với lại vô số năm qua, hắn vẫn luôn là lẻ loi một mình. Gặp người, cơ hội chết hết. Vô luận là phàm nhân, vẫn là tu tiên giả. Phàm nhân sinh mệnh ngắn ngủi, phù dung sớm nở tối tàn, có thể tu tiên giả sinh mệnh, theo trần thầm, cũng là ngắn ngủi. Vô luận là số ngàn năm, vạn năm, 100 ngàn năm, 100 vạn năm thậm chí càng lâu, lại như thế nào đâu. Cuối cùng bù không được thời gian ăn mòn. Không được trường sinh, chính là cùng phàm nhân không khác. Đến những năm cuối, quay đầu băng sinh, đều không qua trong ngáy mắt. Tiếp đó, liền dẫn chút người quen, làm bạn đi, cũng coi như trải nghiệm khác cảm giác. Chân tâm nghiêng đầu nhìn về phía bên kia an tĩnh võ tràng, đột nhiên nói khẽ, chúng ta đi thôi. Chân tâm vốn là muốn tại tiêu cục lại đợi 2 ngày, nhưng cảm giác tiếp tục đợi, sợ rằng sẽ cho khủng bố bọn hắn tạo thành lãng phức tạp, cũng chính là trên tâm lý áp lực, dứt khoát, liền rời đi thôi. A, đám người hơi sững sờ. Tiểu Hắc Long miệng một điếu. Vậy hắn chẳng phải là không có học thừa rồi. Đương nhiên, Tiểu Hắc Long chỉ dám trong lòng nghĩ nghĩ, ngoài miệng không dám nói. Mặt khác trọng yếu nhất chính là, đến trường mặc dù tốt chơi, nhưng nếu tiên sinh không ở chỗ này, Tiểu Hắc Long liền cũng không muốn lên. Chân tâm hướng ngoài viện đi đến, nói ra, chúng ta đi bộ ra khỏi thành đi, này tiên lai thành, còn chưa hề hảo hảo đi dạo qua. Đám người trì trệ, vội vàng bước nhanh đuổi theo. Hách Cao cùng Âm Tuyệt Tình nhưng không khỏi quay đầu mắt nhìn quen thuộc sân nhỏ cùng mình ở gian phòng, thở dài, lại rất nhanh hiện hiện tiêu dung. Một đường mà đến. Nếu không có đi theo tiên sinh, bọn hắn làm sao có thể có nhiều như vậy mỹ hảo hồi ức. Không bao lâu, Chân Tâm đám người ra tiêu cục. Chân đại ca. Đột nhiên, hậu phương truyền đến từng đợt dồn dập bước chân cùng linh niệm mang theo rung động khang la lên. Chân Tâm bước chân dừng lại, cùng đám người xoay người sang chỗ khác. Liền thấy toàn bộ tiêu cục người đều đi ra. Khổng Vũ, Thiết Quân, Linh Niệm, Tam Mưu, Đại Cầu, Hổ Tử. Thậm chí võ tràng diễn võ giáo viên cùng tiệm cơm láo Trình đều là đến. Đám người cuối cùng là có dũng khí ngẩng đầu nhìn Chân Tâm đám người, chỉ bất quá phiếm hồng trong hốc mắt, ánh mắt hiển thị rõ phức tạp. Tam Mưu sắc mặt tái nhợt mà liếc nhìn đám người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Chân Tâm trên thân, nâng lên to lớn dũng khí, một vòng cười lớn hiện hiện quẹ miệng, run giọng nói, "Trần, Chân Tâm, trang xong bức liền chạy a. Tiểu tử ngươi." Chân Tâm khẽ giật mình. Hách Cao cùng Âm Tuyệt Tình đám người biểu lộ trở nên không thể tin. Chân Tâm lấy lại tinh thần, nhếch miệng lên, đi ra phía trước, đi vào Tang Bưu trước người, vô vô bả vai hắn, trêu ghẹo nói, "Chân dài tại trên người của ta, quản được ca ngươi." Tang Bưu con mắt đỏ lên, kéo căng tâm thần lại buông lỏng, một quyền khinh khinh đánh tại Chân Tâm ngực, ngựa khí vừa khóc lại cười, lại đợi 2 ngày thôi." Khổng Vũ đám người trên mặt gạt ra tiêu dung, lại có vẻ vạn phần đắng chát. Bọn hắn làm sao không biết, lần từ biệt này, cả đời không gặp nữa. Chân Tâm khẽ mỉm cười, duỗi lên 2 tay sửa sang lại Tang Bưu cổ áo, nói khẽ, "Còn có chút chuyện làm, liền không đợi." Ngoa tào. Hách Cao cùng Âm Tuyệt Tình mấy người đã trợn mắt hốt mồm, tê cả da đầu. Tang Miu Miu bức nổ a. Đánh tiên sinh liền đủ bất khả tư nghị, thế mà còn bị tiên sinh chỉnh lý cổ áo. Đây là cỡ nào vinh hạnh a.
Trần Tâm sau đó nhìn về phía Khổng Vũ, Thiết Quân đám người, cười nhẹ gật gật đầu, "Khổng thúc, đoạn thời gian trước, phiền toái." Khổng Vũ lắc đầu, khàn khàn nói, "Phiền toái gì không phiền phức. Có chút đại tiêu, nếu không có các ngươi, đã sớm thất bại, ta cũng đã mất sớm, nên ta cảm kích ngươi mới là, các ngươi có thể tới ta nhà này phạm tục tiêu cục, là phúc của ta báo." Trần Tâm cúi đầu, suy tư một hồi, sau đó lật tay lấy ra mấy quyển sách, đưa cho ngu ngơ Khổng Vũ, nói ra, "Khổng thúc, ta vốn định cho các ngươi đầy đủ cả một đời áo cơm không lo tiền tài, không cần quay lại cái kia đao kiếm liếm máu sinh hoạt. Nhưng ta biết, ngươi sẽ không cần, ngươi cũng sẽ không từ bỏ tiêu cục, dù sao các ngươi quen thuộc loại này giang hồ sinh hoạt, với lại đem tiêu cục làm lớn làm cường. Một mực là giấc mộng của ngươi." Một lời nói rơi xuống, Khổng Vũ chưa phát giác ở giữa đã ngẩng đầu lên đến, hầu kết nhấp nô, lệ rơi đầy mặt. Thiết Quân cũng là vừa khóc lại cười nhìn xem Trần Tâm. Có lẽ ở chung thời gian không lâu lắm, nhưng Trần Tâm là thật hiểu đại ca. Trần Tâm đem mấy quyển sách cứng rắn nhét vào Khổng Vũ trong ngực, cười nói, "Thường nói, cho con cá không bằng cho cần câu cá, đã đó là Khổng thúc học tượng, vậy ta lợi dụng mấy bản này tuyệt thế bí tịch võ công trợ quân một chút sức lực." Chương 506, nhớ mãi không quên, tiên sinh vẫn là hung ác á. Chương 506, nhớ mãi không quên, tiên sinh vẫn là hung ác á. Khổng Vũ dùng sức nhấn lấy trong ngực bí tịch, nghẹn ngào, tạ ơn. "Khổng thúc không cần khách khí, như còn có cái gì nhu cầu, đều có thể nói với ta, có thể thỏa mãn ta sẽ thỏa mãn." Trần Tâm ôn hòa nói. Khổng Vũ không nói lời nào, một mực điệu lắc đầu. Trần Tâm gật gật đầu, cuối cùng mới nhìn hướng cái kia một mực nhìn lấy hắn tiểu nha đầu, hô to, "Niệm Niệm." Linh Niệm rốt cục nhịn không được, nào vào Trần Tâm trong ngực, nghẹn nào, "Ô ô ô, Trần đại ca, có thể hay không không muốn đi?" Trần Tâm vi vi hé miệng, do dự một chút, vẫn là duỗi ra một cái tay, vỗ nhẹ nhẹ Linh Niệm phía sau lưng Trần An, sau đó liền triệt thoái phía sau nửa bước, thoát ra đến. Trần Tâm lấy ra một viên bánh kẹo, đưa cho Linh Niệm, cười nói, "Viên này bánh kẹo, thế nhưng là Trần đại ca đặc biệt vì ngươi mua, ăn đi, rất ngọt, có thể quên rất nhiều phiền não." Linh Niệm run tay tiếp nhận, lại cất vào đến, "Ta không nỡ ăn." Nhìn liệu bộ này còn muốn bảo tồn bắt đầu. Trần Tâm nhíu mày, cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một viên, đưa tới, "Không có việc gì, Trần đại ca còn có, viên kia ngươi có thể giữ lại, viên này cũng có thể ăn đi." "Ừm." Linh Niệm gật đầu, cặp kia lâu dài tập võ hơi có vẻ thô ráp tay nhỏ đưa qua đến đem bánh kẹo tiếp nhận, liền tại Trần Tâm chớp lên trong ánh mắt, xé mở đóng gói, ngậm vào trong miệng. Một cỗ cực kỳ đặc thù mùi thơm tại khoang miệng tràn ngập, ngọt ngào hương vị khiến cho Linh Niệm trong lúc nhất thời quên đi không vui sự tình, con mắt đều còn trở thành một nha. "Trần đại ca, ta chưa hề nếm qua ăn ngon như vậy bánh kẹo." Trần Tâm cười một tiếng, "Đó là tự nhiên." Một bên đám người tò mò nhìn một màn này, thầm nghĩ viên kia bánh kẹo coi là thật tốt như vậy ăn. Nhưng mà, theo bánh kẹo tại Linh Niệm miệng bên trong hòa tan, cái kia cố thiếu nữ tình cảm, tựa hồ đang tại lặng yên biến mất lấy. "Trần đại ca, đã ăn xong, ăn ngon thật." Linh Niệm ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trần Tâm trong ánh mắt tràn đầy thanh tịnh. Bất quá cái kia bôi người quen muốn ly khai không bỏ cảm xúc lại là còn tại. Trần Tâm nhìn chằm chằm Linh Niệm con mắt một hồi lâu, mới sờ lên Linh Niệm đầu, quay người rời đi. "Chư vị, sau khi từ biệt." Tiếng nói vừa ra, Trần Tâm cùng Hách Cao đám người biến mất không thấy gì nữa, giống như tiên tung. Trung quanh không thiếu hàng xóm âm thầm nhìn xem một màn này, cũng cảm thấy thất vọng mất mát, trong trí nhớ, Trần Tâm quay rối chẳng cảnh lại càng rõ ràng. Khổng Vũ đám người bước nhanh hướng về phía trước, nhìn xem vắng vẻ chỗ, duỗi lên tay, lại chậm rãi đem thả xuống. Linh Nghiệm nhìn xem Trần Tâm biến mất địa phương, thất hồn lạc phách, con người hơi dạng, từng quả trong suốt từ khóe mắt trượt xuống. Nàng tay run run lấy ra một cái khăn tay, đưa tới bên miệng, phun ra nước trẻ. "Trần đại ca, Nghiệm Nghiệm mới không cần quên ngươi đây. Tiên thi thai gương mặc dù đã tạm qua, nhưng lượng kiếp các loại kiếp vẫn còn đang tiếp tục ảnh hưởng toàn bộ linh giới, tại mênh mông lượng kiếp bên trong, linh giới tựa như trong biển rộng một chiếc thuyền con, bơ bên. Các nơi vực bạo loạn không thôi, thêm nữa thụ lúc trước Trần Tâm cùng tiên thi chi chiến tác động đến, toàn bộ linh giới giống như đến tận thế." Trần Tâm đám người chân chức vừa rời đi tiên lai thành, cái kia rất nhiều tu sĩ chân sau mới đã tìm đến, trong đó chính bao quát Táng Tiên Lăng Cổ Thanh Phong, Hữu Tiêu Giới Hồng Chi. Người chứng kiến đông đảo, một phen hỏi thăm, liền biết được xảy ra chuyện gì, không khỏi là cảm thấy chấn kinh. Cổ Thanh Phong chinh lăng rất nhiều, nhưng cũng đại thở phào, trước tiên tiến vào tiên lai thành, đi thiên vận tiêu cục bái phỏng, biết được Trần Tâm bọn người mới rời đi không lâu, liền quay người trốn vào hư không, đội vàng đuổi theo. Về phần Hồng Chi, nội tâm sớm đã dọa sợ, lấy lại tinh thần, lập tức liền đưa tin từ Nguyên đám người, đưa tin nội dung rất đơn giản. Giới này không nên ở lâu, lập tức rút lui, ra giới vũ tụ họp. Cùng lúc đó, yêu vực yêu đế ngoài cung, không khí một cơn chấn động. Ngay sau đó một đám thân ảnh đột nhiên hiện ra. Người cầm đầu, mặc áo xanh, đeo kiếm vô, chính là Trần Tâm. "Tiên sinh!" Hách Cao la lên một tiếng, hắn nhìn trước mắt yêu đế cùng, trong lòng lo lắng, hắn có thể cảm nhận được, cho đến bây giờ, bản tôn thương thế y nguyên rất nghiêm trọng. "Chớ hoảng sợ, hết thảy đều là tại ta trong khống chế." Trần Tâm cười nhạt một tiếng, liền dẫn đám người tiến vào yêu đế cung. "Người đến người nào?" Một tiếng quát chói tai vang lên. Liền nhìn thấy một người trung niên nam tử dẫn một đội nhân ma đến. Mọi người thấy rõ nam tử trung niên khuôn mặt, không khỏi là cảm thấy kinh ngạc. Người đến cũng không liền là yêu thú chi xâm Thạch Bẫn a. Mà Thạch Bẫn cũng tại lúc này thấy rõ người tới, con ngươi co rụt lại, vui mừng nhướng mày, bước nhanh về phía trước, con người kích động nói, "Tiểu yêu Thạch Bẫn, gặp qua tiên sinh." "Miễn lễ." Trần Tâm khinh khinh gật đầu. Thạch Bẫn ngồi dậy, nhìn xem thanh niên trước mặt, vừa vui vừa lo, muốn nói lại thôi. Trước đó Thạch Bẫn từng theo yêu vực nhân mã đi càn bắc cảnh, đã thấy qua Trần Tâm phong thái, bất quá nhưng lại không có cơ hội đáp lời. dưới mắt mặt đối mặt, gần trong gang tấc, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Thạch Vẫn thở dài, "Tiên sinh, các người đi nhanh đi, yêu vực dưới mắt đã bị ngoại giới tu sĩ khống chế, như bị phát hiện." Mặc dù tại Càn Bắc cảnh lúc, thấy tận mắt Trần Tầm thực lực, có thể những này ngoại giới tu sĩ thật rất cường đại, chỉ là vô thủy cảnh, liền có hai vị. Lại thêm kỷ nguyên thay đổi ảnh hưởng, cảnh giới trưởng, yêu đế lại bị một thần bí áo bào đỏ trọng thương, nguy cơ sớm tối, chỗ nào có thể ngăn cản. Trần Tầm sắc mặt bình tĩnh, Hách Cao đám người lại là sắc mặt cổ quái nhìn xem Thạch Vẫn. Thạch Vẫn tự nhiên đã nhận ra Hách Cao đám người biểu lộ, trong lòng không khỏi kinh ngạc, làm sao, hắn nói sai. Không cần nhiều lời, dẫn ta đi gặp Thánh Thánh A. Trần Tầm nói ra. Thạch Vẫn thấy thế, muốn nói cái gì, có thể thấy Trần Tầm biểu lộ, lại không dám nói, đành phải nhắm đôi mắt lại đưa tin một phen, lập tức mở mắt ra, cung kính nói, tiên sinh, tiểu yêu đã đưa tin Thác Bạt yêu vương, hắn lập tức tới ngay. Vừa dứt lời, liền có một bóng người phá không mà đến, hiện ra thân hình, chính là Thác Bạt Sơn. Gặp qua yêu vương đại nhân. Thạch Vẫn cùng chúng yêu không người chào. Thác Bạt Sơn lại vô hạ để ý tới, mà là vạn phần kích động nhìn xem Trần Tầm, không người nói, tiên sinh, ngài có thể tính tới. Xin ngài xuất thủ cứu cứu yêu đế đại nhân a. Trần Tầm cười một tiếng, ngươi lại dẫn đường. Vâng. Thác Bạt Sơn mang theo Trần Tầm bọn người ở tại yêu đế trong cung một đường xuyên qua, không bao lâu, liền đi tới thánh thánh bên ngoài tầm cung. Mà tại bên ngoài tầm cung, lại có hai tên ngoại giới hỗn nguyên cảnh tu sĩ trấn giữ. Ân. Thác Bạt Sơn, không phải đã nói, không có tình huống đặc biệt, các ngươi những này yêu vương là không thể tới đây sao? Còn có những người này là ai? Ai bảo ngươi mang tới? Thác Bạt Sơn ánh mắt lạnh lẽo, đang muốn nói chuyện, một đạo kiếm quang hiện lên, hai tên hỗn nguyên cảnh biểu lộ liền cứng ngắc ở phanh phanh. Sau một khắc, trên cổ đầu người rớt xuống đất, mà hắn trong cơ thể sinh cơ cùng hỗn nguyên động tiền cũng đã bị xoắn nát. Hách Cao đám người tối nuốt nước miếng, nhưng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Ách, ngược lại là Thác Bạt Sơn dư quang nhìn xem bên cạnh Trần Tầm, kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nhưng trong lòng lại cực sướng. Tiên sinh vẫn là hung ác a. Chương 507, Tề tụ yêu đế cung. Chương 507, Tề tụ yêu đế cung. Thác Bạt Sơn tiến lên, đẩy ra tẩm cung đại môn, khom lưng nói, tiên sinh mời. Trần Tâm liền cất bước tiến vào. Âu Việt Tình đám người cùng sắc mặt khẩn trương Hách Cao cũng nhanh chóng tiến vào xa hoa trong tầm cung. Vừa vào tầm cung, chính là hàn khí bức người. Chỉ gặp trong tầm cung, để đặt lấy một chương bút lên rét lạnh xương mù xe trượt tuyết. Một đạo hôn mê thân ảnh nằm thẳng ở trên, chính là Thánh Thánh. Bản tôn. Hách Cao bước nhanh về phía trước, đung nhiên nắm chặt Thánh Thánh tay, trái tim đều đang chảy máu. Từng bá khí phi phàm bản tôn, giờ phút này lại thân phụ trọng thương, ngay cả cái kia hai đầu từ trước đến nay dựng đứng lên lông vũ, giờ phút này đều rũ cục lấy. Tiểu Hắc Long lại gần, tò mò nhìn, không rõ lúc ấy nhìn thấy uy phong hầu tử, làm sao thành bộ này đức hạnh. Âm Việt Tình ba người lướt nhau, trong lòng tối cảm giác thổ thức. Yêu đế tên, bọn hắn nghe được nhiều, bắt đầu thấy, lại là cảnh tượng như vậy. Nam Cung Liêu cũng đã tại thế gian giới gặp một lần, giờ phút này cũng không nhịn được cảm khái. Tiên sinh, yêu đế đại nhân hắn. Thác Bạt Sơn ngữ khí run rẩy, Trần Tâm đưa tay ra hiệu không cần nhiều lời, liền đi tới xe chữa tuyết bên cạnh, bình tĩnh nhìn Thánh Thánh, nói ra, Thánh Thánh, tỉnh dậy đi, ngươi không sao. Chỉ thấy Thánh Thánh mi tâm run lên, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, chậm rãi mở mắt. Ánh vào Thánh Thánh tầm mắt, chính là Trần Tầm mắt. Thánh Thánh ánh mắt ngơ ngác địa hô to, "Thiên sinh!" Đột nhiên, Thánh Thánh bắn ra cất bước, hạ xe trượt tuyết, đi vào Trần Tầm trước mặt, mừng rỡ cười nói, "Thiên sinh, ngươi đã đến." Đám người mắt trợn tròn. "Ngoa tạo, không phải nói nguy cơ sớm tối, trọng thương sắp chết sao? Hiện tại là tình huống như thế nào?" Thác Bạt Sơn kinh nghi địa tới, lăng đầu lăng não địa xích lại gần, ghé vào Thánh Thánh tim, nghe ngóng nhịp tim, "Yêu đế đại nhân, ngươi không phải sắp chết sao?" "Lan, ngươi mới sắp chết." Thánh Thánh ba đem Thác Bạt Sơn đầu đẩy ra, đa tạ tiên sinh cứu rút. Thằng đến Thánh Thánh xoay người thành khẩn gửi tới lời cảm ơn, mọi người mới hiểu được chuyện gì xảy ra, vẫn không khỏi càng chấn kinh. Tiên sinh liền nói một câu ngươi không sao, yêu đế liền trong nháy mắt khỏi hẳn. Đây là cái gì thủ đoạn người tiên? Thậm chí ngay cả một chút xíu tiếp xúc đều không có. Từ tiên thi sự kiện về sau, tiên sinh hiện tại diễn đều không diễn sao? Trần Tâm xoay người sang chỗ khác, thản nhiên nói, linh giới tiên đạo, truyền ta lời nói, để các đại vực cùng các đỉnh tiêm thế lực cùng tất cả ngoại giới tu sĩ lập tức đến yêu vực gặp ta, lệnh cả người, chết, không đến người, chết. Trần Tâm chuẩn bị cùng nhau xử lý. Hắn không có công phu kia đi các đại vực đi một lần. Là, tiên sinh. Đám người chỉ nghe trong hư không một đạo đáp lại nhanh chóng vang lên lại cấp tốc biến mất. Tại thiên đạo thông chi các đại vực trong lúc đó, Trần Tâm đem chọn cái yêu vực ngoại giới tu sĩ quét sạch một lần. Về phần cái kia hai cái vô thủy cảnh, cũng đã chết không thể chết lại. Lúc ấy bọn hắn trước mắt đột nhiên hiện lên một đạo kiếm quang, liền mất diệt. Thậm chí toàn bộ hành trình đều không nhìn thấy sát hại bọn hắn người hình dáng. Các đại vực, các đỉnh tiêm thế lực cùng ngoại giới tu sĩ, cùng một thời gian thu vào thiên đạo thông chi, không khỏi là cảm thấy chấn kinh. Thiên đạo chỉ thông chi hắn là thay mặt tiên sinh truyền lời, lập tức đi yêu vực yêu đế cùng một chuyến, lãnh đạo người chết, kẻ không đi chết, cũng không cho đám người hỏi thăm cơ hội, đã không thấy tăm hơi. Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, không khỏi kinh nghi nhìn về phía yêu vực chỗ, không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Tiên sinh là thần thánh phương nào, có thể để một phương tiên đạo thay truyền lời. Mặt khác từ nguyên các loại cửu tiêu giới tu sĩ, lúc đầu thu được hồng chi đưa tin, chuẩn bị khẩn cấp rút lui linh giới, đột nhiên tao ngộ như thế một gốc dạng, cũng là cảm thấy tim đập nhanh, đi cũng không được, không đi cũng không được. Từ nguyên đám người đành phải đưa tin hỏi thăm hồng chi ý tứ. Liền nghe Hồng Chi nói, linh giới thông đạo đã bị quan bế. Tứ Nguyên đám người nhớ tới tại yêu vực cùng giới tu sĩ, trước tiên đưa tin, lại đã chìm đáy biển, lập tức tim đập nhanh cảm giác càng dày đặc hơn. Kết quả là, đám người đành phải kiên trì đi theo các đại vực cùng một chỗ, đi đến yêu vực. Đường lui bị lấp, giới này thiên đạo lại là lên tiếng, bọn hắn có thể làm, chỉ có tuân theo. Giờ này khắc này, vô luận là Tịnh Trần các loại vực chủ, vẫn là Hồng Chi từ nguyên ngoại hạng giới tu sĩ, trong lòng có một cái đáng sợ suy đoán. Thiên đạo cái gọi là tiên sinh, vô cùng có khả năng. Trước mặt không lâu linh giới kịch biến có quan hệ. Tòa kia khổng lồ tháp, có lẽ cũng là xuất từ hắn chi thủ. Chỉ có số ít người có suy đoán, kinh hỉ và phần, cái kia chính là Long thị nhất tộc cùng U Minh vực nhóm thế lực. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều bóng người đi vào yêu vực, xuất hiện tại yêu đế ngoài cung. Mỗi một đạo thân ảnh, khí tức đều mạnh đến mức đáng sợ, không khỏi là linh giới tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Tịnh Trần, Thanh Huyền, U Minh Đế, Lôi Vạn Quân, Phi Tẫn, Viêm Vô Cứu, Địch Cương bảy vị vực chủ cầm đầu. Tại bọn hắn chi bên cạnh, có khác 13 vị lấy từ nguyên cầm đầu cựu tiêu giới vô thủy cảnh tu sĩ. Phía sau thì là các đại vực cùng cựu tiêu giới hỗn nguyên cảnh tu sĩ, giới không, giáp vũ, hư vân cùng U Minh vực ngũ đại minh hoàng đám người thỉnh lĩnh xuất hiện. Lại sau này mới là Long thị nhất tộc, Tinh Hải Tiên Minh, Tử Vi Thần Quyết, Thiên Công Tạo Hóa Thành, Vạn Tượng Thiên Cơ lâu người. Càng sâu hồ, liền ngay cả Tử Cực, Ngụy Trần các loại hơn 10 vị linh quáng sư đều là đến. Có thể nói, lần này yêu vực gặp nhau, xem như danh phủ kỳ thực linh giới đại lao tề tụ thủ. Sau đó, đám người không nói một lời, giấu trong lòng tâm tình thấp vọng, lần lượt hướng phía yêu đế cung mà lên. Bởi vì nhân số đông đảo, liền được an bài tại trước đây thánh thánh tổ chức thọ yến quảng trường. Mọi người tới quảng trường về sau, liền ngồi xuống, yên tĩnh chờ đợi vị kia tiên sinh đến. Lúc này, Tiêu Mật Hoan các loại 10 vị yêu vương cái mũi chỉ lên trời, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu số rồi. Hách Cao cùng Âm Tuyệt Tình mấy người cũng sớm đi tới quảng trường, đứng ở trên đài một bên, nhìn trước mắt linh giới một đám tiếng tăm lừng lây tồn tại, trong lòng cũng là căng lên. Nếu không phải tiên sinh, bọn hắn cũng không tiếp xúc không đến a. Đoàn Thương Hải ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía Lôi Vạn Quân, ánh mắt lấp loé. Lôi Vạn Quân tựa như phát giác, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy được Đoàn Thương Hải, khẽ giật mình. Đúng lúc này, Thánh Thánh xuất hiện ở trên đài cao, quét mắt đám người, nói ra, tiên sinh rất nhanh liền đến, tất cả mọi người, quỳ nên. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Quỳ nên. Nơi đây cái nào không phải linh giới nhất đẳng tồn tại, trong lúc nhất thời căn bản không thích đứng được. Đột nhiên, U Minh Đế đứng người lên, dẫn đầu, tại vô số ánh mắt kinh ngạc bên trong, mang theo tự mình tất cả cao tầng quỳ xuống. Ngay sau đó, Long Huyền cũng mang theo Long thị nhất tộc quỳ xuống. Tinh Hải Tiên Minh, Thiên Công Tạo Hóa Thành, Vạn Tượng Thiên Cơ Lâu. Này chút thế lực cũng liên tiếp cong xuống. Đều tới a. Đột nhiên, một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đám người nhìn lại, liền thấy, trên đài cao chủ tọa bên trên, chẳng biết lúc nào ngồi một đạo thanh ý liễu thân ảnh. Không ít người ánh mắt đống nhiên lại biến, tựa như gặp quỷ. Cái kia, đó là Thánh Thánh có người, về tiên sinh, người đã đông đủ. Chân Tâm nhẹ gật đầu, ngước mắt quét mắt toàn trường, sau đem ánh mắt rơi vào Tịnh Trần bọn người trên thân, liền liền lặng lặng nhìn xem, cũng không nói chuyện. Chương 508, Tịnh Trần quỳ xuống, vô hình khí chàng chương 508, Tịnh Trần quỳ xuống, vô hình khí chàng quảng trường ý mắng. Một cỗ vô hình cảm giác gáp bách tràn ngập. Có không ít người đều trong nháy mắt nhận ra Chân Tâm, biểu lộ không đồng nhất. Mừng rỡ, xung kính, chấn kinh, kiêng kỵ, kinh nghi, sợ hãi, không thể tin. Muốn nói mừng rỡ kích động, tự nhiên là Long thị nhất tộc, Tinh Hải Tiên Minh, Thiên Công Tạo Hóa Thành, Vạn Tượng Tiên Cơ Lâu cùng U Minh vực nhóm thế lực. Từ cực Ngụy Trần các loại một đám linh quan sư, sau khi khiếp sợ, ánh mắt hiện hiện thật sâu sùng kính, rốt cục tự giác quỳ xuống lại. Bọn hắn những này linh quan sư, tại Thiên Ngoại Kiếm Sơn thế nhưng là cùng Trần Tầm đã từng quen biết, đối với Trần Tầm vị này trong bọn họ trong lòng truyền kỳ khoáng sư đó là tâm phục khẩu phục. Cửu Tiêu giới từ nguyên các loại tu sĩ, nỗi lòng thì kinh nghi bất định. Bọn hắn mặc dù không có gặp qua Trần Tầm, nhưng từ Trần Tầm mặc bên trên, ẩn ẩn có suy đoán. Thanh Y Địa Kiếm Vũ, hẳn là đây chính là Tịnh Trần bọn hắn thường xuyên nhắc lên Thanh Ý Liễu Kiếm Tu. Nhìn liệu bộ này, đây chính là để Thiên Đạo truyền lời vị kia cái gọi là tiên sinh. T, Tịnh Trần các loại bộ chủ, giờ phút này sớm đã là vén lấy kinh đào hải lãng, vạn phần không bình tĩnh, người bên ngoài có thể nghĩ tới, bọn hắn làm sao có thể nghĩ không ra. Không thể tin cùng hoảng sợ, run rẩy các loại tâm tình tiêu cực, không bị khống chế tại bọn hắn đáy lòng diễn sinh. Chân Tâm mười ngón giao nhau, thân thể vi vi ngửa ra sau dựa vào, lấy một cái tương đối thoải mái dễ chịu tư thế ngồi, mở miệng nói ra, từng tại Thiên Ngoại Kiếm Sơn, Trần Mỗ liền nói qua, như lại đến tìm ta, ta cũng sẽ không khách khí nữa. Sau đó các ngươi không nghe, phái tới mọi người ngựa đến Càn Bắc cảnh. Cũng may Trần Mỗ thực lực không tính yếu, không phải hạ chẳng sợ là khó thoát khỏi cái chết. Tiếng nói vừa ra, một trận gió nhẹ lướt qua nơi đây, rõ ràng ấm áp gió nhẹ thổi vào người, lại lạnh băng băng. Tốt, một cái thực lực không tính yếu. Bao quát Tịnh Trần các loại vực chủ ở bên trong, đa số người trong lòng thầm than lấy một câu nói kia. Kỳ thật đến lúc này, Tịnh Trần đám người trong lòng loại kia hoảng sợ, run rẩy dần dần nhạt đi, chỉ vì sự tình phát sinh, thêm nữa không thể lại, hối hận cũng vô dụng. Thanh Y Địa Kiếm Tu thậm chí có bản lĩnh sai sự thiên đạo cùng bọn hắn đưa tin. Nguyên lai tử vừa mới bắt đầu, Song Vương liền căn bản không phải một cái phương diện. Ha ha. Tịnh Trần bỗng nhiên cười ra tiếng, dẫn tới vô số ánh mắt kinh ngạc. Không rõ loại thời điểm này, hắn còn thế nào cười được. Âm Tuyệt Tình đám người cũng là buồn bực nhìn trước mắt cái này khí thế bất phàm lão hòa thượng, không rõ ý nghĩa. Tịnh Trần tiến lên một bước, chắp tay trước ngực, niệm một câu Phật hiệu, liền thử thăm dò, Trần thí chủ, trước đó không lâu, thiên khung trận có một tháp trấn thế, đây chính là Trần thí chủ thủ đoạn. Nghe được cái này, mọi người ở đây đều con ngươi co rụt lại, nhìn về phía trên đài Thanh Y Liễu Trần Tâm, trong lòng đã có đáp án, không cần hỏi lại. Và anh, Mọi người tại đây náo hải lập tức anh minh, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Tòa kia tràn đầy mênh mông vĩ lực thần bí cự tháp, lại không ngờ là thật sự xuất từ cái này thanh ý kiếm tu chi thủ. Ngoại trừ Hách Cao cùng Âm Tuyệt Tình các loại chính mắt thấy người, ở đây cơ hồ đều bị hung hăng chấn đến, tâm thần đều là rung động. U Minh Đế, Vũ Đại Minh Hoàng, Mười Đại Yêu Vương, cùng Long Huyền, Long Đình, Long Võ Quyết phụ tử cùng Ngụy Thiên Ngai rất nhiều người, bắt đầu điên cuồng nuốt nước bọt. Miệng lưỡi khô ráo, nghĩ tới tòa kia cự tháp, liền cảm thấy ngạt thở. Loại kia có thể ảnh hưởng toàn bộ linh giới chí bảo, căn bản không phải bọn hắn vị diện này sản phẩm. U Minh Đế vụng trộm nuốt một cái nước bọt, khóe miệng liên tục cười khổ, trong lòng sợ không thôi. Hắn không khỏi nghĩ, lúc trước tiên sinh chém hắn một kiếm kia, đến tuột cùng dùng mấy thành lực. Một thành có sao? Long Đình cùng Long Võ Quyết phụ tử ánh mắt ngốc trệ, nghĩ không ra năm đó tại thế gian giới tiềm lòng cấm địa gặp phải, là như thế một vị kinh khủng tồn tại. Long Đình bỗng nhiên nghĩ đến, lúc ấy tại Càn Bắc cảnh tần tốc lúc, tiền bối nói với hắn, tại hạ một bản đại cờ, toàn bộ linh giới đều trong lòng bàn tay của hắn. Có bực này đỉnh cao nhất thực lực, khó trách nói đang đánh cờ đâu. Đổi lại hắn cũng hạ. Long Đình ngay sau đó liền cảm thấy hưng phấn, hắn nhớ kỹ tiền bối nói qua, sẽ trông nom bọn hắn Long thị nhất tộc. Hiện tại xem ra, thật muốn bay lên. Tinh Hải Tiên Minh Ngụy Tiên Ngai đồng dạng kích động đến phát run, một bước đúng, từng bước đối. Trái lại Tử Vi Thần Khuyết Lê Hàn Giản, sớm đã thất hồn lạc phách, một bước sai, từng bước sai. Ha ha. Tịnh Trần đống nhiên lại lần nữa cười một tiếng, lại là cực hạn cười khổ. Đã từng, ta tự xưng là không kém gì ngươi, hiện tại xem ra, chính là trên đời này buồn cười nhất cho cười. Phanh. Tịnh Trần đống nhiên quỳ xuống. Cái quỳ này, mặc dù hợp tình lý, nhưng cũng để không ít người cảm thấy thổn thức. Cũng tỉ như Thanh Huyền cùng Thánh Thánh, thần sắc hơi phức tạp. Bất kể nói thế nào, Tịnh Trần đều là ngày xưa đối thủ, từ trước tới giờ không từng yếu thế tại người. Tận mắt nhìn thấy một màn này, cái loại cảm giác này, mười phần vi diệu. Tịnh Trần vừa quỳ, giới không, giác vũ, thư vân các loại ba vị chuyển luân thánh tăng cùng với các không thiếu vô lượng Phật vực tăng nhân, cũng lúc này quỳ xuống. Trần Tâm bình tĩnh nhìn xem, không nói lời nào. Trần thí chủ, ta biết rõ trên đời rất nhiều chuyện, một khi ủ thành, nước đổ khó hốt, cái quỷ này, không cầu sinh. Tịnh Trần dừng lại một cái, tiếp tục nói, chỉ là ngày xưa lòng khinh thị bày tỏ ấy nấy. Mọi người tại đây ánh mắt lấp lóe. Bất kể nói thế nào, cái này Tịnh Trần là cái nhân vật. Đương nhiên, đám người cũng minh bạch, thật sự là lớn cây trước mắt, hắn các loại kiến càng sao dám lay, Tịnh Trần cũng như thế. Trước thực lực tuyệt đối, kẻ yếu hết thảy phản kháng đều lộ ra dư thừa. Chẳng tinh tâm tính thần, khẳng khái chịu chết, cho thế nhân lưu một cái tốt hơn chút ấn tượng. Phanh 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 phanh. Kế vô lượng Phật vực về sau, đạo vực, kinh lôi thiên, hoàng tuyền khe, tịch diệt hải vực, thiên viêm vực cũng nhao nhao quỳ xuống. Tử Vi thần khuyết các loại đỉnh tiêm thế lực đến lúc này, nơi nào còn dám đứng đấy, tự nhiên cũng là nhanh chóng quỳ xuống. Đến lúc này, trên quảng trường người cơ hồ toàn đều quỳ xuống. Chỉ còn lại từ nguyên các loại cựu tiêu giới tu sĩ, run rẩy, đứng cũng không được, quỳ cũng không phải. Trong bọn họ tâm khát vọng, mô mộ tranh thủ thời gian đến, không phải bọn hắn nếu không đánh được. Mặc dù trước mắt thanh ý dị kiếm tu cường đại đến làm cho người giận sôi, nhưng từ nguyên đám người đối với tự mình mộ mộ vẫn là ôm một tia hy vọng. Trần Tâm nhưng cũng không nội mà xử trí các bực, mà là bình thản ngồi, du du địa uống nước trà. Trần Tâm càng là không nói lời nào, mọi người ở đây thì càng tim đập nhanh. Từ từ cảm thấy, tâm loạn như ma. Rõ ràng cái gì cũng không làm, nhưng này cổ vô hình khí chẳng hung hăng áp bách lấy mỗi người thần kinh. Liền ngay cả Hách Cao cùng Âm Tuyệt Tình các loại không thiếu minh minh trí thân sự mọi người, đều là tim đập rộn lên ra tốc lại thêm nhanh, đến cuối cùng thế mà cũng không dám ngẩng đầu nhìn hí, túi đầu nhìn xem chân mình nhọn, giọt giọt mồ hôi lạnh thuận cái trán chảy xuống. Toàn bộ quảng trường đều muốn hít thở không thông. Chỉ vì Thanh Ý Liễu mặc dù bình tĩnh, có thể bình tĩnh phía dưới, lại chấp trưởng lấy toàn bộ linh giới quyền sinh sát. Chương 509, trong nháy mắt chém giết, khôi chân trở về chương 509, trong nháy mắt chém giết, khôi chân trở về rốt cục, tại cái tiết như là biển áp bách dưới, từ nguyên các loại cựu tiêu giới tu sĩ cũng không chịu nổi cái nặng. Đông nhiên quỳ xuống. Bọn hắn chỉ cảm thấy, quỳ xuống một khắc này, là thư thái như vậy. Vâng. Đột nhiên. Một cỗ vượt qua linh giới cực hạn cảnh giới bị áp, từ phía trên bên cạnh hiện lên. Mọi người tại đây cảm thấy kinh nghi, linh giới lại còn có bực này cường giả, chỉ có từ nguyên các loại cựu tiêu giới tu sĩ đại hỉ. Là mô mô tới. Uy áp đến nhanh, biến mất cũng nhanh. Sau một khắc, một cái trống quải trượng lao hầu xuất hiện ở trong sân. Chính là Hồng Chi. Tinh chân đám người nhìn sang, trong mắt đều không từ lộ ra ngưng trọng. Bọn hắn những ngày bực chủ đã sớm lúc trước nghe từ nguyên bọn hắn nhắc qua cái này một vị. Về phần cái khác tuyệt đại đa số người căn bản cũng không nhận biết Hồng Chi, nhưng có một chút đều nhìn ra được lao hầu này rất mạnh. Mô mô. Từ nguyên đám người gặp Chi kinh hỉ, tựa như bắt được cây cỏ cứu mạng. Hồng Chi lại không để ý tới từ nguyên đám người, mà là yên lặng nhìn xem Trần Tâm. Từ xuất hiện một khắc này, tầm mắt của nàng liền không có rời đi Trần Tâm. Nói. Hồng Chi chắc tay, đang muốn nói cái gì? Từ nguyên truyền âm liền điên cuồng ở tại não hải vang lên. Mô mô. Ngày đó cái kia khổng lồ chấn thế chi tháp, liền là xuất từ người này chi thủ. Hồng Chi tâm nhảy một cái, con người bỗng nhiên co rụt lại, thốt ra lời nói trong nháy mắt thay đổi, ngựa khí cũng biến thành cung kính không thiếu. Lao thân cửu tiêu giới Hồng Chi, xin ra mắt tiền bối. Trần Tâm nhưng căn bản không nhìn Hồng Chi một chút, đung đưa trong tay nước trà, nhìn xem thiện thiện gợn sóng từng vòng đẩy ra, nói ra, Thánh Thánh, ngươi cái này yêu bực lá trà không sai. Ách, Thánh Thánh đều ngắn ngủi sửng sốt một cái trước mắt, lập tức không người nói, tiên sinh thích uống liền tốt, đến lúc đó Thánh Thánh cho tiên sinh đổ đầy mấy cái không gian giới, tiên sinh mang theo tùy thân uống. Hồng Chi thấy mình bị không để ý tới, trong lòng hơi đắng, giận mà không dám nói gì. nàng tại Cửu Tiêu giới, cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, chưa từng dạng này bị người khinh thị.
Không, không nhìn qua.
Bất quá Hồng Chi tự nhiên cũng chịu được tính tình, cũng không thể không tính nhẫn nại tử, không người tiếp tục nói, tiền bối, chúng ta không biết linh giới có ngài tồn tại, lần này xâm phạm, thuộc có mắt không trọng.
Nói đến đây, Hồng Chi lời nói xoay chuyển, bất quá tiền bối cũng đã giết chúng ta Cửu Tiêu giới hai cái vô thủy cảnh cùng không ít hỗn nguyên cảnh tu sĩ, việc này có thể liền như vậy coi như thôi, ngày sau Hồng Chi định làm đến nhà tặng lễ bày tỏ ấy nấy, mong rằng tiền bối cho cái chút tình mọn. Lời nói này đã thuộc về Hồng Chi tăng thêm lòng dũng cảm, cắn răng nói ra.
Không nói không được. Tứ nguyên các loại hơn 10 vị vô thủy cảnh, thế nhưng là nàng chỗ thế lực đỉnh phong chiến lược đoàn. Nếu như hao tổn tại linh giới, như vậy nàng trở về Cửu Tiêu giới, đến lúc đó cái khác hai cái thế lực biết tất nhiên động tâm, đến lúc đó hai mặt thủ địch.
Đông. Trần Tâm đem chén trà khinh khinh nhấn trên bàn, phát ra tiếng vang khiến cho trái tim tất cả mọi người đều đi theo chấn một cái.
Trần Tâm rốt cục nhìn về phía Hồng Chi, thản nhiên nói, ngươi cũng xứng.
Toàn trường lặng ngắt như tờ.
Hồng Chi tâm thần đại chấn, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi, nàng hoảng hốt.
Trước tiền bối, chúng ta thụ lượng kiếp ảnh hưởng, cũng không phải là cố ý.
Ngươi cũng là thụ lượng kiếp ảnh hưởng.
Trần Tâm đem đánh gãy, khóe miệng hiếm thấy treo lên một sợi phúng ý. Hồng Chi nghe vậy, ngẩng đầu không thể tin nhìn xem thanh niên, ánh mắt trốn tránh.
Nàng cảnh giới, tự nhiên đã không nhận lượng kiếp ảnh hưởng tới.
A. Trần Tâm đứng dậy, bó lấy tay áo, nói ra, loại sự tình này, ta lúc đầu sẽ không quản, nhưng Thánh Thánh cùng ta quan hệ không ít, các ngươi thừa dịp hắn trọng thương, xâm lấn yêu bực, vậy ta cần phải quản bên trên một ống.
Thánh Thánh tuy thấp lấy đầu, lại mắt vàng lóe lên, nhếch miệng, trong lòng bước lên ấm áp.
Làm yêu vực chi chủ, từ trước đến nay là hắn bao che khuyết điểm người khác, có thể lần thứ nhất bị người khác bao che khuyết điểm, một loại nói không ra cảm giác, tóm lại rất tốt.
Vạn Hạnh cùng tiên sinh quen biết,
đám người cũng khiếp sợ nhìn về phía Thánh Thánh.
Nhất là Tịnh Trần đám người, trong lòng muốn chửi mẹ, có sao nói vậy, cùng vị này quan hệ tốt như vậy, con mẹ nó ngươi ngược lại là nói sớm a.
Tiền bối muốn như thế nào?
Hồng Chi vi vi cắn răng nói, linh lực trong cơ thể cùng pháp tắc bắt đầu âm thầm vận chuyển.
Chuyện đi hướng đã hướng phía nàng hoàn toàn không muốn phương hướng đi.
Nếu như vị này thể phải độc thủ, như vậy nàng chỉ có thể bỏ xe giữ tướng.
Trần Tâm cũng nói, chỉ là nhất nhập lên.
Vâng.
Đột nhiên,
Hồng Chi phanh địa bạo thành một đoàn huyết vụ.
Trong nháy mắt, ý thức liền lâm vào vĩnh hằng hắc ám, chết cũng không biết mình chết như thế nào.
Tất cả mọi người con mắt trừng lớn, hoảng sợ nhìn xem một màn này.
Vừa rồi lao hầu chỗ đứng vị trí, người đã không có, chỉ còn một đám huyết thủy cùng một đoàn trôi nổi trùng sáng.
Bà ngoại, mô mô.
Tứ nguyên đám người kinh hãi muốn tuyệt, làm vô thủy cảnh tu sĩ, bọn hắn lại tại giờ phút này kém chút sợ tè ra quần.
Mô mô tu vi, bọn hắn lại quá là rõ ràng, thuộc về Cửu Tiêu giới đỉnh phong, có thể đối mặt thanh ý địa kiếm tu, thế mà liền xuất thủ cơ hội đều không có.
Cái này, này làm sao chơi?
Theo Hồng Chi chết đi, quảng trường không khí ngột ngạt đến cực hạn.
Tịnh Trần đám người lúc trước còn thong dong chịu chết, lúc này lại kìm lòng không được cảm nhận được bối rối cùng sợ hãi.
Trong lòng hối hận càng là tột đỉnh.
Bọn hắn làm sao lại chọc tới khủng bố như vậy tồn tại?
Trần Tâm vẫy tay,
đoàn kia quang đoàn liền cấp đến trong tay của hắn.
Trần Tâm lập tức đem ném cho Hách Cao, phân phó nói, đợi Khôi Chân trở về, đem cái này cho hắn.
Là, tiên sinh.
Hách Cao đội vàng đáp ứng, cẩn thận từng ly từng tí đem quang đoàn thu hồi.
Cái này quang đoàn là cái kia Hồng Chi sau khi chết lưu, nghĩ đến là tiên sinh cố ý lưu cho Khôi Chân,
có thể làm cho tiên sinh giữ lại, nghĩ đến cũng thật không phàm.
Như thế xem ra, cái kia Hồng Chi đích thật là rất mạnh mẽ, chỉ là đối mặt tiên sinh,
lộ ra yếu đi chút.
Hách Cao cảm thấy, nếu không phải cái kia Hồng Chi gặp phải tiên sinh, chỉ sợ thứ nhất người, liền có thể trấn áp bọn hắn nơi này tất cả mọi người.
Ngay tại Tịnh Trần đám người tâm thần bất định, không biết Trần Tâm xử trí như thế nào bọn hắn lúc,
quảng trường không khí một cơn chấn động.
Lần lượt từng bóng người tại rất nhiều ánh mắt kinh ngạc bên trong xuất hiện.
Chung bảy người,
người cầm đầu chính là Khôi Chân.
Đằng sau đi theo thì là Triệu Đỉnh, Thạch Đương Đương, Mạc Vô Vi, Trương Vũ, Mạc Vũ, Dương Kình, Diệp Vô Tướng.
Muốn nói Khôi Chân hiệu suất coi như không tệ, lúc này mới bao lâu, những người này liền bị hắn toàn đều tìm đến cũng mang đến.
Triệu trưởng lão,
đương lúc
giờ phút này, một bên Nam Cung Nghiêu cùng Thạch vẫn ánh mắt chấn kinh.
Triệu Đình cùng Thạch Đương Đương cũng không có nhìn thấy, mà là đã sớm bị trước mắt chàng diện dọa đến thất kinh.
Chớ nói bọn hắn, liền là Trương Vu cùng Mặc Vu bọn hắn cũng sớm đều sợ choáng váng.
Trương Vu cùng Mặc Vu phi thăng tới linh giới thế nhưng là nhiều năm rồi, cho nên bọn hắn nhận chấn kinh là lớn nhất.
Về phần Triệu Đình, Thạch Đương Đương, còn có Dương Kình cùng Diệp Vô Tướng, đó là trực tiếp bị Khôi Chân từ thế gian giới dẫn tới, làm sao biết linh giới sự tình?
Dương Kình cùng Diệp Vô Tướng cảnh giới cũng đã đến độ kiếp đỉnh phong, đang chuẩn bị lấy tay độ kiếp đầu, liền bị đột nhiên xuất hiện Khôi Chân dẫn tới.
Tiên sinh, người đã đưa đến.
Khôi Chân bước nhanh đi đến Trần Tâm trước mặt, không người nói.
Ân.
Trần Tâm khẽ gật đầu, nhìn về phía bên kia Triệu Đình đám người, trên mặt cuối cùng lộ ra mỉm cười.
Trái lại Triệu Đình đám người, khi nhìn đến Trần Tâm lúc, liền triệt để ngây dại.
Dù sao trong đó bất kỳ người nào, đều là nhận biết Trần Tâm, hoặc nhiều hoặc thiếu cùng Trần Tâm đã từng quen biết, nhất là Triệu Đình, đã từng càng là cùng Trần Tâm ở chung được rất nhiều năm.
Chương 510, ta nhất định phải gặp đâu.
Chương 510, ta nhất định phải gặp đâu.
Trần Tâm ánh mắt rất nhanh từ kinh ngạc đến ngây người Triệu Đình bọn người trên thân thu hồi, không quan tâm bọn hắn, mà là hơi ngửa đầu, nhìn lấy thiết cung, nói khẽ, Thánh Thánh, ngươi nói người đã đông đủ, nhưng tại ta xem ra, còn kém một người.
Thánh Thánh khẽ giật mình, mắt vàng rất nhanh mạnh mẽ động một cái, kịp phản ứng.
Hắn biết tiên sinh nói tới ai,
cũng không liền là Vô Tận Khư Độ Kiêu.
Chỉ là,
Thánh Thánh nghĩ đến Độ Kiêu đã sớm thoát đi linh giới, như hôm nay cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi, ai biết cái kia độ tiêu ở đầu tiêu sái khoái hoạt đâu. Thiên địa chi lớn, vô tận mênh mông, muốn tìm được độ tiêu, gần như không có khả năng. Tiên sinh, cái này. Thánh Thánh khẽ cười khổ, mang trên mặt áy náy cùng bất đắc dĩ. Hắn là không có biện pháp, nhưng cảm giác được không gì làm không được tiên sinh có lẽ có biện pháp. Vạn Tượng Tiên Cơ lâu trong trận doanh, cầm đầu Dạ Thập Thất đống nhiên ngẩng đầu, vạn phần kích động nhìn xem Trần Tầm. Hắn không nghĩ tới tiên sinh lớn như thế nhân vật, thế mà còn ở lại chỗ này loại trường hợp, đọc lấy bọn hắn lâu chủ. Dạ Thập Thất cùng một đám Vạn Tượng Tiên Cơ lâu thành viên, ánh mắt không khỏi hiện hiện kỳ vọng, nhưng rất nhanh, cái kia bôi kỳ vọng liền giảm đi, che kín đắng chắt cùng bị thương. Đúng vậy, A Độ Kiêu trốn xa, thiên địa chi rộng rãi, như thế nào tìm được? Huống chi Độ Kiêu vẫn là vô thủy cảnh tu sĩ, nếu có tâm tàng nặng, càng là khó càng thêm khó. Cùng lúc đó, Tịnh Trần các loại vực chủ cũng khẽ lắc đầu, liếc nhau, nhếch miệng lên cười khổ cùng hâm mộ. Bất kể nói thế nào, Độ Kiêu ra hỏa kia, thật quá tinh. Tuyệt đối không nghĩ tới, bọn hắn cái này một đám cùng Thanh Y đi kiếm tu đối nghịch vực chủ bên trong, ngược lại là cái kia Độ Kiêu trở thành người thắng cuối cùng. Bất quá, Tịnh Trần nhưng cũng sinh lòng một vòng bệnh hoạn cười trên nỗi đau của người khác. Người Thanh Y đi kiếm tu mạnh hơn lại như thế nào đâu, còn không phải bị Độ Kiêu trốn thoát. Tịnh Trần nhịn không được, mở miệng nói, "Trần thí chủ, Độ Khư chủ trốn xa đã thành sự thật, thiên địa chi lớn, sợ khó gặp lại." Nhìn Trần thí chủ nghĩ thoáng một chút, Thánh Thánh đám người lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Tịnh Trần lời tuy nói xinh đẹp, nhưng ở trận ai nghe không ra hắn trong lời nói nói móc cùng cười trên nỗi đau của người khác. Âm Tuyệt Tình đám người đồng dạng mày nhăn lại, nhìn về phía cái này lão lửa chọc vẻ mặt tràn đầy khó chịu. Giang đạo lý mới vừa rồi còn nhìn xem cảm thấy rất có khí độ, nghĩ không ra Hồng Chi một chết, lập tức liền tâm sinh bệnh thái, thay đổi chút sắc mặt. Người cái này lão lửa chọc, có phần của ngươi nói chuyện, tin hay không bản vương xé miệng của ngươi. Tiêu Mật Hoan không thể nhịn được nữa, tay chỉ Tịnh Trần, hung hăng nói. Tịnh Trần nhìn cũng không nhìn Tiêu Mật Hoan một chút, chỉ là khinh ngữ, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Dựa vào, Tiêu Mật Hoan nổ, liền muốn động thủ, lùi ra. Thánh Thánh quát. Tiêu Mật Hoan trong nháy mắt thanh tỉnh, nhìn Trần Tầm một chút, dùng mình một cái, rụt trở về. Hắn hiểu được yêu đế đại nhân ý tứ, nhất định là muốn nói. Tiên sinh ở đây, có ngươi chuyện gì? Trần Tầm phảng phất không nghe thấy, mà là một mực nhìn lấy thiên cung, cười nhạt nói, thiên địa chi lớn, sợ khó gặp lại. Vậy ta, nhất định phải gặp đâu? Nôn ngữ rơi xuống, Trần Tầm đưa tay chụp vào hư không. Vâng. Một cái che khuất bầu trời hư ảo bàn tay lớn bỗng nhiên thành hình, tại đông đảo ánh mắt kinh nghi bên trong, hoành không mà đi, chớp mắt biến mất tại tầm mắt. Một chỗ bờ sông, Độ Kiêu ngồi tại băng ghế trên đế, cầm căn cần câu, phơi nắng, thư thư phục phục câu lấy cá. Nơi đây ở vào thế gian giới, đông cản. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, Độ Kiêu thoát đi linh giới về sau, thế mà đi tới thế gian giới, còn tìm cá nhân một ít dấu tích đến địa phương tỷ thế. Độ Kiêu cũng là có tính toán của mình. Độ Kiêu nghĩ đến, đương kim gia thế đang tại tao ngộ lượng tiếp, chẳng tới trước cái này thụ ảnh hưởng nhỏ nhất thế gian giới tránh đầu gió, ngang nhau kiếp nhất qua, lại tính toán sau. Mặt khác, theo Độ Kiêu, bây giờ thế đạo, thế gian giới cũng là an toàn nhất. Không nói những cái khác, thế gian giới tựa hồ tương đối đặc thù, lại giới này thiên đạo hắn cũng được chứng kiến, cực kỳ khó lường. Nói tóm lại, Độ Kiêu đối với mình quyết đoán rất hài lòng, lại gần đây đợi tại thế gian giới hoàn toàn chính xác cảm giác rất thoải mái, hài lòng cực kỳ. Ha ha, cũng không biết Tịnh Trần bọn hắn chạy không có. Đoán chừng là không có. Thiên đạo làm sao có thể trơ mắt nhìn xem tất cả vực chủ đều vứt bỏ thiên địa mà đi đâu? Còn tốt bản khư chủ chạy nhanh. Độ Kiêu trêu tức cười một tiếng, liền đáp ý câu lên cá. Thằng đến thuộc hạ xuất hiện, Độ Kiêu tiếu dung mới nhấp đi, tâm tình trở nên không tốt, bởi vì hắn nghĩ đến bực mình sự tình. Cái kia chính là Diệp Thiên Quynh. Cho đến hôm nay, thế mà còn tại gắng gượng lấy. Rõ ràng đã không có nhân dạng, Độ Kiêu thực sự không rõ hắn đến cùng tại kiên trì cái gì. Thật là một cái cưỡng loại. Khư chủ, cấp dưới không người, cười khổ một tiếng, đang muốn bẩm báo tiến triển. Độ Kiêu liền đột nhiên khoát tay chặn lại, lạnh lùng nói, bản khư chủ biết ngươi muốn nói gì, thì không cần nói, không xem ở câu ca a. Chớ ép bản khư chủ tại khoái hoạt thời điểm của ngươi. Cấp dưới run lên, trong lòng thở dài, cung không người liền muốn tối lui. Lại nghe Độ Kiêu thản nhiên nói, Diệp Thiên Khuynh người này mặc dù bị chúng ta chỗ tù, nhưng làm tiền cơ sư tinh thông tính toán, được rồi, ta cũng không có kiên nhẫn, đã không muốn làm việc cho ta, vậy liền giết đi, tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Vâng. Cấp dưới đáp ứng, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, dù sao cho tới nay, bọn hắn tra tấn đều mệt mỏi, thậm chí đều có chút sợ Diệp Thiên Khuynh. Đột nhiên, Độ Kiêu đột nhiên cảm nhận được một trận tim đập nhanh, doa đến cần câu quăng ra, liền muốn chạy. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Độ Kiêu mười phần tin tưởng mình cảm giác. Độ Kiêu ngẩng đầu nhìn bình tĩnh bầu trời, sắc mặt từ từ chậm nhìn. Cấp dưới kinh ngạc, khư chủ, ngài thế nào? Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Thế gian giới bầu trời bỗng nhiên xé mở một đạo khe nước to lớn. Một cái che khuất bầu trời bàn tay lớn từ trong cái khe rũa ra, mang theo uy thế vô cùng, hung hăng chấn áp xuống. Thiên địa nhấc lên cuồng bạo khí lưu, dãy núi chấn động, đại thụ chặn ngang bẻ gãy. Một màn này khiến cho thế gian giới vô số ánh mắt ngốc trệ. Khư chủ, tựa như là hướng chúng ta nơi này tới. Cấp dưới cảm nhận được tự thân khí cơ bị khóa định, trong nháy mắt tê cả da đầu. Là ai? Là ai? Độ Kiêu gầm nhẹ một tiếng, ngửa đầu nhìn chằm chằm chấn áp mà đến bàn tay lớn, ánh mắt hiện hiện hoảng sợ, hắn lại như thế nào cảm giác không ra bàn tay lớn như thế, nhưng rất nhanh, hắn ngũ quan trở nên dữ tợn, không cam lòng quát, chẳng cần biết ngươi là ai, bản khư chủ tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Vâng. Độ Kiêu đỉnh đầu đột nhiên hiện hóa ánh sáng vô lượng vòng, từng đạo pháp tắc từ quanh thân tràn ngập mà lên. giang giác, nhưng mà không đợi Độ Kiêu làm cái gì, đỉnh đầu vòng ánh sáng liền hiện hiện vết rạn, quanh thân phát tác, từng khúc vỡ nát. Độ Kiêu ngây người, một bên cấp dưới cũng dọa đến vãi cả linh hồn. Khư chủ, ngài lúc nào chọc phải loại này kinh khủng tồn tại? Cấp dưới run rẩy nói, chọc giận ngươi con mẹ ngươi. Độ Kiêu nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn xem chấn áp xuống bàn tay lớn, nhưng cũng cảm thấy trước nay chưa có tuyệt vọng, không có thủ đoạn đương đối. Hắn đã bị một mực khóa chặt, toàn thân không thể nhúc nhích. Chương 511, người hiểu ta chỉ có tiên sinh vậy. Chương 511, người hiểu ta chỉ có tiên sinh vậy. Thiên địa chấn động, âm u lao ngục pháp trận trong, một cái bán thân bất toại bị treo thân thể khẽ run lên, máu thịt be bét trên mặt tràn ra một hứa tiêu dung. Dù cho liên lụy đến vết thương, cũng chưa từng cảm thấy đau đớn. Không hổ là tiên sinh, thời gian vừa vặn. Diệp Thiên Khuynh nói xong câu đó, tựa như phí hết tất cả khí lực, liền lâm vào hôn mê. Ầm ầm, giờ phút này ngoại giới, bàn tay lớn giáng lâm, năm ngón tay cắm sâu vào mặt đất, to lớn năm ngón tay giống như kình thiên chi trụ. Độ Kiêu cùng một đám vô tận khư cao tầng ở vào bàn tay lớn phạm vi bên trong đã dọa tê, bởi vì bị bàn tay lớn bao trùm, thiên đều âm u xuống tới. Sau một khắc, bàn tay lớn năm ngón tay khép lại, nắm lên đến 1 triệu mẫu kế mặt đất, đột nhiên thu hồi tiến thiên khung vết nước, biến mất không thấy gì nữa. Linh giới, yêu vực, yêu đế cung quảng trường, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, bầu không khí lộ ra quỷ dị. Mặc dù đều biết Trần Tầm thực lực mạnh, có thể vượt thế tìm kiếm Độ Kiêu, làm sao đều khó có khả năng làm đến. Trần thí chủ, Tịnh Trần muốn nói điều gì? Đột nhiên, thiên khung chấn động, tất cả mọi người chỉ trệ, đột nhiên hoảng sợ nhìn lại, chỉ thấy Trần Tầm lúc trước cái kia bàn tay lớn từ vết nước trở về, tay không mà đi, về lúc lại nắm giữ 1 triệu mẫu đất vực, vô số bùn đất cùng bẻ gãy thân cây từ bàn tay lớn khe hở bên trong dò dỉ ra, từ phía trên rơi xuống, trong lúc nhất thời, yêu vực rơi ra trước nay chưa có mưa bùn. Đợi bùn đất từ khe hở tan mất, bàn tay lớn hoành không giáng lâm quảng trường, cỗ này uy thế dọa đến tất cả mọi người đứng ngồi không yên, đều có cảm giác nếu như bàn tay lớn chấn áp mà xuống, chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người đều sẽ bị trong nháy mắt ép thành thịt nát. Cũng may bàn tay lớn cũng không làm cái gì, chỉ là vi vi mở ra, đem bên trong chi vật đem thả xuống, liền tiêu tán. Trong lúc nhất thời, uy thế tan hết, có thể quảng trường lại trở nên càng yên tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt run rẩy, hung hăng hít vào cảm lạnh khí. Bọn hắn thấy được ai? Vô tận khư Độ Kiêu cùng một đám cao tầng, còn có cái kia hôn mê toàn thân vết máu, là Thiên Cơ Lâu Lâu chủ a. Cái này. Mọi người ở đây, vô luận là Tịnh Trần các loại bộ chủ, vẫn là những người khác, không khỏi là thần sắc đại chấn, trợn mắt hốt mồm. Đồng thời, một cô không có gì sánh kịp sợ hãi từ trong lòng bốc lên, lại không xách thanh ý gì kiếm tu thủ đoạn đi thiên, cái này vượt giới bắt người, trước trước sau sau mới quá khứ bao nhiêu thời gian, ra rồi san sát, bên mông vô cùng, thanh ý gì kiếm tu đến tột cùng là thế nào trong thời gian ngắn ngủi như thế, khóa chặt Độ Kiêu vị trí, cái này đã là vượt xa khỏi đám người tưởng tượng thủ đoạn, mới bị Khôi Chân mang tới Triệu Đình đám người, cũng là sắc mặt trắng bệnh đến không được, hô hấp đều muốn đình chỉ, vừa đến đã nhìn thấy tràng diện này, nội tâm của bọn hắn nếu không gánh được, Triệu Đình, Trương Vũ đám người không khỏi đem hoảng sợ dư quang nhìn về phía Trần Tầm, toàn thân run rẩy kịch liệt lấy. Đám người lúc trước cùng Trần Tầm đã từng quen biết, đương nhiên biết Trần Tầm cường đại, thế nhưng là dưới mắt chi chẳng diện, quá mức kinh thế hai tụ, thậm chí không thể nói lý. Mạc Vô Vi lại chỉ là nghe nói qua, nhưng nghe danh không bằng gặp mặt, trước mắt từng màn cho hắn sắp hủ đến xí ngốc. Lâu, lâu chủ. Dạ thập thất các loại vạn tượng thiên cơ lâu thành viên, sau khi lấy lại tinh thần, liên tục không ngừng địa lấp loé quá khứ, đỏ hướng mắt, cẩn thận từng ly từng tí đem thương thế thảm thiết không giống nhân dạng Diệp Thiên Khuynh đỡ dậy. Bọn hắn điên đồng dạng đối Diệp Thiên Khuynh tiến hành trị liệu. Cùng lúc đó, Độ Kiêu đám người dần dần khôi phục đồng quang, làm phát giác dưới mắt chỗ là yêu vực yêu đế cùng, cùng nhìn thấy trước mắt trùng trùng điệp điệp quỷ trên mặt đất tu sĩ, cùng Tịnh Trần các loại quen thuộc vực chủ. Trong ngay mắt, Độ Kiêu đám người toàn thân bắt đầu run rẩy, cảm giác thiên đều sập. Hán, bọn hắn thế mà bị ngạnh sinh sinh từ thế gian giới bắt trở về. Độ Kiêu cuồng nuốt nước miếng, cứng ngắc ánh mắt từ Tịnh Trần bọn người trên thân rời, rốt cục nhìn thấy đứng ở quảng trường chủ vị Trần Tầm. Thanh y lìa kiếm tu. Độ Kiêu ngơ ngác lẩm bẩm nói. Một cỗ cực đoan không thể tin cùng hàn ý từ trong lòng phát lên, qua trong dây lát lan tràn toàn thân, ngũ tạng lục phủ, thấu tâm băng hàn. Bá. Trần Tâm thản nhiên nhìn Độ Kiêu một chút, liền lấp lóe đến Diệp Thiên Khuynh trước người, phất tay đem lòng nóng như lửa đốt dạ thập thất đám người xua tan mở. Dạ thập thất các loại thành viên đột nhiên quỳ xuống, khóc không thành tiếng, "Tiên sinh, cầu ngài mau cứu lâu chủ." Nói xong, điên cuồng điệu dập đầu, đập địa vang ầm ầm. Mới như vậy một hồi, vô luận bọn hắn làm sao cứu chữa, đều không làm nên chuyện gì, lâu chủ thương thế quá nặng đi. Trần Tâm cũng không trước tiên đối Diệp Thiên Khuynh tiến hành cứu chữa, mà là ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem xét lên Diệp Thiên Khuynh cái kia máu thịt be bét lồng ngực, rất nhanh khẽ gật đầu, bấm tay điểm một cái Diệp Thiên Khuynh cái trán. Chỉ gặp Diệp Thiên Khuynh toàn thân huyết đục gân mạch bắt đầu không thể tưởng tượng lúc đích, gây dựng lại. Không đầy một lát, Diệp Thiên Khuynh liền khôi phục trở thành bộ dáng lúc trước. Một màn này, thấy đám người rung động không thôi. Dạ thập thất đám người càng là tâm thần kích động, vui sướng đồng thời, nhìn về phía Trần Tầm ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ. Tiên sinh căn bản không phải người, là thần. Bất quá Diệp Thiên Khuynh mặc dù khôi phục hoàn hảo, nhưng nửa người dưới vẫn như cũng là chân gãy, con mắt vẫn như cũng là mù. Diệp Thiên Khuynh đôi mắt giật giật, mấp máy đôi môi khô khốc, tỉnh lại. Trần Tâm thấy thế, đứng lên. Lâu chủ, ngài tỉnh. Dạ thập thất các loại thành viên mừng rỡ như điên. Dạ thập thất bước lên phía trước, lấy ra màu đen tơ lụa là Diệp Thiên Khuynh buộc lên, lại lấy ra mang tính tiêu chí làm bằng gỗ xe lăn, cùng thành viên khác cùng một chỗ đem Diệp Thiên Khuynh giơ lên đi lên. Thời khắc này Diệp Thiên Khuynh hết thảy đều khôi phục trở thành bộ dáng lúc trước. Toàn trường yên tĩnh, đều là chấn động mà nhìn xem một màn này. Độ Kiêu biến sắc lại biến, thở liên tục, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thiên sinh chi đại ân, Thiên Khuynh đời này không quên. Diệp Thiên Khuynh ngẩng đầu thành khẩn nhìn xem Trần Tâm, lập tức thật sâu xoay người. Trần Tâm cười nhạt, nhân tình liền xóa đi. Tịnh Trần đám người nghe được quá sợ hãi. Khá lắm, Diệp Thiên Khuynh thế mà còn có thanh ý kiếm tu nhân tình. Người nói sớm a. Tiên sinh nói quá lời. Diệp Thiên Khuynh khẽ giật mình, cười khổ lắc đầu, đa tạ tiên sinh thành toàn, nếu không có tiên sinh kịp thời cứu rút, Thiên Khuynh coi như cuối cùng đạt thành mục đích, nhưng cũng không cách nào thoát khốn. Trần Tâm cười cười không nói lời nào. Ách. Dạ Thập Thất đám người mờ mịt. Ở đây đa số người đồng dạng không hiểu. Tịnh Trần cùng Độ Kiêu các loại vực chủ thần sắc, càng là biến rồi lại biến. Độ Kiêu tâm tính bỗng nhiên sập, tay chỉ Diệp Thiên Khuynh, cảm xúc không bị khống chế gầm nhẹ, "Diệp Thiên Khuynh, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cho bản cư chủ nói rõ ràng." Độ Kiêu tự xưng là đầu óc tốt làm việc thường thường nhanh người một bước, nhưng bây giờ, cảm giác bị chơi xỏ. Diệp Thiên Khuynh biểu lộ bình tĩnh, giật ra lồng ngực quần áo, lộ ra lồng ngực, liền có thể gặp, trước đây lít nha lít nhít thiên ngân, lại cơ hồ biến mất hầu như không còn, còn sót lại một chút, cũng đã là cực kỳ nhạt. Hôm đó, ta bị ngươi bắt đi vô tận hư, nhưng cũng là tự nguyện bị ngươi bắt đi thôi, lúc đương thời yêu đế cùng U Minh đế ở đây, đạo chủ càng là cùng ta có cũ, ta nếu không nguyện, các ngươi cũng đừng mơ tưởng. Thiên ngân làm phức tạp ta hồi lâu, cần trải qua này một đại kiếp đi tương để. Trong lúc đó, ngươi đối ta chỗ thi mỗi một đạo cực hình, liền có thể xóa đi ta một đạo thiên ngân, bây giờ ta, thiên ngân tiêu hết, thiên cơ chi thuật càng là bước vào tầng thứ mới, đây là chân chính niết bàn chủ sinh. Độ Kiêu, ngươi tự cho là thông minh, ở trước mặt ta, cũng bất quá nhảy một cái lương thẳng hề, thiên địa chi lớn, thế gian chân chính người hiểu ta, chỉ có tiên sinh vậy. Chương 512, người không liên hệ thối lui. Chương 512, người không liên hệ thối lui. Nơi đây yên tĩnh, mọi người sắc mặt chấn kinh, ánh mắt dần dần hiện hiện cổ quái, nhìn về phía Tịnh Trần cùng Độ Kiêu đám người. Những ánh mắt này, thấy Tịnh Trần cùng Độ Kiêu đám người sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong lòng giận dữ. Thanh y kiếm tu thực lực không thể tưởng tượng, trấn áp bọn hắn không lời nào để nói. Nhưng bọn hắn một đám bậc chủ, lại bị Diệp Thiên Khuynh cái này đỉnh tiêm thế lực chủ đuổi nghịch xoay quanh, có thể nói mặt mũi đều mất hết. Thanh Huyền nhìn xem Diệp Thiên Khuynh, trong lòng than nhẹ, khó trách cái kia Thiên hắn nói muốn bảo đảm, Diệp Thiên Khuynh lại như vậy quyết tuyệt, nguyên lai đã sớm có dự định. Thanh Thánh cùng U Minh Đế lẫn nhau, cảm thấy kinh hãi, việc này liền ngay cả bọn hắn cũng không biết. Giảng đạo lý, lúc ấy tại Vạn Tượng Thiên Cơ lâu, phát sinh loại chuyện đó về sau, Thanh Thánh gặp Diệp Thiên Khuynh khăng khăng làm như vậy, trong lòng có chút buồn bực, cảm thấy Diệp Thiên Khuynh là cái cứng loại, làm Thiên Cơ lâu chủ, lại khinh suất. Hách Cao cùng Âm Tuyệt Tình đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng cũng là thầm nghĩ, chắc không được lúc trước Diệp Thiên Khuynh bị bắt, tiên sinh không có chút nào muốn đi cứu ý tứ, nguyên lai là chuyện như thế. Quả nhiên hết thảy đều trước đây sinh trong không chế a. A. Ha ha. Diệp Thiên Khuynh, ngươi thật là đáng chết a. Độ Kiêu diện mục dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên Khuynh, gầm nhẹ nói, ta sớm nên chơi chết ngươi. Tôn Kép nhại nhép bốn chữ, lệnh Độ Kiêu cảm thấy sỉ nhục cùng phát điên. Diệp Thiên Khuynh nhưng lại không để ý tới Độ Kiêu, mà là nhìn về phía Trần Tầm, không người nói, tiên sinh, Thiên Khuynh không sao. Trần Tâm gật gật đầu, nói khẽ, người này ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Trần Tâm chỉ dĩ nhiên chính là Độ Kiêu. Diệp Thiên Khuynh có người, làm từ tiên sinh quyết đoán, Thiên Khuynh không dám vượt hơn. Trần Tâm cười một tiếng, không quan hệ, hôm nay ta phải xử lý quá nhiều người, không thiếu cái này một cái, dưới của hắn trận, liền giao cho ngươi. Trần Tâm mặc dù cười nói, giọng điệu khoan thai, có thể nghe vào quảng trường trong thai mọi người, mà giống như ác ma than nhẹ. Đa tạ tiên sinh. Diệp Thiên Khuynh biểu đạt cảm kích, lại vẫn nói ra, vẫn là từ tiên sinh đến xử trí a. A. Trần Tâm nhìn xem Diệp Thiên Khuynh, nói ra, người này lấy ngàn vạn cực hình tra tấn ngươi, đau đến không muốn sống, ngươi liền không muốn lấy răng còn răng. Diệp Thiên Khuynh trầm mặc một hồi, ngược lại cười một tiếng, Thiên Khuynh không có cái kia tra tấn người yêu thích, hắn chết là đủ rồi. Trần Tâm khẽ bước cằm, không nói thêm gì nữa, quay người nhìn về phía đám người. Gặp Trần Tâm ánh mắt ném xem mà đến, tất cả mọi người nội tâm đều là đột nhiên siết chặt. Mặc cho ai đều biết, tiếp đó là muốn chân chính thanh toán. Người không liên hệ, thối lui. Trần Tâm thản nhiên nói. Đám người hai mặt nhìn nhau, liền gặp được U Minh Vực, Long Thị Nhất Tộc, Thiên Công Tạo Hóa Thành, Tinh Hải Tiên Minh, Vạn Tượng Tiên Cơ lâu các loại cùng một đám linh quáng sư vội vàng đứng người lên. U Minh Đế cười lạnh mắt nhìn Tịnh Trần đám người, mắng một câu lão lửa trọng, lập tức lau nước bọn, dương dương đắc ý mang theo một đám cấp dưới rời đi bên trong trận. Ngay sau đó, Long Huyền, Lý Mục Nguyên, Ngụy Thiên Ngai mấy người cũng là mang theo riêng phần mình người bước nhanh đi ra. Chỉ bất quá, Ngụy Thiên Ngai rời đi bên trong trận trước, nhìn bên kia thất hồn lạc phách Lê Hàn Giản một chút, lặng lẽ xảo, Lê Hàn Giản cũng là ngẩng đầu, hai người đối mặt. Hai người nhớ lại tại Thiên Ngoại Kiếm Sơn lúc liên quan tới đứng đội phương diện một phen đàm luận, đến giờ phút này, có chút thổ tức. Ngụy Thiên Ngai vẫn nhớ kỹ, ngay lúc đó Lê Hàn Giản đối với vô lượng vật vực là như vậy tự tin, kiên định không thay đổi đội của mình lựa chọn. Càng là nhớ kỹ, lúc ấy Lê Hàn Giản nói móc, "Lê Quyết Chủ, ngươi có thể từng hối hận?" Ngụy Thiên Ngai truyền âm hỏi. Lê Hàn Giản ngây người một cái chớp mắt, liên tục cười khổ, ánh mắt dần dần khôi phục chút tiêu cự, nhìn xem Ngụy Thiên Ngai, truyền âm nói, "Bạn Quyết Chủ có cái gì hối hận? Cuộc đời một người, giống như tổng thể cục, đều có thắng thua, chỉ bất quá lần này, ta rất là mệnh thôi." "Ha ha, nếu không có." "Được rồi, việc đã đến nước này, không đề cập tới cũng được, Ngụy Minh Chủ, ngươi liền thay ta hảo hảo sống sót ta." Nói xong, Lê Hàn Giản nhắm mắt lại. Ngụy Thiên Ngai thấy thế, miệng khẽ mím môi, nội tâm cũng không cảm thấy cái gì cao hứng. Kỳ thật hắn cũng biết, thuần túy là vận khí tốt thôi. Nếu không có xuất hiện Thanh Y kiếm tu như thế không thể không một vòng, hắn sau cùng kết cục, tất nhiên là cùng Lê Hàn Giản trao đổi. Ngụy Thiên Ngai không còn nói cái gì, mang theo tiên minh người rời đi giữa sân. Rất nhanh, bên trong trận chỉ còn sót vô lượng Phật vực các loại đại vực cùng không thiếu đứng sai đội đỉnh tiêm thế lực. Biểu lộ đều không giống nhau, hoảng sợ, hối hận, bất an. Trần Tâm mặt không biểu tình, phất tay áo ở giữa, liền có một tòa cự đại đan lô tại thiên không xuất hiện, chậm rãi hạ xuống, hướng về phía Tịnh Trần đám người bao phủ xuống. Đan này lô, tên là Vô Tận Đan Lô, lâu dài tại Trần Tâm nhỏ trong kho hàng hít bụi, hôm nay cũng là bị Trần Tâm có đất dụng võ. Gặp một màn này, mọi người không khỏi là sắc mặt đại biến. Ai nấy đều thấy được, đây là muốn đem Tịnh Trần đám người luyện hóa. Lò luyện đan này khí tức cực kỳ hùng hồn, tràn ngập ra nhiệt độ, cũng là cực nóng vô cùng. Lại là một kiện đám người chưa từng nhìn thấy, chưa bao giờ nghe chí bảo. Trước có chân thế chi bảo tháp, sau có thần bí chi đan lô. Trần Tâm thủ đoạn, tựa như cho tới bây giờ đều là một góc của băng sơn. Tịnh Trần đám người ngửa đầu, cứng đờ nhìn xem trên không dần dần bao phủ xuống to lớn đan lô, ánh mắt rung động. Bọn hắn nghĩ tới mình sẽ chết, cũng nghĩ qua cái chết của chính mình, hoặc là như cái kia Hồng Chi bị Thanh Y kiếm tu nhất niệm mất diệt, hoặc là bị một kiếm gạt bỏ. Duy chỉ có không có nghĩ qua sẽ bị luyện hóa. So sánh với đến, đây quả thực là một loại cực điểm tra tấn kiểu chết, càng là một loại không cách nào nói cô đơn. Tu hành cả đời, kết quả là lại muốn bị luyện hóa thành đan. Trong lúc nhất thời, chúng nhân nói tâm bị tan rã, chậm rãi rơi xuống đan lô, càng giống là Trần Tâm cố ý gây nên, cho đủ đám người tâm hồn thời gian đau khổ. Cùng lúc đó, giữa sân có hai người lâm vào dãy rủa. Thứ nhất, Diệp Thiên Quynh. Thứ hai, Đoàn Thương Hải. Diệp Thiên Quynh che đen lụa con mắt tựa hồ nhìn xem Thanh Huyền chỗ, trong tay áo hai tay cũng hơi nắm chặt. Như ngày đó bị bắt lúc, Thanh Huyền không đứng ra cứng rắn muốn bảo đảm hắn, hắn giờ phút này còn sẽ không cảm thấy xoắn xuýt. Có thể hết lần này tới lần khác, ngày đó Thanh Huyền đứng ra. Diệp Thiên Quynh hầu kết nhấp đô, rất muốn nói cái gì, nhưng hắn nhưng không có nói bất kỳ lời nói tư cách. Tiên sinh đối với hắn đã đầy đủ tốt. Nếu không có tiên sinh, hắn coi như đạt được mục đích, cũng vô pháp thoát khốn, kết cục chỉ có một con đường chết. Lại không xét cái gọi là nhân tình đã bôi, trước tạm sinh cử động lần này đã so với hắn tìm kiếm khôi chân trọng yếu rất nhiều. Trong lúc nhất thời, Diệp Thiên Quynh nhìn xem cái kia ở trong sân, nhắm mắt lại yên tĩnh chờ chết Thanh Huyền, nhịp tim dần dần tăng tốc, cảm thấy một chút dày vò. Mặc dù tại đối mặt độ kiêu ngàn vạn cực hình lúc, hắn đều không có như thế dày vò qua. Đột nhiên, Diệp Thiên Quynh thấy được Thanh Huyền mở mắt nhìn về phía hắn, khóe miệng hiện hiện một vòng cười lớn, làm một cái động tác lắc đầu. Diệp Thiên Quynh thở sâu, lập tức có quyết định. Chương 513, cầu tình chương 513, cầu tình hô. Hô. Đoàn Thương Hải lồng ngực chập trùng, vi vi thở, thân hình có chút bất ổn. Cái này khiến từ đan lô dâng lên, liền thường có chú ý Đoàn Thương Hải hách cao cùng âm tuyệt tình trong lòng nhảy một cái. Bọn hắn cũng đã biết Đoàn Thương Hải cùng Kinh Lôi Thiên Lôi chủ điểm này sự tình, hiện tại liền sợ Đoàn Thương Hải làm ra cái gì không lý trí sự tình. Lão Đoàn, ngươi ổn định a? Âm tuyệt tình đỡ lấy Đoàn Thương Hải một đầu cánh tay, vội la lên. Mặc dù bình thường không hợp nhau, nhưng âm tuyệt tình cũng tuyệt không muốn gặp đến Đoàn Thương Hải làm chuyện ngu ngốc. Loại này đại trường hợp, nơi nào có Đoàn Thương Hải nói chuyện phần. Như bởi vì cái này Lôi Vạn Quân mà đứng ra cùng tiên sinh cầu tình, chắc chắn trêu đến tiên sinh không thích, hậu quả khó mà lường được. Hách Cao nhíu mày, không nói gì. Ngược lại là Cơ Vô Thương cùng Nam Cung Liêu mắt lộ ra kinh nghi, bọn hắn lại là không biết cụ thể làm sao cái tình huống. Thằng đến Hách Cao ngắn gọn cùng bọn hắn nói một lần, mới hiểu được. Khá lắm, thế mà còn có loại sự tình này. Cơ Vô Thương ngưng tiếng nói, Đoạn tông chủ, có lẽ cái này Kinh Lôi Thiên vực chủ đối ngươi có chút ấn huệ, nhưng cái gì nhẹ cái gì nặng. Hy vọng Đoạn tông chủ minh bạch. Cơ Vô Thương tự nhiên cũng là nắm lấy cùng Âm Tuyệt Tình đồng dạng ý nghĩ. Nam Cung Liêu hé miệng, trong lòng thở dài một hơi, lại là hiếm thấy không nói chuyện. Không có cách, tình huống này cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt, lần này, như Đoàn Thương Hải cầu tình, thuộc về là cùng tiên sinh đối nghịch. Ta. Đoàn Thương Hải mồ hôi rơi như mưa, nội tâm gặp lấy dậy vỏ cùng dãy rủa. Thời khắc này mỗi một hơi thở đều là rất dài như vậy. Cái này Lôi Vạn Quân phái người vây giết qua tiên sinh, chỉ một điểm này, hắn không thể sống, Lôi Vạn Quân tính là gì? Ơn huệ nhỏ thôi, sao có thể cùng tiên sinh so sánh? Như lời ngươi nói, ta tự nhiên biết, nhưng nếu nhìn xem Lôi chủ chết đi, không hề làm gì, lòng ta khó yên. Ngươi đúng là điên, ngươi có biết, gây tiên sinh không thích, nhẹ thì ngươi sau này liền đã mất đi tiền đồ, nặng thì ngươi tại chỗ thân tử đạo tiêu. Ta biết, nhưng ta thật không thể không hề làm gì, nếu như không hề làm gì, vậy ta Đoàn Thương Hải cũng không phải là lúc trước Đoàn Thương Hải. Cái này có cái gì đâu? Ngươi phải học được biến báo cùng khéo đưa đẩy, ngươi dạng này xuống dưới, chỉ sợ không được. Ta phải làm những gì, tiên sinh thả hay là không thả qua Lôi chủ, cái kia tử tiên sinh quyết đoán. Nhưng ta không thể không hề làm gì, ta là kiếm giả, chỉ cầu suy nghĩ thông suốt. Ngươi thật sự là phế vật a. Đoàn Thương Hải trong đầu, tâm ma hợp thời xuất hiện, gặp không cách nào ảnh hưởng đến Đoàn Thương Hải quyết định, liền biến mất. 3. Đoàn Thương Hải rút ra chính mình cánh tay, tại Hách Cao cùng Âm Tuyệt Tỉnh đám người ánh mắt khiếp sợ bên trong, bước nhanh đi vào giữa sân, tại Trần Tầm trước mặt, trùng điệp quỳ xuống, ép xuống thân thể. Thân thể cái kia kịch liệt run rẩy, biểu hiện ra Đoàn Thương Hải cái kia cực hạn khẩn trương cùng tâm thần bất định. Đột nhiên xuất hiện một màn này, cũng hấp dẫn trong sân rộng vô số người chú ý, khiến cho đang muốn ra mặt Diệp Thiên Quynh đều dừng lại. Đan lô dưới Lôi Vạn Quân, càng là con ngươi co vào mà nhìn xem Đoàn Thương Hải. Tiên sinh, ta. Đoàn Thương Hải run ngữ khí còn chưa nói xong, liền bị Trần Tầm lên tiếng đánh gãy, ta còn tưởng rằng ngươi không ra ngoài đâu. Đoàn Thương Hải trì trệ, Khôi Chân cùng Hách Cao đám người sắc mặt cũng là vi vi biến hóa. Tiên sinh đây là ý gì? Chân Tâm nhìn xuống Đoàn Thương Hải, nói khẽ, nếu ngươi không ra, ta ngược lại chướng mắt ngươi. Đoàn Thương Hải thân thể chấn động, nội tâm cảm thấy trước nay chưa có chua xót cùng may mắn. Đoàn Thương Hải, ngươi chính là một người như vậy. Chân Tâm nói ra. Ta. Đoàn Thương Hải nghẹn ngào tại hầu. Chân Tâm đột nhiên khẽ vươn tay, liền đem đan lô giới kinh lôi thiên lôi vạn quần đám người kéo ra đan lô phạm vi ba phủ. Toàn trường chấn kinh, không rõ ràng cho lắm. Đoàn Thương Hải ngốc trệ, hắn không nghĩ tới tiên sinh thế mà buông tha kinh lôi thiên. Hắn liền là không đứng ra cầu tình, suy nghĩ không cách nào thông suốt, nhưng cũng chưa hề nghĩ tới tiên sinh thật buông tha kinh lôi thiên. Đoàn Thương Hải hốc mắt trong nháy mắt hiện hiện nhiệt lệ, muốn thay Trần Tâm lập tức đi chết tâm đều có. Nhiều, đa tạ tiên sinh. Đoàn Thương Hải kích động cuống quýt giật đầu. Trần Tâm khoát tay, cười nói, nơi đây đều là sâu kiến, giết hay không toàn bằng tâm ta ý, biểu hiện của ngươi còn có thể, vậy liền không giết. Đoàn Thương Hải lại lần nữa mãnh liệt giật đầu, liền đứng dậy tại rất nhiều không thể tin trong ánh mắt, trở về Hách Cao đám người bên người. Liền ngay cả Hách Cao đám người đều là khiếp sợ nhìn xem Đoàn Thương Hải, thầm nghĩ, Đoàn Thương Hải tên này mặt mũi lớn như vậy chứ. Đoàn Thương Hải lại là nhắm mắt lại, nỗi lòng khó bình, nhưng cũng không nhìn tới đờ đẫn lôi vạn quân đám người một chút. Bất kể như thế nào, hôm nay qua đi, hắn cùng Kinh Lôi Thiên đều không còn chút nào nữa liên quan. Cùng lúc đó, Kinh Lôi Thiên bên này, lôi vạn quân đám người lấy lại tinh thần, sống sót sau tai nạn cảm giác quét sạch toàn thân run rẩy, liên tục hướng phía Trần Tâm quỳ lạy, cảm kích bất kể hiểm khích lúc trước, ân không giết. Trần Tâm đối với cái này không nói gì thêm. Lôi vạn quân đám người tự nhiên thức thời, đứng dậy, không người lui qua một bên. Thối lui đến quảng trường bên cạnh về sau, lôi vạn quân nhìn về phía đứng trên đài Đoàn Thương Hải, ánh mắt cũng tràn đầy cảm động, cảm kích cùng may mắn. Cảm kích là, Đoàn Thương Hải càng như thế tình thâm nghĩa trọng, đọc lấy cái kia một đoạn thậm chí có thể nói là không đáng nhắc đến tình cũ, thế mà tại như thế trường hợp, đỉnh lấy áp lực thật lớn đều đứng dậy. May mắn chính là, tuyệt đối không nghĩ tới, lúc trước một đạo thiện duyên, lại đổi lấy hôm nay chi sinh mệnh. Trái lại tình Trần đám người, đã hâm mộ tê. Bọn hắn một cái liền đoán được một chút quá trình, đúng cảm giác lôi vạn quân vận khí cất chó, có thể nhờ vào đó trốn qua tử kiếp. Khác biệt chưa từng nghĩ, nếu là đổi lại bọn họ, thật cũng sẽ cùng lôi vạn quân đồng dạng đối đãi Đoàn Thương Hải a. Đáp án không cần nói cũng biết. Đoàn Thương Hải cũng là vì tôi kiếm, vận khí tốt, đi đến kinh lôi tiền, phàm là đi đến không lượng vật vực, vô tận khư các vùng, nếu dám trốn, kết cục cơ hồ hẳn phải chết. Đúng lúc này, Diệp Thiên Khuynh mình đẩy xe lăn, đi tới Trần Tâm trước người. Một màn này, khiến cho đám người kinh ngạc. Làm gì? Lại tới? Thanh Huyền tựa như biết Diệp Thiên Khuynh muốn làm gì, một đôi lão mắt điên cuồng lấp lóe. Tiên sinh, Thiên Khuynh có cái yêu cầu quá đáng, Thiên Khuynh thụ tiên sinh đại ân, tự biết không có tư cách, nhưng vì an tâm, vẫn muốn nếm thử, dù cho tiên sinh không để ý tới, Thiên Khuynh cũng đừng không mà nói, cũng không dám có lời oán giận. Diệp Thiên Khuynh thật sâu cúi người, tận lực đem lại nói xinh đẹp. Hắn cũng cùng Đoàn Thương Hải đồng dạng tâm tư, vô luận như thế nào, đứng ra chỉ cầu an tâm, kết quả như thế nào, không trọng yếu. Trần Tâm giống như cười mà không phải cười, ngươi cũng muốn thay người cầu tình. Là. Diệp Thiên Khuynh không lưu loát gật đầu. Trần Tâm biết rõ còn cố hỏi, người nào? Đạo chủ. Thanh Huyền. Diệp Thiên Khuynh vi vi cắn răng, đối mặt Trần Tâm, lại là thay người cầu tình, hắn cũng là đỉnh lấy vô biên áp lực. Trần Tâm mặt không biểu tình. Diệp Thiên Khuynh trong lòng căng thẳng, bận điệu giải thích nói, tiên sinh, Thiên Khuynh. Trần Tâm đột nhiên cười một tiếng, thật tính toán ra, ngươi cũng không ngừng cứu hắn một hồi, từng xâm phạm Càn Bắc cảnh lúc, nếu không có ngươi chi âm thầm cảnh cáo, hắn cũng sẽ không do dự. Định làm phái người đến đây. Diệp Thiên Khuynh tâm thần đại chấn. Đan lô dưới Thanh Huyền cũng là con ngươi bỗng nhiên co vào, như gặp quỷ thần. Trong chớp nhoáng này, người bên ngoài có lẽ còn cảm thấy mờ mịt, nhưng ở Diệp Thiên Khuynh hòa Thanh Huyền trong lòng, Trần Tâm trở nên không thể miêu tả kinh khủng. Đại khủng bố. Chương 514, giả nhân giả nghĩa, luyện hóa. Chương 514, giả nhân giả nghĩa, luyện hóa. Trần Tâm trong tay đột nhiên xuất hiện khổng tiên thẳng, lời nói xoay chuyển, nhưng không có tới liền là không có tới, kết cục đã định, liền không thay đổi. Có lẽ hắn từng đối ta động đậy hỏng nghiệm, bất quá bằng cái này một bó tiên dây thừng, liền làm chống đỡ, lần này ta liền chưa từng nghĩ tới giết hắn. Diệp Thiên Khuynh ngẩng đầu, kinh ngạc mà nhìn xem Trần Tâm trong tay khổng tiên thẳng. Mọi người ở đây, rất nhiều cũng là nhận ra được, cái kia ha không liền là đạo vực thứ nhất chí bảo, khổng tiên thẳng. Nghe đồn khổng tiên thẳng cũng không phải là đạo vực chi vật, mà là thiên ngoại đến vật, lại bị đạo chủ Thanh Huyền chỗ nhặt, phục làm thứ nhất chí bảo. Trước kia khổng tiên thẳng thế nhưng là để vô lượng vật vực chịu không ít khổ đầu, đó còn là Thanh Huyền chưa quen thuộc sử dụng tình huống dưới, bất quá về sau liền không có gặp dùng qua, nguyên lai là mất đi. Long thị nhất tộc Trần Doanh, Long Đình, Long Võ Quyết cùng Long Nạo Thiên ánh mắt đại chấn. Bọn hắn như thế nào nhận không ra, năm đó ở Tiềm Long cấm địa, tiền bối liền là bằng này trói buộc thần long đại nhân. Nghĩ không ra đúng là đạo vực khổng tiên thẳng. Thanh Huyền cũng động dung, mặc dù sớm có ngờ tới, Thanh Y kiếm tu liền là năm đó điên thư sinh, nhưng đích thân mắt thấy gặp khổng tiên thẳng, vẫn là cảm thấy cực điểm phức tạp. Giảng đạo lý, nếu như năm đó khổng tiên thẳng vẫn còn, đại hắn quen thuộc sử dụng về sau, vô lượng vật vực thì xem là cái gì. Nhưng hiện tại xem ra, mất đi lại thành chuyện tốt. Tịnh Trần lấy lại tinh thần, hé miệng, trong lòng đắng chát, hắn Phật vực từng cũng có kim cương Phật bản rơi vào Trần Tâm chi thủ, làm sao cái kia phần bởi vì đã sớm tại hắn Phật vực liên tiếp hạ tiêu hao hầu như không còn. Diệp Thiên Khuynh thông minh, nghĩ đến đạo vực cùng Trần Tâm ở giữa đại khái nguồn gốc, nhưng vẫn nghi ngờ hỏi, trước tiên sinh đã bản tâm không sát đạo chủ, cớ gì đem hắn bao phủ tại đàn lô phía dưới? Trần Tâm cười khẽ, bên ta mới nói qua, không thể làm chung người thối lui, chính hắn không lùi, cùng ta có liên căng gì? Diệp Thiên Khuynh trầm mặc, gật đầu đồng ý, tiên sinh nói rất đúng. Thanh Huyền cũng là triệt để mắt trợn tròn, ngay sau đó biến sắc, đột nhiên đứng dậy, vuốt cách trở bình chướng, điên cuồng quát, tiền bối, tiền bối, ta lui a, lui a. Đạo vực một đám cao tầng từ trước tới giờ không có thể tin bên trong lấy lại tinh thần, cũng là vội vàng đứng dậy đi theo sau lưng Thanh Huyền, nhìn về phía Trần Tầm, mặt lộ vẻ nồng đậm chờ mong. Nói là thản nhiên đối mặt tử vong, nhưng đó là không có biện pháp, tại sinh mệnh cuối cùng lộ ra cao đại thượng chút. Nhưng mà cùng nhau đi tới, tiên đồ gặp đèn, tu hành cũng dễ, có thể sống, ai muốn chết? Trần Tầm nhẹ phẩy tay áo, đạo vực Thanh Huyền đám người liền cũng bị kéo ra đan lô phạm vi bao phủ. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối đại ân. Thanh Huyền kinh hỉ như điên, lập tức mang theo rất nhiều đạo vực cao tầng con xuống, liên tục cảm kích. Giờ này khắc này, đối mặt Trần Tầm, nơi nào còn có cái gì đạo chủ thân phận có thể nói. Sống sót sau tai nạn, thân thể của bọn hắn đều đang run rẩy. Trước có kinh lôi thiên, sau có đạo vực, cái này khiến đan lô dưới tịnh trần đám người sắc mặt trắng bệnh, trong lòng không cam lòng, lung lay sắp đổ. Trần Tầm ước lượng trong tay khổn tiên thẳng, cười nhạt nói, tha cho ngươi khỏi chết, nhưng cũng là cái này khổn tiên thẳng chi công, sau này, cái này khổn tiên thẳng coi như cùng ngươi đạo vực vô duyên. Thanh Huyền lập tức trịnh trọng nói, tiền bối nói quá lời. Khổn tiên thẳng bực này chí bảo, vốn là thuộc về tiền bối. Cũng chỉ có tiền bối mới có thể khống chế. Nói gần nói xa, cái kia chính là khổn tiên thẳng cùng ta đạo vực, sau này không hề có một chút quan hệ. Mặc dù Thanh Huyền trong lòng đau lòng, nhưng cũng không dám biểu hiện ra mảy may. Với lại khổn tiên thẳng lại tuyệt thế tại chân quý, cũng vô pháp cùng tính mệnh đánh đồng a. Ngươi cũng phải có mệnh dùng mới được a. Như thế rất tốt. Trần Tâm thu hồi khổn tiên thẳng, nói ra, các ngươi lại thối lui một bên a. Vâng. Thanh Huyền vội vàng mang theo tự mình cao tầng chật vật đứng dậy, đi bên sân. Đứng bước bình phục tâm tình về sau, Thanh Huyền mới nhìn hướng Diệp Thiên Quỳnh, cảm kích truyền âm nói, Thiên Quỳnh à, nhiều không nói, thiếu không làm nhảm, về sau ta đều là hảo huynh đệ. Diệp Thiên Quỳnh hướng rất nhỏ khẽ gật đầu, sau đó cùng Trần Tầm thi lễ một cái, liền cũng lui đến bên ngoài sân. Tiền bối, Độ Kiêu có mắt không trọng, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, thả ta một mạng. Đột nhiên, Độ Kiêu hướng phía Trần Tầm quỳ xuống. Một màn này khiến cho ở đây không ít người ánh mắt ngưng tụ, chỉ vì Độ Kiêu là đầu tiên hướng Trần Tầm cầu xin tha thứ. Bất quá cái này cũng đích thật là Độ Kiêu có thể làm được tới sự tình. Trần Tầm bỏ mặc. Độ Kiêu thấy thế, nội tâm mãnh liệt mạnh mẽ chấn, thân hình lảo đảo, trở nên mất hồn mất vía. Tiếp xuống chính là luyện hóa tịnh trần cùng Độ Kiêu đám người thời gian. Theo đan lô chậm rãi rơi xuống, quảng trường bầu không khí càng ngưng kết. Vẻ mặt của mọi người phức tạp, đều là minh bạch, lần này qua đi, linh giới liền triệt để tẩy bài. Trần thí chủ, mong rằng buông tha ta vô lượng Phật vực chúng sinh. Mắt thấy đan lô sắp bao phủ, tịnh trần há mồm, run rẩy lên tiếng. Trần tiên bối, xin ngài khoan dung độ lượng, buông tha thiên viêm vực. Trần tiên bối, có tịnh trần mở đầu, viêm mô cứu, địch cương các loại vực chủ lần lượt dập đầu, thỉnh cầu Trần Tầm buông tha bọn hắn đại vực ước vạn vạn con dân. Nghe tiếng, nơi đây không ít người động dung. Trần Tầm lại mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, các ngươi trong mắt còn có con dân, thu hồi các ngươi giả nhân giả nghĩa a. Tịnh trần đám người con người chấn động, quảng trường rất nhiều người đứng xem cũng cảm thấy kinh ngạc. Thẳng đến Trần Tầm nói, nếu không có thiên đạo ngăn cản, các ngươi chỉ sợ cùng Độ Kiêu đồng dạng, đã sớm bỏ qua một vực, trốn hướng giới khác đi. Cái gì? Đám người biến sắc, tuyệt đối không nghĩ tới trong đó còn có chuyện như vậy. Trái lại Tịnh trần đám người biểu lộ biến rồi lại biến, nhìn về phía Trần Tầm ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi sợ hãi. Bọn hắn rốt cục cảm thấy triệt triệt để sợ hãi. Tại Trần Tầm trước mặt, bọn hắn cảm giác tự thân quần lót đều bị thấy hết. Làm sao có người có thể như vậy toàn trí toàn năng? Vâng. Vô tận đan lô rơi xuống tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Tịnh Trần trong lòng mọi người khủng hoảng. Trần thí chủ. Lại nương theo vô tận đan lô bao phủ, quảng trường trung điệp chấn động, tất cả thanh âm im bặt mà dừng. Nhưng liền an tĩnh một hồi, sau một khắc, vô biên kêu thảm từ đan lô vang lên, vang vọng toàn bộ yêu vực. A a a a a, không phải người thê gạo, cho toàn bộ yêu vực mang đến vô tận mù mịt. Yêu vực bên trong, vô số con dân hoảng sợ nhìn về phía yêu đế cung phương hướng. Cách gần đó chút, nhưng cũng có thể nhìn thấy tòa kia bắn ra lấy đẩy trời nhiệt khí to lớn đan lô. Tiếng kêu thảm thiết liền là từ cái kia vang lên. Yêu đế cung trên quảng trường, tất cả mọi người câm như hến, run lẩy bẩy mà nhìn xem, nghe. Chỉ có chắp tay đứng phía trước Trần Tầm, khỏe miệng ôm lấy một tia du du ý cười, từ từ nhắm hai mắt lắng nghe. Phảng phất cái kia đẩy trời rú thảm, tại hắn trong tai là một chi dễ nghe hòa âm. Nửa nén hương thời gian về sau, rú thảm sớm đã trừ khử. Mọi người tại đây vẫn ngây ra như phỗng, đại khí không dám thở. Trần Tầm phẩy tay áo một cái, vô tận đan lô trong nháy mắt biến thành mê ngươi hình, lướt vào lòng bàn tay của hắn. Chương 515, nhao nhao cất cánh. Chương 515, nhao nhao cất cánh. Trần Tầm mở ra đan lô cái nắp, đem bên trong từng mai đan dược đổ ra, chứa vào một cái trong bao vải, liền đem đan lô thu hồi. Động tác thoải mái, không dây dưa dài dòng. Có thể người bên ngoài lại biết, cái kia từng mai đan dược, thế nhưng là từ Tịnh Trần đám người được luyện chế thành a. Xong việc về sau, Trần Tầm xoay người, nhìn về phía đám người. Đám người bỗng nhiên một cái giật mình, trùng trùng điệp điệp cong xuống. Trần Tầm cười cười, lóe lên một cái, chính là về tới chủ tọa bên trên, an nhiên ngồi xuống, bưng qua nước trà nhấp một miếng, nói, Thạch Vẫn ở đâu? Quảng trường cái khác Thạch Vẫn lập tức dọa đến tâm loạn như ma, sát mặt tái nhợt hoa hoa. Hắn không rõ, loại trường hợp này, tiên sinh đột nhiên gọi hắn một cái tiểu tạp lạp mễ làm gì? Ngắn ngủi một hơi ở giữa, Thạch Vẫn liền đem qua lại toàn diện tại trong đầu qua mấy lần, run rẩy nghĩ đến, hẳn không có chỗ nào chọc tới qua tiên sinh không thích à? Thạch Vẫn dọa đến thân thể đều run thành run rẩy, vừa nghĩ vừa nhanh chóng đến trong sân rộng, quỳ sát xuống.
Tại.
Một bên Thạch Đương Đương bỗng nhiên nhìn thấy phụ thân, kinh hỉ, sau đó lập tức lo lắng bắt đầu, dọa đến toàn thân run rẩy, coi là phụ thân chọc phải tiên sinh. Đồng thời, trên quảng trường đám người cũng là cảm thấy kinh nghi. Chân Tâm cười nói, chớ khẩn trương, ta chỉ là muốn nói, về sau con của ngươi Thạch Đương Đương có thể muốn đi theo ta một đoạn thời gian, liền tới hỏi một chút ngươi cái này làm phụ thân ý tứ, nếu ngươi không muốn, ta không bắt buộc. Thạch Vẫn sửng sốt một chút, trong lòng đại tùng, vội vàng gà con mổ thóc gật đầu, nguyện, phát đạt. Giờ này khắc này, chỉ có cái này ba chữ tại Thạch Vẫn trong lòng điên cuồng xoay quanh. Thạch Đương Đương kịp phản ứng, đột nhiên cầm bốc lên nằm đấm, kích động hỏng. Tiên sinh chi khủng bố năng lực, rõ như ban ngày. Bây giờ lại nói, về sau hắn có thể đi theo tiên sinh trộn lẫn đoạn thời gian. Đây không phải bay lên. Trên trời đột nhiên rớt xuống địa bánh, đập Thạch gia phụ tử cảm thấy chóng mặt. Triệu Đình, Trương Vũ đám người giờ phút này đồng dạng hiểu rõ ra, trong lòng buộc phát hưng phấn, Thạch Đương Đương cùng bọn hắn cùng một chỗ bị mang tới, chẳng phải là nói, bọn hắn cũng đi theo. Quảng trường bầu không khí ngưng kết. Vô số người ánh mắt, hâm mộ tê. Ngoa tạo. Cái này yêu vực yêu làm lịch thiên A. Thế mà còn leo lên như thế một mối liên hệ. Thác Bạn Sơn ngũ quan đều vặn, trong lòng phức tạp hỏng. Khá lắm. Cái này Thạch Vẫn thế nhưng là dưới trướng hắn yêu làm A. Làm thành như vậy, có như thế một tầng như bức quan hệ, về sau còn không phải cưới đến hắn vị này yêu vương trên đầu đến. Bất quá Thạch Vẫn yêu phẩm, Thác Bạn Sơn là biết đến, chờ bổn nội liễm hiểu được có ơn tất báo, hẳn là sẽ không làm ra loại chuyện đó. A. Ai không đúng. Bản vương sợ cái lông gà. Yêu đế đại nhân cùng tiên sinh quan hệ không phải tốt hơn. Cái này Thạch Vẫn dám nhảy nhót một cái thử một chút. Niệm đây, Thác Bạn Sơn yên tâm. Lùi xuống trước đi a. Trần Tâm nói. Đúng. Đa tạ tiên sinh. Thạch Vẫn cuốn quýt dập đầu, sau đó kích động đứng dậy, đi hướng một bên, bước chân đều có chút phiêu hốt. Trần Tâm lúc này mới nhìn về phía trên sân một đám thế lực, nói ra, các ngươi nghe kỹ, gia kiếp cũng đến, linh giới chính vào gian nan thời kỳ, giới này sinh ngươi nuôi ngươi, các ngươi nên hai bên cùng ủng hộ, cộng đồng sống qua dưới mắt nan quan. Nơi đây những người còn lại, cơ hồ là một phái, tự nhiên trước tiên cùng kính đáp ứng. Với lại cho dù có dị tâm, nhưng ở Trần Tâm tôn này đại lao trước mặt, không người dám chống lại. Trần Tâm gật gật đầu, thản nhiên nói, thiên đạo có thiếu, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Đạo lý trong đó chắc hẳn các ngươi có thể minh bạch, dưới mắt mặc dù khó khăn chủ điểm, nhưng chỉ cần vượt đi qua, linh giới liền sẽ rực rỡ hẳn lên, trở thành một phương đại thế, đến lúc đó, linh lực dồi dào, pháp tác tái tạo, hạn mức cao nhất sẽ không còn dừng ở vô thủy cảnh. Nghe vậy, mọi người vẻ mặt trở nên kinh hỉ, nhao nhao giật đầu, chúng ta tuân mệnh. Lần này, đám người động lực tràn đầy. Đối với nghỉ lại chi địa, tự có tình cảm, ai đều muốn chỗ ở của mình địa trở nên tốt hơn. Âm thầm, thiên đạo nhìn xem đây hết thảy, nỗi lòng cảm động. Có mấy lời, hắn làm thiên đạo cũng không thể nói. Tiên sinh thật sự là miệng của hắn thay a nói thật tốt, chân diệu. Nếu không nói người ta được tôn xưng tiên sinh đâu. Đến bây giờ, thiên đạo đương nhiên cũng nhìn ra Trần Tâm cấp độ vô cùng cao, tu vi càng là không thể tưởng tượng, hư hư thực thực nhảy thoát ra phép tắc tự nhiên phạm chủ. Thiên đạo thậm chí minh bạch, bây giờ hết thảy kiếp nạn đối với Trần Tâm tới nói đều không giá trị nhắc lên, còn có cực lớn khả năng Trần Tâm tiện tay liền có thể hỗ trợ linh giới vượt qua. Nhưng thiên đạo hiểu hơn, đến Trần Tâm loại tầng thứ này, đối với những này đều là thuận theo tự nhiên. Mặc dù nhảy thoát ra phép tắc tự nhiên phạm chủ, nhưng cũng sẽ không cố ý can thiệp. Đây là chân chính đại năng A Long thị nhất tộc, tinh hải tiên minh, thiên công tạo hóa thành, vạn tượng thiên cơ lâu, tiến lên. Trần Tâm nói ra. Đám người tâm giật mình. Long Huyền, Ngụy Thiên Ngai, Lý Mục Nguyên ba người đứng dậy, cùng Diệp Thiên Khuynh tự mình đẩy xe lăn đi ra, đi vào trước đài cao, chào. Trần Tâm, linh giới vốn có 9 vực, bây giờ dư 4, các ngươi bốn nhà đỉnh tiêm thế lực liền nhập chủ các đại vực, tiến hành bổ sung, có khác cuối cùng một vực, liền giao cho thiên hạ cái khác đỉnh tiêm thế lực tranh đoạt, năng giả cư trì, nhưng có một chút nhớ lấy, chớ thương phàm nhân. Nghe vậy, Diệp Thiên Khuynh không nhiều thiếu ngoài ý muốn, có thể Long Huyền ba người đột nhiên ngẩng đầu, kinh hỉ như điên. Đây là thiên đại ban ân a. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu tiên sinh là trực tiếp để bọn hắn đem những cái kia đại vực thay vào đó, tấn thăng làm mới đại vực thế lực. Mặc dù còn xa xa không thể cùng đạo vực, yêu vực các loại đại vực so sánh, nhưng đại vực lưu lại tài nguyên phong phú, hết thể phối trí đã kéo căng. Đợi một thời gian, bọn hắn chỗ thế lực liền có thể đưa thân linh giới đỉnh liệt kê. Thanh Huyền, Thanh Thánh, U Minh Đế, Lôi Vạn Quân cũng đuổi ngồi mãi thôi. Mặc dù vô lượng Phật vực các loại đại vực còn sót lại tài nguyên cơ hồ toàn bộ hướng phía đỉnh tiêm thế lực như vậy, nhưng bọn hắn cũng không dám có ý kiến gì. Với lại dưới mắt linh giới tình huống, hoàn toàn chính xác cần phải có tân tấn đại vực bổ sung duy trì bình ổn. Nơi đây mặt khác không thiếu đỉnh tiêm thế lực cũng là trông mong, hâm mộ tê. Cái này mẹ nó trực tiếp phát đạt ra. Cũng may còn có một tòa đại vực, lưu cho bọn hắn những này đỉnh tiêm thế lực đi cạnh tranh. Nghĩ đến cái này, mọi người đều dễ chịu. Lúc này chủ tọa bên trên Trần Tâm, tựa như một vị đế vương, phản phất toàn bộ linh giới đều là hắn, địa vực muốn chia cho ai liền chia cho ai. Đa tạ tiên sinh, tiền bối, ban ân. Long Huyền đám người lấy lại tinh thần, khấu tạ thiên ân đồng dạng. Mặc dù ngay từ đầu đứng đội tại không xác định tình huống dưới có phong hiểm, nhưng đến giờ phút này, hồi báo vượt xa tưởng tượng. Ta có chút mệt mỏi, liền trước như vậy đi. Trần Tâm thanh âm vang lên. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, đã nhìn thấy chủ tọa trên không đung đưa. Trần Tâm vừa rời đi, cái kia cố cảm giác gáp bách bỗng nhiên tiêu tán, trên quảng trường yên lặng một lát, trong nháy mắt sôi trào, nghị luận ầm ĩ. Các đỉnh tiêm thế lực chủ nhanh chóng tiến lên, hướng phía Long Huyền đám người chúc mừng, bấu víu quan hệ. Thanh Huyền thì lập tức tìm tới Diệp Thiên Vinh, liên tục cảm kích, nếu không có không đúng lúc, nói cái gì đều muốn kéo lên Diệp Thiên Khuynh tiếp theo bàn cờ. Lôi Vạn Quân cũng trước tiên tìm tới Đoàn Thương Hải, có thể vừa mới mở miệng, liền trông thấy Đoàn Thương Hải mặt lạnh lấy rời đi quảng trường, đành phải phiền muộn thở dài, cũng minh bạch, Đoàn Thương Hải không muốn lại cùng hắn có liên quan. Lôi Vạn Quân đành phải đem cái kia phần cảm kích chôn ở đáy lòng. Tông chủ, Triệu Đình lập tức tìm tới Nam Cung Liêu, gặp nhau rất là vui vẻ, một phen nói chuyện với nhau. Thạch Dương Dương thì cùng Thạch Vân ôm nhau khóc giống, gọi thẳng mộ tổ bước lên khói xanh. Hách, Hách Tông chủ, chúng ta những người này là Trương Vũ cùng Mạc Vô Vi đám người tìm tới Hách Cao, mặc dù trong lòng có chút suy đoán, nhưng vẫn có chút thấp thỏm hỏi. Các ngươi đều như thế, sau này một đoạn thời gian sẽ tùy tiên sinh đi một chỗ. Hách Cao nói ra. Trương Vũ cùng Mạc Vô Vi đám người rốt cục yên tâm, phấn khởi khoa tay múa chân, tay nắm nhảy lên vũ. Trên quảng trường một phen phi thường náo nhiệt cảnh tượng. Chương 516, Long Ngạo Thiên cùng Diệp Thiên Khuynh nhập bọn, Thánh Thánh cùng Hách Cao nói chuyện với nhau. Chương 516, Long Ngạo Thiên cùng Diệp Thiên Khuynh nhập bọn, Thánh Thánh cùng Hách Cao nói chuyện với nhau hai ngày sau. Đại bộ phận đỉnh tiêm thế lực đều là đã rời đi, là tiếp xuống tranh đoạt đại vực làm chuẩn bị. Nhưng Long thị nhất tộc các loại đỉnh tiêm thế lực cùng đạo vực các loại đại vực còn ở tại Yêu Đế Cung. Giữa trưa, Yêu Đế Cung một chỗ xa hoa cung điện bên ngoài, bốn bóng người đến, lại là Long Huyền, Long Ngạo Thiên cùng Dạ Thập Thất cùng Diệp Thiên Khuynh. Giữ ở ngoài cửa tiểu Hắc Long nhướng mày, lập tức tiến lên, quát, các ngươi muốn làm gì? Long Huyền cười hắc hắc, cung kính tiến lên, xoa tay nói, Thần Long đại nhân, chúng ta là tìm đến tiên sinh. Tiểu Hắc Long mới không ăn Long Huyền một bộ này, không được, mau tránh ra, đừng ép ta đánh ngươi. Ách, Long Huyền khổ hề hề, cảm thấy phiền muộn. Đúng lúc này, Trần Tâm chắp tay từ trong cung điện đi ra, quét mắt bốn người, tự thiếu phi tiểu nói, tìm ta chuyện gì? Gặp qua tiên sinh. Đám người giật mình, liền vội vàng không người hành lễ. Cái này cái kia. Long Huyền mắt nhìn Long Ngạo Thiên, ấp úng, muốn nói lại rồi, muốn nói cái gì nhưng lại không dám nói. Cuối cùng nghĩ đến việc quan hệ tiên đồ, bỏ lỡ liền là cả một đời, liền tăng thêm lòng dũng cảm, cắn răng nói, tiên sinh, Ngạo Thiên tiểu tử này, có thể hay không đi theo ngài a? Hai ngày này, Long Huyền một mực suy nghĩ chuyện này. Theo Long Huyền, cái gì nhập chủ đại vực, toàn cũng không sánh nổi chuyện này. Với lại Long Huyền cảm thấy, Ngạo Thiên so cái kia Thạch Đương Đương mấy người ưu tú nhiều a. Đã bọn hắn có thể đi theo tiên sinh, vậy hắn nói cái gì cũng phải vì Ngạo Thiên tranh thủ một đợt. Cũng là vì toàn bộ Long thị nhất tộc tranh thủ. Tốt. Trần Tâm nhìn Long Ngạo Thiên một chút, đúng là không chút do dự liền đáp ứng. Long Huyền ngây dại, tuyệt đối không nghĩ tới, tiên sinh cứ như vậy tùy tiện đáp ứng. Long Ngạo Thiên cũng kinh hỉ bất phần. Trần Tâm cười nói, bất quá ta đầu tiên nói trước, lần này đi nguy hiểm, sợ có sinh mệnh nguy hiểm. Long Huyền một thanh nhấn xuống Long Ngạo Thiên cổ, mang theo cùng một chỗ quỳ xuống, gầm nhẹ nói, trước, tiên sinh, chết đi coi như xong hắn, đáng đời. A. Long Ngạo Thiên sửng sốt, nghiêng đầu nhìn xem tự mình lão tổ, ánh mắt trở nên lạ lẫm. Ba. Long Huyền một bàn tay. Long Ngạo Thiên bị đau, vội nói, tiên sinh, chết đi coi như xong Ngạo Thiên. Trần Tâm cười cười, ngược lại nhìn về phía Diệp Thiên Khuynh, ngươi lại là làm gì đâu? Diệp Thiên Khuynh trầm mặt một hồi, nói ra, Thiên Khuynh muốn thay tiên sinh làm việc. Trần Tâm ánh mắt giật giật, vốn muốn cự tuyệt, có thể vừa nghĩ tới chính mình nói không chừng lúc nào liền điên rồi. Đến lúc đó có Diệp Thiên Khuynh như thế một cái cố vấn tại, cũng hẳn là cũng không tệ lắm. Diệp Thiên Khuynh chi bói toán, tăng thêm âm tuyệt tình suy luận, 22 tăng theo cấp số cộng, hiệu quả tất nhiên được dai. Coi như hắn điên rồi, xảy ra chuyện gì, nên vấn đề cũng không lớn. Diệp Thiên Khuynh gặp Trần Tâm trầm mặc, đang suy tư, mặc dù biểu hiện tương đối bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng là cảm thấy trước nay chưa có khẩn trương. Hắn muốn theo Trần Tâm, là Trần Tâm hiệu mệnh, không quan hệ cái gì lợi ích, cũng không quan hệ Trần Tâm cường đại. Chỉ vì ngoại trừ đại ân cứu mạng bên ngoài, mà khác điểm trọng yếu nhất, thế gian chi âm có kiếm, chỉ có Trần Tâm biết hắn, hiểu hắn. Còn nữa, Trần Tâm chi trí, toàn trí toàn năng, đều làm hắn cảm thấy từ đáy lòng khâm phục cùng rung động. Bây giờ Diệp Thiên Khuynh đối Trần Tâm có một loại chưa bao giờ có tình cảm, có thể xưng là sùng bái. Đây cũng là Diệp Thiên Khuynh lần đầu sùng bái một người. Ta mới đưa một cái đại vực giao cho ngươi Vạn Tượng Thiên Cơ lâu, ngươi theo ta đi, người nào đến quản lý? Trần Tâm mở miệng hỏi. Diệp Thiên Khuynh bận bịu đẩy ra sau lưng Dạ Thập Thất, 17 hắn đi theo Thiên Khuynh nhiều năm, Thiên Khuynh chính là một mực đem hắn xem như Thiên Cơ lâu người nối nghiệp bồi dưỡng. Dạ Thập Thất chấn động trong lòng, không có mừng rỡ, chỉ có đắng chắt cùng không bỏ. Tâm hắn niệm, không nghĩ tới, lâu chủ sớm đã có rời đi linh giới dự định. So với cùng ngày Cơ lâu lâu chủ, hắn lại càng muốn vĩnh viễn đi theo lâu chủ. Chỉ bất quá, hắn không thể như thế đi nói. Một khi mở miệng, lâu chủ chắc chắn đối với hắn thất vọng. Tốt, hai ngày nữa, hai người các ngươi tại Yêu Đế ngoài cùng, chờ ta. Trần Tâm nhìn Diệp Thiên Khuynh cùng Long Ngạo Thiên một chút, quay người trở về cung điện. Diệp Thiên Khuynh buông lỏng một hơi, trên mặt tươi cười. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Long Huyền đắc ý đem Long Ngạo Thiên nắm lên, trở mặt nghiêm nghị nói, tiểu tử ngươi, lão tổ mặt dạn mày dày thật vất vả giúp ngươi mưu đến đi theo tiên sinh cơ hội, ngươi tốt nhất đừng để lão tổ ta và ngươi gia gia phụ thân thất vọng. Long Ngạo Thiên nội tâm cười khổ, nhưng cũng khó nén hưng phấn, vò đầu nói, Ngạo Thiên tuân mệnh. Cùng lúc đó, Yêu Đế cung một bên khác, Thánh Thánh cùng Hách Cao ngồi đối diện, uống rượu. Đi theo tiên sinh, chính là ngươi may mắn, nhớ lấy thận trọng từ lời nói đến việc làm, mọi thứ làm nhiều nói ít, chớ có chọc tới tiên sinh không thích. Thánh Thánh cười nói, bản tôn, ngươi ta chung, ta biết cổ tu pháp, ngươi cũng đã biết, nếu không ngài đi cùng tùy tiên sinh à. Ta lưu tại linh giới. Hách Cao nói ra. Thánh Thánh hừ lạnh một tiếng, ngươi nghĩ cũng rất đẹp. Đã đều biết chung, ngươi ta ai đi không đều như thế đâu. Với lại linh giới chính vào gian nan thời kỳ, bản đế không cách nào thoát thân.
tốt a. Hách Cao bất đắc dĩ gật đầu. Bởi vì Hách Cao là thánh thánh phân thân, vô luận về sau trở nên mạnh cỡ nào, coi như tu vi vượt qua thánh thánh, đến cuối cùng cũng sẽ đem tu vi trực tiếp quá độ cho thánh thánh, bởi vì chung không có bất kỳ tác dụng phụ. Phân thân hành động, hết thể lấy bản tôn lợi ích làm đầu. Nói trắng ra là, Hách Cao ra ngoài, đơn thuần cho thánh thánh làm công. Đương nhiên, Hách Cao làm phân thân cũng biết điểm này, nhưng hắn hoàn toàn không có lời oán giận, ngược lại có thể đến giúp bản tôn, cảm thấy rất vui vẻ. Dù sao theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Hách Cao liền là thánh thánh. Ầm ầm. Thánh thánh bỗng nhiên vung tay lên, lôi ra một cái quan tài. Trong đó chi vật chính là vô tướng thiên khôi. Hách Cao kinh nghi, bản tôn, ngài đây là? Thánh thánh đem quan tài đẩy qua khứ, nói ra, dưới mắt chẳng cảnh, bản đế không cần đến nó, chẳng ngươi đem mang đến, có lẽ có thể hữu dụng bên trên thời điểm, lại hắn bị ngươi mang theo, lên cao không gian có lẽ càng lớn. Hách Cao cảm động. Thánh thánh trêu tức, ngươi đừng vội cảm động, mặc dù ngươi là bản đế phân thân, nhưng bản đế cảnh cáo ngươi, cái này chung quy là tiền sinh đưa ta chi lễ, như trở về lúc có chỗ hư hao, bản đế để ngươi chịu không nổi. Hách Cao trì trệ, ngượng ngùng nói, bản tôn, cái kia nếu không quên đi thôi. Ta đi theo tiên sinh, rất an toàn. Đoán chừng không cần đến. 3. Thánh thánh một cái bạo lật. Hách Cao cái chán trong nháy mắt sưng lên một cái bọc lớn, mặt mũi tràn đầy bị khuất. Thánh thánh buồn bực nói, ta làm sao không biết tiên sinh cường đại. Nhưng người đi theo tiên sinh nhiều năm, chắc hẳn từ lâu nhìn ra, tiên sinh thường xuyên điên thường xuyên thanh tỉnh, điên thời gian lại là chiếm cư tuyệt đại bộ phận, tiên sinh điên lúc, dạo chơi nhân gian, ai cũng không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì hoặc là đột nhiên biến mất không thấy cũng chưa biết chừng, đến lúc đó không thể nói trước muốn tự vệ, chẳng lẽ ngươi còn muốn tiên sinh một mực che chở ngươi không thành? Thật là to gan, tin hay không bản đế sẽ ngươi. Hách Cao dọa đến vội vàng thu hồi vô tướng thiên khôi, gà con mổ thóc giống như gật đầu, biết biết. Chương 517, bôi tỉnh, thời không thuyền. Chương 517, bôi tỉnh, thời không thuyền. Tiếp xuống 2 ngày, Trần Tầm Chân không bước ra khỏi nhà. Tiểu Hắc Long cùng y nguyên trông coi cửa cung điện, đám người đều coi là Trần Tầm tại nghỉ ngơi, liền không dám đánh nhiễu. Kỳ thực, Trần Tầm đã thần không biết quỷ không hay rời đi yêu vực. Càn Bắc Cảnh, một bộ thanh ý gì trống rông xuất hiện, chính là Trần Tầm. Trần Tầm bình tĩnh nhìn trước mắt Càn Bắc Cảnh, cách lúc ấy hủy diệt các đại vực tu sĩ, đã qua đi hơn 300 năm. Dưới mắt sắp rời đi linh giới, chẳng biết lúc nào trở về giới này, Trần Tầm liền muốn lấy đến xem một chút. Trần Tầm mặc dù kinh lịch vô số thời đại, đối rất nhiều chuyện trở nên tương đối hờ hững, nhưng ở một cái trên phương diện, hắn lại một mực là một cái nhớ tình bạn cũ người. Cũng chính là điên thời điểm, sở đãi qua địa phương, tiếp xúc qua người. Bởi vì chỉ có vào lúc đó, hết thảy, thuần túy nhất, ngàn vàng có mua. Tần tộc bên ngoài, Trần Tầm thân ảnh xuất hiện, ngẩng đầu nhìn Tần tộc bảng hiệu, liền chắp tay trèo lên dai, bước vào trong đó. Thủ vệ tử đệ căn bản nhìn không thấy Trần Tầm. Đây cũng là Trần Tầm cố ý gây nên, hắn chỉ nghĩ tới đến xem. Y mang đến, vô tư đi, không mang theo bất kỳ gợn sóng cùng ràng buộc. Trần Tầm giống như một cái người trong suốt, chậm rãi cất bước tại Tần tộc bên trong, thỉnh thoảng có Tần tộc tử đệ kết bạn từ bên cạnh hắn đi qua. Những năm gần đây, Tần tộc cũng tăng thêm một vài đệ tử. Trần Tầm đi đến chi thứ khu, đã từng cái nhà kia, sân bị khóa, không người ở lại. Tộc trưởng Tần Huyền qua sớm có phân phó bất luận cái gì người không được đến gần ngôi biệt này, Trần Tầm ở lại qua sân. Tòa này chi thứ khu thường thường không có gì lạ sân, chỉ vì Trần Tầm ở lại qua, liền có ý nghĩa phi phàm. Tần Miêu cùng Tần Tam Tài, tự nhiên sớm liền dọn đi dòng chính khu, đã từng gặp được Trần Tầm, cũng coi như một bước lên trời. Có lẽ chỉ là một tần tộc dòng chính đệ tử, phóng nhãn toàn bộ linh giới, thật nhỏ bé như hạt bụi, nhưng đặt ở Càn Bắc Cảnh, đặt ở tần tộc, liền đã thuộc vô thượng vinh quang. Hướng lên đi so, là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu. Dù sao so vĩnh viễn cũng không sánh bằng song. Chỉ ít đối Tần Miêu cùng Tần Tam Tài tới nói, trở thành tần tộc đích hệ tử đệ, đã thuộc tha thiết ước mơ. Trần Tầm thân hình giống như sương mù, xuyên cửa sân mà vào. Lần đầu tiên, Trần Tầm chính là nhìn về phía trong viện cái kia nơi nhỏ lánh, khóe miệng vi vi câu lên, khối này bên trên, hắn còn nhớ kỹ, điên lúc hắn mỗi ngày đem hai chân của mình chôn ở nơi đó. Trần Tầm cảm thấy bất đắc dĩ, ngược lại liếc nhìn sân nhỏ. Sân nhỏ tuy bị phong tỏa, lại có vẻ không nhốn bụi trần, có thể thấy được thường xuyên có người đến quản lý. Trần Tầm nhìn về phía mấy cái gian phòng, cuối cùng nhìn mình từng ở lại gian phòng tách vách, ánh mắt dần dần hiện một tia cổ quái. Từ từ tuyết nguyệt, hắn gặp người nhiều không kể xiết, nhưng này Khương tộc chi nữ Khương Tuyền lại cho Trần Tầm lưu lại không ít ấn tượng. Không khác, chỉ vì Trần Tầm thật không có gặp phải như thế khoa trương nữ tử, thậm chí theo Trần Tầm hình dung như thế nào đâu, rất biến thái. Trần Tầm đống nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích. Một lát sau, chỉ nghe ngoài viện truyền đến mở khóa cửa thanh âm. Rất nhanh, một nữ tử tại Trần Tầm trong ánh mắt nắm lấy quét dọn công cụ tiến vào trong viện. Nữ tử chính là Tần Miêu. Từ Trần Tầm là Tần Miêu loại trừ trên mặt xấu xí bất về sau, hơn 300 năm quá khứ, Tần Miêu trở nên càng thêm mỹ mạo. Trên dung nhan, tự nhiên hào phóng. Chưa từng lại có bắt đầu thấy lúc cái kia một cỗ tự ti cùng hướng nội. Tần Miêu tiến vào viện về sau, cũng không lập tức bắt đầu quét dọn, mà là đi vào bên cạnh bàn đem thả xuống quét dọn công cụ, ngồi xuống. Sau nâng cầm lên, hai mắt xuất thần địa quét mắt trong nội viện hết thảy. Tần Miêu lại không biết, nàng chỗ niệm, giờ phút này liên ngồi tại đối diện với của nàng. Trần Tâm dò xét Tần Miêu một hồi, cười cười, liền đứng dậy, chắp tay đi ra ngoài. Trần đại ca. Trần Tâm bước chân dừng lại, quay đầu đi, nghiêng mắt nhìn xem Tần Miêu. Tần Miêu trầm mặc một hồi, liền cầm lấy quét dọn công cụ bắt đầu làm việc. Trần Tâm xoay người lại, nhìn xem cẩn thận tỉ mỉ Tần Miêu, do dự một hồi, vẫn là bấm tay đem một sợi vô hình chi khí bắn vào Tần Miêu não hải. Trong lúc nhất thời, cái kia sợi vô hình chi khí
đem Tần Miêu trong đầu liên quan tới đối Trần Tầm một chút tình cảm tất cả đều xóa đi. Tần Miêu đông nhiên dừng lại một chút, ánh mắt hiện lên một chút mờ mịt, liền lại tiếp tục bắt đầu quét dọn. Trần Tầm sắc mặt bình tĩnh, làm xong đây hết thể về sau, quay người rời đi. Trần Tầm tại Tần tộc bên trong lại bốn phía đi dạo, gặp được Tần Huyền Qua, Tần Linh Nhi, Tần Hồng các loại người quen, hắn cũng không có hiện thân, ngừng chân một lát, liền lặng yên rời đi. Trần Tầm đi vào Tần tộc bên ngoài, quay người nhìn xem Tần tộc, nhớ tới Tần Miêu, cũng là tối cảm giác bất đắc dĩ. Đó là đối với mình bất đắc dĩ. Trần Tầm cảm thấy, đây hết thảy đều là điên tìm gây. Điên thời điểm mình, tính cách tốt không tưởng nổi, với ai đều có thể chơi đến cùng một chỗ, cũng sẽ không nói sẽ đi giữ một khoảng cách cảm giác, tự nhiên mà vậy liền dễ dàng nhận nữ tử thích. Mặc dù là đơn phương, nhưng cuối cùng có chút ấy nấy, dù sao đều là điên tìm gây ra họa. Theo Trần Tầm, hắn có thể chủ động giúp nữ tử đem cái kia phần tình cảm xóa đi, liền là lớn nhất phụ trách. Nói lên đến, vẫn là điên tìm chủ đi. Trần Tầm không khỏi nhớ tới Ninh Nghiệm, cái kia quỷ tinh nha đầu, thật sự cho rằng chưa nuốt xuống nước trẻ, hắn không biết ta. Nhưng hắn kiên trì như thế, Trần Tầm cũng tuyệt không cưỡng cầu. Thôi thôi, Trần Tầm cuối cùng mắt nhìn Tần tộc, liền quay người biến mất. Về sau, Trần Tầm lại cố ý đi một chuyến Khương tộc, quả nhiên phát hiện Khương tộc chi nữ đối với hắn nhớ mãi không quên, thậm chí càng thêm qua trường, đến bệnh tương tư phân thượng, một thân một mình, đối không khí không biết tự lẩm bẩm thứ gì. Kết quả là, Trần Tầm lại là đem Khương Tuyền tình cảm xóa đi, lại một lần nữa giúp điên thời điểm mình chú ý. Sau đó Trần Tầm lại đi một chuyến Man Nhân bộ lạc, đem A Đại cùng Tiểu Ngũ siêu hồn thương tích chữa trị. Sự tình xong xuôi, Trần Tầm liền trở về yêu vực. Yêu đến ngoài cung, đám người mong mỏi cùng trông mong. Thẳng đến Trần Tầm xuất hiện, mọi người mới vui mừng, liền vội vàng hành lễ, gặp qua tiên sinh. Tiểu Hắc Long càng là trực tiếp chạy lên trước, níu lại Trần Tầm ống tay áo, "Tiên sinh, chúng ta là không phải muốn đi rồi." Trần Tầm luốt luốt Tiểu Hắc Long đầu, cười gật gật đầu, "Ân." Trần Tầm ngẩng đầu, quét đưa Tiên Thánh Thánh, U Minh Đế, Lôi Bạc Quân, Thanh Huyền cùng Long Huyền đám người một chút, mới đưa ánh mắt rơi vào một đám tùy hành trên người nhân viên. Khôi Chân, Hách Cao, Diệp Thiên Quynh, Bác Huyền Tổ bốn người, Triệu Đình, Thạch Đường Đường, Long Ngạo Thiên, Mạc Vô Vi, Trương Vu hai huynh đệ, Dương Kình, Diệp Vô Tướng. Tăng thêm chính hắn cùng Tiểu Hắc Long, hết thảy 17 người. So với quá khứ bất cứ lúc nào, đều là quy mô lớn nhất một hồi. Trần Tầm trầm ngâm một hồi, lập tức phất tay áo, liền có một chiếc to lớn linh chu hiện lên ở không. Đám người giật mình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, liền cảm thấy chấn kinh. Lại là một kiện chí bảo. Nên linh chu cùng đám người dĩ vãng thấy bất kỳ phi hành pháp bảo đều đặc biệt, cái kia thân thuyền rõ ràng lộ ra pha tạp, tán phát khí tức cùng uy thế lại mênh mông đến cực điểm, không thể phá bỡ. Hoàn vũ chi lớn, bình thường đi đường tất nhiên là không được, muốn đến cái kia tinh không con đường, chỗ thời gian hao phí các ngươi chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Bảo vật này tên là Thời Không Thuyền, có thể rút ngắn thật nhiều chúng ta đến tinh không con đường thời gian. Giả thiết chúng ta trèo lên thuyền, từ yêu vực bắt đầu, đến linh giới nhất biên giới, chỉ cần một hơi. Trần Tâm cười cười, nhưng cũng hiếm thấy giới thiệu nói, Thời Không Thuyền, đến linh giới biên giới, chỉ cần một hơi. Đám người trợn mắt hốt mồm, cùng nuốt nước miếng. Tiên sinh liền là châu à, thế nào bảo bối gì đều có à, tùy tiện một kiện đều là như thế không thể tưởng tượng. Đợt, dùng rồi a tìm chương 518, tiên sinh bảo trọng chương 518, tiên sinh bảo trọng Trần Tâm cười nói, trèo lên thuyền a. Vâng. Đám người liền vội vàng không người đáp ứng, sau đó liền từng cái hướng phía thiên khung Thời Không Thuyền lao đi. Lao tổ, ra ra, phụ thân, ta có thể đi a? Long Ngạo Thiên hướng phía Long Huyền mấy người phất phất tay. Long Huyền đuổi rồi giống như khoát tay áo, mắng chửi, cút nhanh lên. Hắc hắc. Long Ngạo Thiên nhìn Long Huyền ba người một chút, liền cũng không kéo dài địa lướt lên không đi. Những ngày này, bọn hắn đều ở yêu đế cung, nên nói, sớm đều nói xong. Thạch Đương Đương cũng quay đầu nhìn mặt mày chờ đợi Thạch Vẫn một chút. Hai ngày này, cha con bọn họ tâm sự nói đủ nhiều, phụ thân tổng lẩm bẩm, đây là bọn hắn Thạch gia mộ tổ bước khói đụng vào thiên duyên, điên cuồng căn dặn hắn cố mà chân quý cái này người khác tha thiết ước mơ cơ hội. Thạch Đương Đương cũng không phải tiểu hải tử, tự nhiên cũng minh bạch. Thạch Đương Đương thở sâu, đi đến Diệp Thiên Khuynh sau lưng, nắm chặt xe lăn cần đẩy. Đẩy về sau Diệp Thiên Khuynh nhiệm vụ, bị Trần Tầm an bài vào Thạch Đương Đương trên thân. Thạch Đương Đương đang chuẩn bị đẩy Diệp Thiên Khuynh nhất thời không thuyền, bên kia liền vang lên một đạo buồn bực thanh âm. Thiên Khuynh a, ngươi đi, sau này ai theo giúp ta đánh cờ a? Diệp Thiên Khuynh quay đầu, nhìn xem bên kia khổ não thanh huyền, cười nói, 17 hắn thường xuyên cùng ta đánh cờ, kỳ nghệ sớm đã tinh xảo, đạo chủ nếu là lúc nào ngửa tay, có thể đi tìm hắn. Dạ thập thất đám người sớm đã bị Diệp Thiên Khuynh phái rời, dù sao dưới mắt Bách Phế Đại Hưng, còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Thanh Huyền trì trệ, lắc đầu thở dài, cuối cùng chắp tay, trịnh trọng nói, vậy liền. Thuận buồm xuôi gió. Nói thật, Thanh Huyền là hâm mộ Diệp Thiên Khuynh. Có thể theo Trần Tầm bực này tồn tại, tới kiến thức rộng lớn hơn việc đời, cỡ nào làm cho người hâm mộ và ước mơ. Chỉ tiếc, hán vị này đạo chủ không giống nhau, dưới mắt căn bản không thể rời bỏ. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, Thanh Huyền cũng không cho rằng Trần Tầm nguyện ý mang lên hắn. Không thể nào. Diệp Thiên Khuynh gật gật đầu, không còn nói cái gì, lập tức lên đường, làm, trèo lên thuyền a. A là. Thạch Đương Đương kịp phản ứng, liền đẩy Diệp Thiên Khuynh trèo lên thuyền mà lên. Dù sao Thạch Đương Đương vừa mới bắt đầu đẩy Diệp Thiên Khuynh, hậu chi hậu giác là bình thường, cần quen thuộc. Như đổi lại Dạ Thập Thất, tự nhiên đều không cần Diệp Thiên Khuynh nói, tự có nhãn lực độc đáo. Thương Hải, thuận buồm xuôi gió. Ngay tại Đoàn Thương Hải muốn động thân lúc, Lôi Bạn Quân chắp tay nói. Đoàn Thương Hải thân thể dừng lại, khẽ gật đầu, biến mất tại nguyên chỗ. Rất nhanh, Hách Cao, Âm Biệt Tỉnh, Trương Vu cùng Mạc Vô Vi đám người đều là đã trèo lên thuyền. Giờ phút này, đã đứng tại thời không trên thuyền, hướng phía dưới quan sát. chỉ có Trần Tầm cùng Tiểu Hắc Long còn tại phía dưới. Gió nhẹ chợt chợt thổi lên Trần Tầm góc áo cùng sợi tóc. Tất cả mọi người đều nhìn Trần Tầm. Trần Tầm liếc nhìn đám người một chút, sau đó chiều Thánh Thánh khẽ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, liền nắm Tiểu Hắc Long xoay người sang chỗ khác. "Tiên sinh." Thánh Thánh bỗng nhiên tiến lên một bước, không người nói, "Bảo trọng." Thanh Huyền, Long Huyền, U Minh Đế mấy người cũng lập tức không người, chân thành nói, "Tiên sinh bảo trọng." "Tiên sinh bảo trọng." Đột nhiên, Yêu Đế cung trên dưới, 10 đại yêu vương xuất lĩnh rất nhiều yêu làm yêu vệ trùng trùng điệp điệp quỳ sát mà xuống, trong miệng hô to. Thời không trên thuyền, mọi người thấy một màn này, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Làm người làm đến tiên sinh loại tình trạng này, đời này gì tiếp? Trần Tâm quay đầu sang, hé miệng cười một tiếng, các loại Trần Mội trở về linh giới lúc, các ngươi cũng coi như được là ta bạn cũ, hy vọng các ngươi cũng tốt tốt, chư vị, sau khi từ biệt. Nói xong, Trần Tâm định trèo lên thuyền. U Minh Đế ánh mắt điên cuồng lấp lóe, rốt cục nhịn không được, không lưu loát hô to, "Tiên sinh dừng bước a." "Tiên sinh, ngài có thể hay không đem U Minh chảy nước miếng ma bệnh trị một chút a?" U Minh thật không muốn lại chảy nước miếng. Khục. Đám người buồn cười, cũng không dám cười, sợ bị U Minh Đế ghi hận. Thánh Thánh mấy vị vực chủ lại trực tiếp cười ra tiếng. U Minh Đế mặt mo đỏ ửng, tức giận, "Các ngươi cười trái trứng, chớ ép bản đế cùng các ngươi khai chiến." Lúc này, một đạo khí nội hàm bị Trần Tâm bắn vào U Minh Đế não hải, đem U Minh Đế sau cùng thiếu hụt trong nháy mắt tu bổ. Làm xong đây hết thảy, Trần Tâm liền cùng Tiểu Hắc Long leo lên thời không thuyền. Trần Tâm leo lên trong nháy mắt, một mực an tĩnh thời không thuyền liền chấn động bắt đầu, giống như một đầu vận sức chờ phát động hồng hoang manh thú. Sau một khắc, thời không thuyền tựa như khí lưu một cơn chấn động, biến mất tại thiên cung. Loại kia tốc độ kinh khủng tuyệt luân, dù cho là ở đây tu sĩ đều là thấy không rõ chút nào quy tích. Cùng tiễn tiên sinh, Yêu Đế cung trên dưới cùng kêu lên hô to. Cùng lúc đó, âm thầm tiên đạo thở dài một hơi, trong lòng phiền muộn. Thiên đạo vốn nghĩ làm cái phô trương, đưa tiễn Trần Tâm, làm sao thời không thuyền tốc độ thực sự quá nhanh, đã tới đã không kịp. Lúc này thời không thuyền đã xuất hiện ở hoàn vũ không gian. Đến hoàn vũ không gian về sau, thời không thuyền hóa thành một đạo lưu quang bay lượn lấy, tốc độ tựa như chậm rất nhiều, mắt thường đã có thể thấy rõ. Kỳ thực không phải, tốc độ vẫn là đồng dạng kinh khủng, chỉ bất quá đổi so sánh thôi. Dù sao hoàn vũ không gian vô ngân, chỉ là linh giới lại như thế nào so sánh cùng nhau. Thế, đây chính là hoàn vũ sao? Tốt, thật lớn. Các ngươi nhìn phía sau, khối kia hoàn vũ mảnh vỡ, hẳn là chúng ta đi ra khối kia. Nguyên lai cái kia chính là hoàn vũ mảnh vỡ a. Ở trong đó rõ ràng bao hàm nhiều như vậy thế giới, giờ phút này chúng ta lại thấy được chính thể. Chúng ta quá nhỏ bé. Vong thuyền, ngoại trừ liếc nhìn vô tự thư Trần Tầm cùng ngây thơ Tiểu Hắc Long, những người khác không có chỗ nào mà không phải là trợn mắt hốt mồm, còn ngươi co rút lại thành cây kim run rẩy, cảm thấy không có gì sánh kịp rung động. Bị cái này một mảnh vô biên vô tận, thâm thúy tinh không rung động. Chỗ xa xa lít nha lít nhít lấm ta lấm tấm, tất cả đều là hoàn vũ mảnh vỡ. Phản phất tuyên cổ phiêu phù ở tinh không bên trong. Đám người đứng tại bong thuyền, thất thần vẫn nhìn vô ngân tinh không, ánh mắt quay vòng, rất nhanh liền có trời đất quay cuồng cảm giác quét sạch toàn thân. Đây là Trần Tâm sớm đã âm thầm thi triển thủ đoạn vững chắc một phen đám người đạo tâm tình hồn dưới. Nếu không có như thế, đám người giờ phút này liền không thể như vậy an nhiên đứng. Nên thổ huyết, nên hiển hiện tâm ma hiển hiện, nên đạo tâm vỡ vụn, thậm chí hồ tu vi yếu kém triệu đỉnh đám người, chỉ sợ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Các ngươi tới. Trần Tâm thu hồi vô tự thư. Đều. Đám người mang tương nỗi lòng từ trong rung động rút ra, tới gần, đi vào Trần Tâm trước mặt không người. Trần Tâm cười nói, không cần câu nệ, tất cả ngồi xuống đi, tiếp xuống ta muốn giao phó một số chuyện. Vâng. Đám người ngồi xếp bằng, đều là nhìn xem Trần Tâm, cảm xúc đều có khác biệt. Triệu Đình kinh ngạc nhìn Trần Tâm mặt, đến nay còn cảm giác hết thể giống như mơ một giấc. Tại thế gian giới một tòa thường thường không có gì lạ tên là Thiên Thanh Thành trì trong tự lâu, lại quen biết bực này đại lão, đơn giản không thể tưởng tượng. Với lại từ gặp gỡ một khắc kia trở đi, vận mệnh quy tích liền lặng lẽ thay đổi. Chương 519, phi hành lộ tuyến trệ hướng chương 519, phi hành lộ tuyến trệ hướng Mạc Vô Vi nhìn xem Trần Tâm, cũng là ngẩn người, từng tại thế gian giới từ Bắc Huyền bốn nhân khẩu bên trong nghe nói qua vị này, nhưng khi đó những cái kia để hắn cảm thấy khiếp sợ sự kiện, cùng đi vào linh giới sau hết thảy thấy trải qua, lại có vẻ không có ý nghĩa. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Trần Tâm mở miệng nói. Đám người bận bịu thu hồi suy nghĩ, cấp tốc cúi đầu. Trần Tâm lấy ra một cái túi, nói ra, hoàn vũ không gian không giống hoàn vũ mảnh vỡ bên trong, linh khí tương đối yếu ít, thêm nữa thời không thuyền tốc độ tương đối nhanh, không tốt hấp thu linh lực, thời gian kế tiếp các ngươi lợi dụng này tu luyện. Nói xong, Trần Tâm mở túi vải ra, từ đó lấy ra từng mai đan dược. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, giật nảy cả mình. Trong nháy mắt liền nhận ra, những đan dược này chính là tiên sinh ngày đó lấy tòa kia thần bí đan lô luyện hóa tịnh trần đám người sản xuất. Xem ra, tiên sinh lúc ấy liền vì bọn hắn làm phía sau chuẩn bị, trong lòng mọi người không khỏi cảm động. Trần Tâm đem đan dược từng cái phân cho đám người, cũng nói, viên thuốc này tính nồng hậu dày đặc, luyện hóa lúc cần nhớ tiến hành theo chất lượng. Đám người như nhặt được chí bảo, cung kính đáp ứng, vâng. Lấy vô lượng Phật chủ các loại vực chủ cùng các đại vực cao tầng cùng đỉnh tiêm thế lực luyện thành đan dược, tất nhiên không tầm thường. Trần Tâm nhìn về phía Khôi Chân, nói ra, Khôi Chân, về phần ngươi, chắc hẳn Thánh Thánh đã đem đoàn kia quan vụ cho ngươi. Khôi Chân gật đầu, đúng vậy, tiên sinh. Trần Tâm gật đầu, hảo hảo tu luyện. Khôi Chân khẽ giật mình, lập tức cung kính đáp ứng, vâng. Ở trong mắt Trần Tâm, trong đám người, liền thuộc Khôi Chân cùng Tiểu Hắc Long tu vi cao nhất. Có thể Tiểu Hắc Long tinh lịch gây sự, không đề cập tới cũng được. Đại lương vẫn phải Khôi Chân để thiêng. Trần Tâm nhận đây, liền nhắm mắt nói ra, sau này, nếu ta không tại, các ngươi liền nghe Khôi Chân cùng Diệp Tiên Khuynh lời nói, Khôi Chân làm chủ, Diệp Tiên Khuynh làm phụ, như Khôi Chân cùng Diệp Tiên Khuynh không tại, các ngươi còn lại người liền nghe Thánh Thánh cùng Âm Tuyệt Tình bốn người lời nói, có thể minh bạch. Chân Tâm lời nói mặc dù đơn giản, nhưng cũng đem trong đội ngũ đẳng cấp làm cho rõ ràng. Đám người nhanh chóng gật đầu, là Thiên Sinh. Đám người không dám có bất kỳ ý kiến, đương nhiên, cũng không có ý kiến. Vô luận là tư lịch, vẫn là thực lực tu vi, vẫn là đi theo Tiên Sinh thời gian chờ thêm tới nói, hết thảy đều rất hợp lý. Khôi Chân liền không nói, thực lực cường đại, Diệp Thiên Khuynh cũng là cố vấn đồng dạng tồn tại, làm Vạn Tượng Thiên Cơ lâu lâu chủ, đổi lại lúc trước, Mạc Vô Vi cùng Trương Vũ đám người ngay cả gặp mặt một lần tư cách đều không có. Hách Cao thì là yêu đế phân chia thân, Âm Việt Tình bốn người thực lực cũng mạnh hơn bọn họ, lại đi theo Tiên Sinh thời gian thật lâu. Cho nên Mạc Vô Vi đám người tự nhiên cẩn thận chặt chẽ, bày thanh vị trí của mình, không dám có chút đi quá giới hạn. Chỉ bất quá, đối với Âm Tuyệt Tình bốn người nhiều thiếu cảm thấy hâm mộ. Bốn cái từng tại thế gian giới Bắc Huyền lâu la tông chủ, chính là vinh hạnh gặp phải Tiên Sinh, lại đi theo chi, một bước lên trời. Đem bọn hắn những này đã từng thế gian giới bá chủ, đều triệt để siêu việt. Tiên Sinh, Tiên Sinh, cái kia Tiểu Long đâu? Tiểu Hắc Long gặp Trần Tầm không có tính cả hắn, gấp. Ngươi. Trần Tầm liếc qua Tiểu Hắc Long, ngươi không đáng tin cậy, ngươi chơi liền tốt. Tiểu Hắc Long hiếu khí vô lực cúi hạ đầu, nghẹn ngào một tiếng. Khôi Chân gặp này cười cười. Những người khác cũng không dám lộ ra biểu tình gì. Tiểu Hắc Long ngoại trừ thực lực cường đại bên ngoài mặc cho ai cũng có thể cảm giác được, Tiên Sinh đem làm con trai giống như đoàn sủng tồn tại. Cái khác không có việc gì, các ngươi lại xuống dưới tu luyện a. Trần Tâm nói khẽ. Là. Đám người không mình hành lễ, sau đó trên bong thuyền tản ra, riêng phần mình ngồi xếp bằng xuống. Thời không thuyền thể tích là rất lớn, như thế cho người, lộ ra 10 phần trống trải. Có bao nhiêu trống trải đâu? Liên lại đến mấy bạn người, đều khó mà ngồi đầy thời không thuyền bong thuyền. Đột nhiên, Âm Tuyệt Tình chê cười trở về, không người đứng tại Trần Tâm trước mặt. Trần Tâm, sao? Âm Tuyệt Tình vội ho một tiếng, ngửa đầu nhìn một chút Hoàn Vũ, lúng túng nói, Tiên Sinh, Tuyệt Tình cảnh giới đã ở vào cựu tiếp cảnh viên mãn, lại tu luyện cũng vô dụng. Vụ ý cũng rất rõ ràng, liền là không đột phá không cách nào tu luyện, nhưng bây giờ thân ở, lại không thể độ kiếp. Đó là cái vấn đề. Trần Tâm ngẩng đầu dò xét một phen Âm Tuyệt Tình, bấm tay một điểm, nói ra, tốt, thái hư cảnh, chờ đến trong thế giới, đem kiếp lôi bổ sung liền có thể. Kiếp lôi không bổ tự nhiên cũng được, nhưng độ kiếp, vô cùng hữu ích. Rắc. Âm Tuyệt Tình mở người, nội thị một phen, kinh hỉ bản phần. Trước đột phá cảnh giới, đem kiếp lôi thiếu, còn có thể dạng này thao tác. Cũng may Âm Tuyệt Tình đã từng gặp qua Trần Tâm rất nhiều không thể tưởng tượng nổi, khiếp sợ cảm xúc rất nhanh tiêu dưới, liên tục túi đầu cảm kích, đà tạ tiên sinh. Gặp Trần Tâm không còn phản ứng, Âm Tuyệt Tình cười hắc hắc, thi cái lễ ngay lập tức đi ra. Đúng là đi Hách Cao chỗ ấy, không cần nghĩ, đều là quá khứ khoe khoang. Cùng Hách Cao khoe khoang vẫn chưa xong, sau đó còn chạy tới cùng Đoàn Thương Hải ba người điên cuồng khoe khoang. Có thể trông thấy Đoàn Thương Hải ba người sắc mặt cũng không dễ nhìn, một bộ muốn ăn Âm Tuyệt Tình dáng vẻ. Triệu Đình, Thạch Đương Đương, Long Ngạo Thiên cùng Trương Vũ đám người thì đã sớm đắm chìm trong tu luyện. Dù sao ở này trước thời không trên thuyền, thật áp lực rất lớn. Vong thuyền rất nhanh liền an tĩnh xuống. Ngay tại Trần Tâm cảm thấy nhàm chán, đứng người lên, nghĩ đến nhìn xem tinh không dài một lúc, hắn đột nhiên một cái lảo đảo, cảm thấy trời đất quay cuồng. Không tốt. Trần Tâm ngồi xổm người xuống, hai tay chống đỡ lấy huyệt thái dương, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Sau một khắc, Trần Tâm hai con ngươi thiên biến bản hóa, trong con mắt thanh tỉnh cấp tốc tiêu tán, điên cuồng cùng nhiệt phun lên. Tiên sinh. Sớm tại Trần Tâm lảo đảo lúc phát ra động tĩnh, liền đem đám người kinh động. Đám người vội vàng chen chúc tiến lên, có chút lo lắng. Ai hắc hắc hắc. Liền nghe Trần Tâm phát ra một trận cười quái dị, giống như một cái zombie, từ dưới đất run run rẩy rẩy đứng lên. Hách. Đám người sửng sốt. Tiên sinh lại điên rồi. Hách Cao cùng Âm Tuyệt Tình đám người cười khổ. Triệu Đình cùng Long Ngạo Thiên cũng đã gặp Trần Tâm điên, mặc dù chấn kinh, cũng là còn có thể tiếp nhận. Nhưng là, Thạch Đương Đương, Mạc Vô Vi, Trương Vũ hai huynh đệ, Diệp Vô Tướng cùng Dương Kình Thế nhưng là chưa thấy qua. Giờ này khắc này, bọn hắn trực tiếp trợn tròn mắt. Bọn hắn thật rất khó đem tiên sinh thời khắc này bộ dáng, cùng lúc trước khách quan. Tiên sinh đột nhiên biến thành dạng này, tương phản quá lớn, bọn hắn trong lúc nhất thời căn bản không tiếp thụ được a. A a a tiểu sinh thật đói a. Trần Tâm nuốt gương mặt ngao ngao đều, đột nhiên thoáng nhìn lan can, trong mắt sáng rõ, cười hắc hắc, quá khứ bẻ một cây lan can liền bắt đầu gặm cắn. Quất ca quất két, không đầy một lát, can này lan can tiến vào Trần Tâm trong bụng, Trần Tâm đập đi lấy miệng, vẫn chưa thỏa mãn. Tiên sinh, ta cũng muốn ăn. Tiểu Hắc Long con mắt sáng lên, nhảy cả tương kêu to. Trần Tâm nhãn tỉnh sáng lên, quay lại rỡ xuống một cây, tiểu phá long mau tới. Tới rồi. Tiểu Hắc Long cấp tốc lấp loé quá khứ, tiếp nhận Trần Tâm trong tay lan can. Có thể nhập miệng, Tiểu Hắc Long liền phát hiện, thời không truyền lan can quá cứng nha, hắn gặm bất động, lập tức phiền muộn hỏng. Nghiêng đầu nhìn thấy tiên sinh ăn thơm như vậy, lập tức thật gấp. Đám người lấy lại tinh thần, doa sợ, sợ đến phi nước đại quá khứ. Ngoa tạo. Tiên sinh không cần a. Đầu tiên, cái kia không thể ăn được. Tiếp theo, như thế cái phương pháp ăn, thời không truyền nếu là xuất hiện trục trặc, bọn hắn đám người này chẳng phải là cũng xong rồi. Cùng lúc đó, cũng không biết có phải hay không bởi vì Trần Tâm điên rồi nguyên nhân, thời không truyền phi hành lộ tuyến lại phát sinh một chút chết đi. Có thể bởi vì hoàn vũ quá lớn, cái này nhỏ xíu chết đi, đám người căn bản không phát hiện được.